Chương 551 sánh vai nhị phẩm thiên huyền, chương 551 sánh vai nhị phẩm thiên huyền. Lúc sáng sớm, bên trong vương phủ viện, Lâm tay cầm trường kiếm, đứng lặng yên hậu viện trong rừng cây, một bộ thanh sam cầm bảo, khuôn mặt tuấn lãng, thần thanh khí sảng. Bốn phía gió nhẹ lướt qua, cách đó không xa vừa mới lên sơ dương tán lạc tại cánh rừng cây này ở giữa, chiếu sáng thiên địa. Trong rừng cây, nhưng như cũng âm u chọc trời tế nhật cây cối che đậy dương quang. Lâm cầm trong tay một năm trước Lý Lao tiền bối tặng cho cái thanh kia thu thủy kiếm, thân kiếm sắc bén, bạch quang lấp lóe, tại hơi dương phản xạ phía dưới, phản chiếu ra mấy xóa thu quang. Thời khắc này Lâm phản phất nhập định, tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu. Hắn yên tĩnh nhắm mắt lại, cảm thụ lấy bốn chu biến hóa. Trong chốc lát này, trên đời này tất cả cảm quan dường như đang trước mặt hắn bị phóng đại vô số lần. Hắn có thể cảm giác rõ ràng đến bốn phía tất cả nhất cử nhất động. Gió nhẹ thổi nhánh cây vang xào xạc, trong rừng cây bẹt đều, cùng với cái kia cách đó không xa, bên trong vương phủ chuyển đến hạ nhân thị nữ đi lại âm thanh, cực kỳ rõ ràng chuyển vào Lâm trong tai. Hắn mắt vẫn nhắm như cũ, trung quanh khí tức lưu động, loại kia trạng thái huyền diệu giống như sâu hơn. Thẳng đến một cái nháy mắt, hắn đột nhiên mở to mắt. Hai con ngươi ở giữa, có đạo tinh quang thoáng qua. Một giây sau, trong tay hắn thu thủy kiếm không bị khống chế một dạng khẽ run phía dưới, phát ra một tiếng kiếm minh. Rầm rầm. Trong tầm mắt, nguyên bản rừng cây rậm rạp ở giữa, phản phất cao ốc sụp đổ, nguyên một phiến đồng loạt rơi xuống. Kèm theo nguyên một phiến rừng cây ầm vang sụp đổ, vung lên đầy trời cho bụi. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu cho bụi, chiếu sáng thiên địa, cũng chiếu sáng đứng ở trong đó cái kia một bộ cẩm y trường kiếm trong tay, sắc bén vẫn như cũ. Khí thế càng thịnh. Điện hậu viện dưới mái hiên, vừa bước vào hậu viện Lâm Thanh Thanh, vừa vặn nhìn thấy trước mắt một màn này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt có chút ngốc trệ. Khiếp sợ nhìn xem một màn này. Thẳng đến một lát sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt trở nên không thể tin. Khi nhìn thấy phía trước ánh mắt, điện hạ trước người cái kia nguyên một phiến ngã xuống cây cối, cùng với cái kia vết cắt đồng loạt dòng dã cùng nhau lúc, Lâm Thanh Thanh nhịn không được đột nhiên hít sâu một hơi. Cái này, đây là điện hạ tạo thành. Điện hạ một kiếm này, coi là thật kinh khủng như vậy. Điện hạ thực lực, không ngờ hùng hậu kinh khủng đến loại này tình cảnh. Lâm Thanh Thanh trong lòng bị chấn động đến một chữ đều không nói được, ngơ ngác nhìn xem một màn này. Thân là người tập võ, nàng giỏi nhất tinh tường cảm giác được đồng loại ở giữa thực lực sai biệt. Trước mắt một màn này tạo thành lực phá hoại, thật sâu đánh sâu vào thế giới quan của nàng. Lâm Thanh Thanh rất rõ ràng, nếu đổi lại là nàng tới tuyệt đối làm không được điểm ấy. Thực lực của nàng bây giờ, cho dù thôi động toàn thân nội lực toàn lực nhất kiếm, nhiều lắm là cũng chỉ có thể cách không chặt đứt 2-3 cái cây, đã coi như là cực hạn. Cách không vận khí xuất kiếm, so trong tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Cái này không chỉ có khảo nghiệm đối với binh khí tinh thông, khảo nghiệm với nội lực vận dụng tự nhiên, càng quan trọng chính là người sử dụng nhất thiết phải có đầy đủ hùng hậu kinh khủng nội lực. Cũng chính bởi vì như thế, trước mắt Lâm Thanh Thanh phương tài kinh ngạc như thế. Lấy điện hạ một kiếm này thực lực kinh khủng như thế đến xem, điện hạ thực lực, sợ không phải đã cùng chỉ Diên tỷ có thể liều một trận. Xem ra, chỉ sợ phải có nhị phẩm thiên huyền thực lực. Ý nghĩ này hiện lên lúc, Lâm Thanh Thanh lại độ hít sâu một hơi. Không dám tin. Nàng hẳn là dưới gầm trời này, đối với điện hạ thực lực hiểu rõ nhất người. Lâm Thanh Thanh đến nay nhớ kỹ, một năm trước lúc điện hạ vẫn chỉ là cái hoàn toàn không biết võ công người bình thường. Khi đó Lâm Thanh Thanh, từ chỉ Diên an bài tại điện hạ bên cạnh, dạy bảo điện hạ tập võ. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Thanh Thanh rõ ràng nhất, điện hạ khi đó hoàn toàn không biết bất kỳ võ công, điện hạ sở học võ công cơ sở tất cả đều là nàng dạy. Kia Lâm Thanh Thanh đích xác phát hiện điện hạ kế thừa vương gia thiên phú võ học, tăng thêm lúc đó điện hạ tập võ cực kỳ khắc khổ, khi đó nàng ý thức được, điện hạ sau này thành tựu sẽ không thấp. Nhưng Lâm Thanh Thanh làm sao đều sẽ không nghĩ tới, dù là nhà mình điện hạ thiên phú võ học lại cao hơn, nhưng ngắn ngủi này trong một năm thời gian, liền đã bước vào nhị phẩm thiên huyền. Trước mắt một màn này kinh khủng phá hư thực lực, cũng duy có khả năng nhị phẩm thiên huyền cao thủ phương tài có làm được. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Thanh kinh ngạc ngước mắt lại độ nhìn về phía trong hậu viện đạo kia đứng nghiêm bạch y thân ảnh. Bây giờ, điện hạ vẫn như cũ cầm kiếm đứng ở chỗ đó, không lúc đích. Toàn bộ cây cối ngã xuống nâng lên đầy trời cho bụi chưa hoàn toàn tán đi, nhưng dương quang cũng đã xuyên tấu phất phơ trong không khí cho bụi, chiếu trong suốt, chiếu xuống tại điện hạ trên thân. Giờ khắc này, điện hạ cả người khí chất đạt đến đỉnh phong. Trong hậu viện, Lâm nhìn xem trước mắt hắn một kiếm này tạo thành lực phá hoại, liền chính hắn đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ, hắn bước vào tam phẩm chi cảnh sau, nội lực cùng thực lực đã cường hãn đến mức độ này. Vừa mới cái này tạo thành ý lực, chỉ sợ đã tiếp cận nhị phẩm cao thủ thực lực. Bình thường tam phẩm chi cảnh cao thủ ở trước mặt hắn, chỉ sợ không chiếm được nửa điểm hảo. Đây hết thảy đều phải quy công cho Lý Lao tiền bối. Lâm cúi đầu mắt nhìn trong tay thu thủy kiếm, một năm trước Lý Lao tiền bối đem thanh kiếm này tặng cho hắn. Một năm qua, Lâm cùng thanh kiếm này cũng đã có thể xem là triều tịch ở chung, dần dần thích ứng. Bây giờ, Lâm sớm đối với cái này thu thủy kiếm thuận buồm xuôi gió. Không hổ gọi là thần binh lợi khí, thanh kiếm này uy lực xa không phải khác bình thường binh khí có thể so sánh. Thanh kiếm này, bây giờ tại trên tay hắn cuối cùng có thể dần dần phát huy ra nó vốn nên có thực lực. Lâm lại mắt liếc phía trước rừng cây, toàn bộ rừng cây rầm rầm ngã xuống, tựa như bị dòng dã cùng nhau chặt đứt giống như, tràn diện cực kỳ hùng vĩ. Kiếm này chi chín thuật quả thật không hổ là trên đời này tuyệt thế công pháp, uy lực cực kỳ kinh khủng. Lâm giang niên cảm khái. Một năm trước Lý Lao tiền bối tại tặng cho hắn thu thủy kiếm phía trước, cũng chỉ điểm qua Lâm võ công, hơn nữa chuyển cho hắn nguyên một bộ kiếm chi cựu thuật. Nghe đồn là kiếm đạo chí cao võ học. Thậm chí, Lý Lao tiền bối còn đem cái này kiếm chi cựu thuật bên trong, tại kiếm đạo đã thất truyền cuối cùng một thuật cũng dạy cho Lâm. Cơ hồ xem như dốc túi tương thụ. Bất quá, một năm trước Lâm võ công còn hơi, nội lực quá yếu, hoàn toàn không phát huy ra bất luận cái gì kiếm chi chín thuật một chút xíu uy lực. Khi đó kiếm chi chín thuật đối với hắn mà nói, chính là một bộ nhìn qua không tệ công pháp, dễ nhìn khó dùng. Nhưng theo Lâm Nội công không ngừng tăng tiến, bộ này kiếm chi cựu thuật cũng dần dần phát huy ra nó uy lực khủng bố. Bộ kiếm thuật này huyền diệu tinh xảo, tuy chỉ có chín thuật, nhưng trong cái này chín thuật này nhưng lại ẩn chứa vô số loại biến chiêu, nhanh như gió, uy lực kinh người. Một chiêu so một chiêu càng tinh xảo hơn, uy lực càng kinh người hơn, nhất là một chiêu cuối cùng kia sớm đã thất truyền. Cho dù là bây giờ Lâm, vẫn như cũ cũng không thông thạo, cũng rất khó phát huy ra trong đó uy lực chân chính. Chỉ khi nào thi triển đi ra, có khả năng tạo thành lực phá hoại, phải xa xa cao hơn hắn bây giờ có thực lực. Lâm thậm chí có loại dự cảm, cho dù hắn bây giờ tại đối mặt nhị phẩm thiên huyền cao thủ, chỉ cần đối phương cũng không đủ phòng bị, hắn cũng có thể có mấy phần lòng tin, thi triển kiếm chi chín thuật đem đối phương miểu sát. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Lâm dự cảm. Hắn cũng không có vạn toàn nắm chắc, thực lực đến một bước này, mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên, mang tới thực lực tăng tiến cũng là cực kỳ rõ ràng. Nếu không có vạn toàn chuẩn bị, Lâm sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tại tam phẩm chi cảnh ở trong hoặc giả sát thực thành thạo điêu luyện, chỉ khi nào đụng tới nhị phẩm cao thủ, vẫn như cũ chỉ có nước chạy trốn. Lâm dần dần lấy lại tinh thần, thu kiếm vào vỏ. Quay người, lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa dưới mái hiên, Lâm Thanh Thanh đứng ở đằng kia, đã đợi đợi đã lâu. "Thanh, có việc?" "Điện hạ." Lâm Thanh Thanh ánh mắt vẫn như cũ kinh ngạc, nhịn không được cảm thán nói, "Điện hạ, ngài đã bước vào nhị phẩm thiên huyền cảnh." "Không có." Lâm lắc đầu, "Hôm qua mới đột phá tam phẩm." "Tam phẩm?" Lâm Thanh Thanh có chút không thể tin, "Mới tam phẩm?" "Không đúng a. Cái này làm sao có khả năng mới tam phẩm? Quả thật, thời gian một năm bước vào tam phẩm chi cảnh, đã có thể được xem là thiên tài trong thiên tài." Nhưng Lâm Thanh Thanh ánh mắt nhịn không được lại độ hướng về trong viện cái kia bị phá hư hiện trường, không thể tin ngạc nhiên. Cái này tuyệt đối không phải tam phẩm chi cảnh cao thủ có thể tạo thành phá hư, bình thường tam phẩm cao thủ tuyệt đối không có khả năng có thực lực bực này kinh khủng. Lâm Thanh Thanh ngơ ngác nhìn trước mắt nhà mình điện hạ. Nhị phẩm chi cảnh có thể có thực lực như thế, đích xác rất lợi hại. Nhưng điện hạ bây giờ mới bất quá tam phẩm, lại có thể nắm giữ bực này sánh vai nhị phẩm cao thủ thực lực. Cái này, tựa hồ so sánh với nhà điện hạ đã bước vào nhị phẩm còn kinh khủng hơn. Điện hạ Lâm Thanh Thanh nuốt một ngụm nước bọt, đã chấn kinh đến một câu nói đều không nói ra được. Qua một hồi lâu, Lâm Thanh Thanh lúc này mới nhớ tới chính sự, trên mặt thần sắc khiếp sợ dần dần biến mất, hiện lên mấy phần lo nghĩ. "Điện hạ, xảy ra chuyện?" Lâm hứng hở hỏi, "Chuyện gì?" "Điện hạ, trong Lâm Giang thành gần nhất đột nhiên bắt đầu giải một chút liên quan tới điện hạ ngài không tốt lời đồn giống như nghĩ đến cái gì." Lâm Thanh Thanh sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Nhìn về phía điện hạ, muốn nói lại thôi. "Nên tin hay không tin vào cùng điện hạ nói." Lâm nhìn ra Lâm Thanh Thanh thần sắc biến hóa, lập tức đoán được cái gì, khép lại mắt, "Có phải hay không tại tin đồn ta là giả mạo Lâm Vương thế tử?" Lâm Thanh Thanh mặt lộ vẻ ngạc nhiên, "Điện hạ, ngài biết?" Lập tức, Lâm Thanh Thanh phản ứng lại, vội vàng nói, "Thuộc hạ cũng là sáng nay vừa mới thu đến tình báo, nhưng cái này lời đồn đã ở Lâm Giang thành truyền có chút thời gian, không ít người đều nghe nói bắt đầu từ sáng nay, trong thành đột nhiên bắt đầu trắng trợn lưu truyền cái tin nhầm này, trong thành trên đường đều có người ở nghị luận ầm ĩ thuộc hạ hoài nghi, trong đó có người cố ý thêm dầu vào lửa, âm thầm giải lời đồn Vương gia đã sai người tiến đến bắt lấy giải lời." "Đồn người, nhưng tin tức truyền nhanh vô cùng. Bây giờ trong thành sinh ra không thiếu chất vấn điện hạ ngài thân phận âm thanh, chỉ sợ đối với điện hạ ngài không quá lợi nói đến đây lúc." Lâm Thanh Thanh lo lắng. Nàng không rõ ràng là nơi nào truyền đến lời đồn, nhất là cái này lời đồn truyền quá nhanh, hơn nữa không giống như là không có lửa làm sao có khói. Bởi vậy, không thiếu bách tính tin tưởng. Sáng sớm, Lâm Vương phủ bên ngoài liền tụ tập không thiếu dân chúng, những con tin này nghi điện hạ thân phận, hy vọng Vương phủ có thể đưa ra một lời giải thích. Tình huống như thế, đối nhà mình điện hạ cực kỳ bất lợi. Nhưng mà, Lâm nhưng như cũ hứng hở, "Không sao, tùy bọn hắn đi truyền a." Thế nhưng là, điện hạ Lâm Thanh Thanh lo lắng nói, "Lời đồn tiếp tục truyền xuống, đối với điện hạ ngài cực kỳ bất lợi, nhất là dân gian còn lưu truyền ra chứng cứ, nói điện hạ ngài tại một năm trước liền bắt đầu giả mạo thế tử điện hạ rồi Thanh Thanh, ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm đột nhiên nhìn về phía nàng, hỏi, "Ân?" Lâm Thanh Thanh nghi ngờ nhìn về phía điện hạ. Lâm cười khẽ hỏi, "Ngươi cảm thấy ta là thật hay giả?" "Vẫn là nói, như bọn hắn như vậy, ta kỳ thực tại một năm trước liền giả mạo Lâm Vương thế tử." Lâm Thanh Thanh run lên, giống như không ngờ tới điện hạ sẽ hỏi lên nàng cái này. Bất quá, nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, lắc đầu, chắc chắn nói, "Điện hạ tự nhiên là thực sự." "Vì cái gì như thế nào chắc chắn?" Lâm Thanh Thanh bình tĩnh nói, "Thuộc hạ tin tưởng điện hạ, cũng tin tưởng Vương gia. Trước mắt điện hạ rốt cuộc là thật hay giả, Lâm Thanh Thanh đồng thời không rõ ràng, nhưng nàng cũng không tin tưởng ngoại giới lời đồn. Một năm qua, nàng đi theo điện hạ bên cạnh triều tịch ở chung, đối với điện hạ cực kỳ thấu hiểu. Không chỉ là nàng, liền chỉ Diên tỷ đều đã đối với điện hạ phương tâm ám hứa. Chỉ Diên tỷ thông minh như vậy người, nếu điện hạ là giả mạo, nàng há lại sẽ không phát hiện, thậm chí còn yêu điện hạ. Cho nên, phía ngoài chắc chắn cũng là tin đồn. Tất nhiên là người có lòng muốn hãm hại điện hạ, ý đồ loạn vương phủ dân tâm. Có Thanh Thanh ngươi câu nói này, bản thế tử liền rất yên tâm." Lâm khẽ cười một tiếng, "Bất quá, không cần đi tra xét, ta đã biết là ai chuyển." Lâm Thanh Thanh đang muốn hỏi thăm, khi nhìn thấy điện hạ biểu lộ, rất nhanh phản ứng lại, "Trần gia." "8, 9 phần 10." Lâm gật đầu. Lão hồ ly kia, quả nhiên vẫn là không hề từ bỏ. Cả một màn này, tính toán muốn dùng dư luận áp lực đến bức hắn. Bất quá, hắn cũng chỉ có chút thủ đoạn này sao? Hắn tự tìm cái chết. Lâm Thanh Thanh ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, sát khí giật giảo. Tất nhiên hắn cả một màn như thế, vậy chúng ta không trả điểm lễ cũng nói không tốt không phải. Lâm khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, "Thanh Thanh, ngươi đi làm một sự kiện." điện hạ cứ việc phân phó. Ngươi dẫn người đi chuyến quan nhà, đến Giang Chi phủ tại Phong gọt đi chức quan, đuổi bắt nhà ngục. Lại mượn tại Phong Chi chuyện chỉnh đốn quan trường, thuận thế tiếp nhận quan nhà, tìm cái thích hợp thời cơ, đem Trần Tuấn Nho chuyện thông qua quan nhà chiêu cáo Lâm Châu Bách Tính Vương phủ sẽ điều thị vệ hiệp trợ ngươi, thế tử thân quân cũng biết cố hết sức phối hợp ngươi, nếu có bất luận kẻ nào không phối hợp, tất cả lấy mưu phản tội giành trực tiếp cầm xuống, nên chém không tha. Nghe điện hạ thanh âm nhàn nhạt, Lâm Thanh Thanh trong lòng lại ngưng lại. Nàng biết, điện hạ đây là muốn phản kích, muốn chính thức bắt đầu đối với những người kia hạ thủ lập uy. Lâm Thanh Thanh trong lòng hiện lên vẻ kích động cùng lăng lệ. Tuân mệnh, thuộc hạ tất nhiên không phụ sứ mệnh. Lâm Thanh Thanh sau khi rời đi, Lâm quay ngược về phòng, ngoài viện thị nữ sớm đã chuẩn bị tốt nước nóng, Lâm tắm rửa một cái, tẩy đi một thân vết mồ hôi, đổi thân sạch sẽ y phục. Thân thanh khí sảng, trở lại trở về vừa bước vào gian phòng lúc, chợt nghe trong gian phòng truyền đến một mùi thơm. Đó là trên người nữ tử đặc hữu mùi thơm cơ thể. Vẹn vẹn chỉ là người một cái, Lâm liền xác định người tới. Cẩm Tú. Lâm quay đầu, gặp một bộ cẩm y thiếu nữ Cẩm Tú chẳng biết lúc nào xuất hiện trong phòng, đang u oán nhìn qua hắn. Ngươi làm sao? Điện hạ cảm thấy thế nào? Cẩm Tú âm thanh yếu ớt, hình như có mấy phần oán khí, đồng thời ngựa khí còn kèm theo mấy phần chua chua. Điện hạ cũng thật là lợi hại à, vụ trộm giấu giếm nô thì, vô thanh vô tức cùng nhà ta công chúa tốt hơn. Chương 552 thương nghị thảo luận. Chương 552 thương nghị thảo luận. Lâm Giang Niên nghe xong Cẩm Tú giọng điệu này, lúc này biết rõ nàng là tới hưng sư vấn tội. Sách, nghe ngươi giọng điệu này, như thế nào cùng một tiểu đoán phụ tựa như. Lâm Giang Niên chật chật mở miệng, nhìn về phía trong gian phòng mặt mũi tràn đầy yếu ớt thần sắc Cẩm Tú. Cẩm Tú ngồi ngay ngắn ở một bên, cẩm y váy dài, bộ dáng thiên sinh lệ chất, nhưng gương mặt lại chất đầy u oán, đang nhẹ trợn mắt nhìn Lâm Giang Niên. Bộ dáng này, nhìn thế nào cảm giác đáng thương. Lâm Giang Niên đến gần, đi tới Cẩm Tú trước mặt, gặp nàng còn nhẹ trợn mắt nhìn chính mình, đưa tay méo méo nàng chân mềm khuôn mặt, như thế nào? Ta với ngươi nhà công chúa tốt hơn, trong lòng ngươi mất hứng. Thử, mới không có. Cẩm Tú vô ý thức phản bác, nàng làm sao có khả năng sẽ vì vậy mà không cao hứng? Nàng mất hứng điểm là điện hạ, lừa đảo. Cẩm Tú thở phì phò nói, ta lúc nào lừa ngươi? Lâm Giang Niên vui vẻ đạo, điện hạ ngươi nói ra. Cẩm Tú mặt mũi tràn đầy tức giận, một bộ thụ lừa bị bộ dáng, điện hạ ngươi vụng trộm cùng công chúa tốt hơn, hôm qua còn lừa gạt nô tỳ, lừa gạt Cẩm Tú nói không được nữa. Tối hôm qua phá vỡ công chúa và điện hạ trong tay sau, Cẩm Tú cả đêm đều không ngủ ngon. Trong lòng nghĩ chính là, điện hạ lừa gạt nàng. Nàng cảm giác mình đã bị điện hạ cùng công chúa song trọng lừa gạt, rõ ràng nàng trước mấy ngày mới vừa vận hỏi qua công chúa cũng không có nói chính mình cùng điện hạ. Nhưng hôm qua, thằng đến tận mắt nhìn thấy, Cẩm Tú mới phát giác chính mình bị mơ mơ màng màng. Điện hạ cùng công chúa nguyên lai đã lén lút tiến triển đến một bước này. Lời này của ngươi nói, ta lúc nào cùng ngươi nhà công chúa tốt hơn? Lâm Giang Niên kinh ngạc. Điện hạ ngươi còn phủ nhận. Nô tỳ hôm qua rõ ràng đều nhìn thấy. Cẩm Tú trừng mắt. Ngươi thấy cái gì? Nô tỳ hôm qua nhìn thấy ngươi cùng công chúa tay trong tay. Cho nên, điện hạ kỳ thực đã sớm cùng công chúa tốt hơn, có đúng hay không? Cẩm Tú chất vấn. Lời ấy sai rồi. Lâm Giang Niên lắc đầu, ai nói tay trong tay, ta chính là cùng ngươi nhà công chúa tốt hơn. Chẳng lẽ không đúng sao? Tự nhiên không phải. Lâm Giang Niên nói, giắt tay là giắt tay, tốt hơn là tốt hơn. Đây là hai việc khác nhau. Cẩm Tú. Nàng thân sắc sững sờ, gương mặt thanh tú bên trên hiện lên một vòng mờ mịt. Lời này, nàng như thế nào có chút nghe không hiểu. Cái gì giắt tay là giắt tay, tốt hơn là tốt hơn? Đây là hai việc khác nhau sao? Đều giắt lên tay, cái này còn có thể không có tốt hơn sao? Còn không phải loại quan hệ đó. Làm sao có khả năng sẽ giắt tay? Công chúa nhà mình cũng không phải cái gì người tùy tiện, nếu như không phải cái kia quan hệ, làm sao sẽ để cho điện hạ giắt tay? Cái kia điện hạ một lúc sau, Cẩm Tú nhìn về phía Lâm Giang Niên, cùng công chúa hôm qua là chuyện gì xảy ra? Hôm qua, ta đó là giúp ngươi nhà công chúa khu lệnh. Khu lệnh? Cẩm Tú đôi mắt đẹp hồ nghi chất vấn, khu lệnh, vì sao muốn cùng công chúa tay trong tay? Không giắt tay giắt cái nào? Không, không phải. Cẩm Tú có chút lộn xộn, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Nàng chính là cảm giác nơi nào có chút không đúng, nhưng lại nói không ra. Tỉnh táo rồi một lần, nàng rất nhanh bắt được trọng điểm, cái kia điện hạ ngươi cùng công chúa bây giờ là quan hệ thế nào? Còn chưa tốt bên trên. Lâm Giang Niên thở dài, còn không có. Cẩm Tú run lên, có chút không quá vững tin. Rõ ràng hôm qua nàng cũng trông thấy điện hạ cùng công chúa trong phòng thân mật tay trong tay, thậm chí nàng cùng An Linh xâm nhập đi vào lúc hai người còn nắm chặt cùng một chỗ. Thân mật như thế, làm sao nhìn cũng không giống là còn chưa tốt bên trên. Điện hạ ngươi ý của lời này là còn chưa tốt bên trên, nhưng nhanh. Cẩm Tú rất nhanh phân biệt ra cái gì, cũng có thể nói như vậy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cẩm Tú con mắt lóe sáng lên, đội vàng truy vấn, cái kia điện hạ, bây giờ ngươi cùng công chúa là tình huống thế nào? Cẩm Tú hết sức tò mò, bây giờ điện hạ cùng công chúa nhà mình đến một bước nào? Nói, Lâm Giang Niên cũng đem chuyện hôm qua cùng Cẩm Tú nói. Cẩm Tú sau khi nghe xong, gương mặt thanh tú giật mình, có chút mờ mịt. Yêu, thích ngươi. Cẩm Tú mặt lộ vẻ ngạc nhiên, có chút không thể tưởng tượng nổi, công chúa, thực sự là nói như vậy? Đúng. Lâm Giang Niên gật đầu. Tối hôm qua hắn đang cấp cơ thể của Lý Phiêu Miểu khu lạnh sau, bầu không khí ở vào nồng nặc nhất lúc. Lý Phiêu Miểu đột nhiên chủ động mở miệng, nguyên lai tưởng rằng tại trải qua sau khi nghĩ cặn kẽ, cuối cùng vẫn quyết định tự tuyển. Thật không nghĩ đến, nàng cuối cùng nói ra câu nói kia, đông chốc cả sửng sốt cho Lâm Giang Niên. Ngươi nghĩ biện pháp để cho ta thích ngươi. Ngay từ đầu, Lâm Giang Niên thậm chí còn cho là nghe lầm. Lời này như thế nào cũng không giống là có thể từ trong miệng của nàng nói ra. Nhưng tại nhìn thấy Lý Phiếu Miểu cái kia từ đầu đến cuối bình tĩnh thần sắc lúc, Lâm Giang Niên lại lập tức ý thức được, nàng là tới thật sự. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Giang Niên cũng lâm vào mê mang. Để cho nàng thích hắn, Lý Phiếu Miểu thật đúng là cho hắn ra một vấn đề khó. Lâm Giang Niên thật đúng là không biết, như thế nào mới có thể để cho Lý Phiếu Miểu thích hắn. Nếu đổi lại là bình thường nữ tử, sự tình có lẽ đơn giản nhiều, nhưng rơi vào vị này trưởng công chúa trên thân, rõ ràng không dễ dàng như vậy. Dù sao, vị này trưởng công chúa cơ hồ vô dục vô cầu, tăng thêm nàng cái kia trong trẻo lạnh lùng tính tình, bất cứ chuyện gì cũng rất khó để cho nàng sinh ra quá đa tình tự ba động, huống chi là thích một người. Lâm Giang Niên cũng không cho rằng chính hắn có lớn như thế nhân cách bị lực, có thể hổ khu chấn động liền để Lý Phiếu Miểu thật lòng khâm phục, không có thuốc chữa thích chính mình. Loại này mộng làm cũng không dám làm. Đây không phải đem người làm đồ đần sao? Bởi vậy, vấn đề này thật đúng là đem Lâm Giang Niên cho làm khó, hắn tối hôm qua suy tư nửa đêm, cũng không thể nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Không chỉ là Lâm Giang Niên, liền Cẩm Tú tại nghe xong sau, cũng đối công chúa nhà mình hành vi sinh ra nghi hoặc. Công chúa đây không phải khó xử điện hạ sao? Cẩm Tú có thể xác định, công chúa nhà mình khẳng định là đối với điện hạ có hảo cảm, nhưng hảo cảm thì hảo cảm, công chúa muốn thích lời điện hạ. Đây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, mà công chúa để cho điện hạ nghĩ biện pháp. Cái này có thể nghĩ biện pháp gì? Liên Cẩm Tú cũng không dám xác định, công chúa nhà mình có thể hay không thích một người. Cẩm Tú, ngươi không phải đối với nhà ngươi công chúa hiểu rõ nhất sao? Ngươi đến phân tích. Lâm Giang Niên nhìn về phía Cẩm Tú, nhà ngươi công chúa cái này đến cùng là thế nào cái ý tứ? Cái này thời điểm này, Lâm Giang Niên chỉ có thể tìm đến Cẩm Tú cái này Lý Phiếu Miểu bên người thiếp thân thị nữ tới cùng một chỗ phân tích nghiên cứu. Không biết nhưng rất rõ ràng, Cẩm Tú cũng không rõ ràng công chúa nhà mình mục đích. Nàng cao mày mới nói, bất quá, ta cảm thấy công chúa cùng ngươi nói như vậy, nhất định có thâm ý. Đã như vậy mà nói, vậy không bằng ngươi cứ dựa theo công chúa nói, nghĩ biện pháp để cho công chúa thích ngươi. Lâm Giang Niên khoát tay trở lại, thở dài hỏi, biện pháp gì? Trưởng công chúa dù sao không phải là cô gái tầm thường, nếu là thật sự có biện pháp, hắn cũng không đến nỗi mà mịt. Cái này còn có thể có biện pháp gì? Tự nhiên là điện hạ nghĩ biện pháp theo đuổi nhà ta công chúa nha, để cho nhà ta công chúa thích ngươi. Cẩm Tú một bộ điện hạ ngươi như thế nào đần như vậy bộ dáng, công chúa nói như vậy, không phải liền là cho điện hạ ngươi một cái theo đuổi cơ hội sao? Điện hạ chỉ cần đem công chúa đuổi tới tay vậy không phải trở thành. Như vậy vấn đề tới, như thế nào truy? Lâm Giang Niên lại hỏi. Cẩm Tú liếc điện hạ một cái, điện hạ chẳng lẽ không có kinh nghiệm? Ta tại sao có thể có kinh nghiệm? Điện hạ bên cạnh Hồng Nhan chi kỷ nhiều như vậy, làm sao có khả năng sẽ không có kinh nghiệm? Cẩm Tú ngữ khí rõ ràng có chút ghen ghét. Lâm Giang Niên đưa tay vuốt vuốt Cẩm Tú mái tóc, thật đúng là không có. Bình thường đều là các nàng chủ động theo đuổi ta. Phi. Cẩm Tú đỏ mặt, nàng vậy mới không tin. Bất quá, nàng cũng không ở trên đây xoắn xuýt quá nhiều, nàng nhớ lại chính mình từng tại trong cung nhìn qua không thiếu dân gian câu chuyện tình yêu, phân tích nói, truy cầu một cái nữ hài tử còn không đơn giản, thuận theo sở thích không được sao? Ý của ngươi là, đối với nhà ngươi công chúa thuận theo sở thích? Đúng. Cẩm Tú gật đầu. Như vậy vấn đề lại tới, nhà ngươi công chúa thích gì? Lâm Giang Niên hỏi lại. Vấn đề này lại đem Cẩm Tú cho hỏi khó. Nhà ta công chúa ưa thích Cẩm Tú mở mịt nháy mắt mấy cái. Công chúa nhà mình thích gì? Cẩm Tú minh tư khổ tưởng, dần dần lâm vào trầm mặc. Công chúa nhà mình giống như không có cái gì đồ vật ưa thích. Ít nhất đã lớn như vậy đến nay, nàng đi theo công chúa bên cạnh nhiều năm như vậy, công chúa nhà mình một mực thanh tâm quả dục, chưa bao giờ gặp công chúa nhà mình đối với đồ vật gì đặc biệt cảm thấy hứng thú qua. Vàng bạc tài bảo, công chúa nhà mình không thiếu. Thân phận địa vị, công chúa nhà mình là cao quý trưởng công chúa, thân phận địa vị sớm đã đầy đủ cao. Đến nỗi những thứ khác cái gì, giống như cũng chưa từng gặp công chúa nhà mình cảm thấy hứng thú qua. Đã như thế, Cẩm Tú thật đúng là nhất thời cứng họng. Nàng cung điện hạ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cùng một thời gian lâm vào trầm mặc. Lâm Giang Niên cũng ý thức được điểm ấy, thuận theo sở thích là một cái điểm vào, nhưng vấn đề là, hắn cũng không biết Lý Phiếu Miểu đối với cái gì cảm thấy hứng thú. Một cái không có cảm tình, tính cách mờ nhạt nữ nhân, thường thường làm khó nhất định. Trong gian phòng lâm vào trầm mặc, hai người vẫn như cũ ngươi xem ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Cái kia, lần này nên làm cái gì? Điện hạ đây là ngươi sự tình, ngươi phải học được tự nghĩ biện pháp. Cái này cũng không chỉ là ta chuyện, cũng cùng Cẩm Tú ngươi có liên quan. Phía trước thế nhưng là ngươi giật dây ta đi bắt nhà ngươi công chúa, ngươi phải chịu trách nhiệm. Cẩm Tú, nàng không nghĩ tới, điện hạ đã vậy còn quá ra mặt dày ỉ lại vào chính mình. Nàng cắn cắn môi dưới, đang nghĩ ngợi nên như thế nào trợ giúp điện hạ lúc, đột nhiên trong đầu nàng linh quang lóe lên, ta nghĩ tới. Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng, ngươi nghĩ ra cái gì? Ta nghĩ đến nhà ta công chúa thích gì? Cẩm Tú ánh mắt hơi hơi trở nên có chút hưng phấn, công chúa nàng ưa thích võ học. Võ học? Đúng. Cẩm Tú hưng phấn một chút đầu, công chúa si mê luyện võ, ngày bình thường duy nhất cảm thấy hứng thú chính là đọc nhiều thiên hạ võ học, ngoại trừ võ học bên ngoài mọi chuyện nàng không có hứng thú. Nhưng chỉ cần cùng võ học có liên quan, nhất là càng lợi hại công pháp võ học, công chúa lại càng cảm thấy hứng thú. Điện hạ ngươi có thể nghĩ biện pháp cho công chúa nàng tiễn đưa võ học lợi hại công pháp. Cẩm Tú hưng phấn đề nghị. Võ học công pháp? Lâm Giang Niên run lên, suy tư điều gì? Hắn đây ngược lại là không ngờ tới. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ lại rất hợp lý. Lý Phiếu Miểu có thể có được hôm nay võ học bực này thực lực, đối với võ học cảm thấy hứng thú cũng đã rất bình thường. Nhưng vấn đề là, võ học lợi hại công pháp, cái này thật đúng là để cho Lâm Giang Niên gặp khó khăn. Lấy Lý Phiếu Miểu thiên phú võ học cùng thực lực, dưới gầm trời này có thể vào pháp nhãn nàng võ học công pháp nhưng cũng không nhiều lắm. Như Ý lâu bên trong đích xác thu tập trên đời này võ học bách khoa toàn thư, nhưng cũng chưa chắc có thể thỏa mãn hứng thú của nàng. Càng quan trọng chính là, tiễn đưa vật như vậy, có thể hay không có vẻ hơi quá tận lực rõ ràng chút. Hơn nữa, thật có hiệu quả sao? Đang lúc Lâm Giang Niên suy tư giật mình thần lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có một dạng võ học công pháp, Lý Phiếu Miểu hơn phân nửa nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Trời trong gió nhẹ, Vương phủ, Nhật Nguyệt Đàm. Dương quang chết xạ trên mặt hồ, phản chiếu ra ngũ thải ban lan. Thanh tịnh thấy đáy trong nước, con cá du động nhấc lên gợn sóng điểm điểm. Một bộ thuần trắng váy dài bóng hình xinh đẹp đứng ở bên hồ dưới bóng cây, ngắm nhìn cách đó không xa. Khí chất thanh lãnh, lạnh không gì tả nổi. Xa xa nhìn lại, cho người ta một loại người lạ chớ tiến cấm dục cảm giác. Bạch y váy dài sau lưng cách đó không xa, đồng dạng đứng một vị cũng không nổi bật ôm kiếm thiếu nữ. Thân mang một bộ màu sáng bay ngắn, trong ngực ôm một thanh thanh tú tinh xảo trường kiếm, khí chất đồng dạng thanh lãnh, cúi đầu, hơi lộ ra một tấm gương mặt thanh tú. Y dì theo dập quân đứng tại công chúa sau lưng cách đó không xa, khoảng cách bên hồ xa xa, cúi đầu ánh mắt ngơ ngẩn nhìn xem mặt hồ, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Hoàng hốt mà ra thần. Qua một lúc lâu sau, giống như lấy lại tinh thần, An Ninh vô ý thức mắt nhìn phía trước trong tầm mắt công chúa. Nhìn xem công chúa thanh lãnh tuyệt mỹ bóng lưng phát giang đốc, suy nghĩ lại không tự chủ hồi tưởng lại hôm qua chạm vạng tối nhìn thấy một màn kia. Công chúa cùng điện hạ giắt tay. Nàng nhìn rất nhiều rõ ràng, đúng là như thế. Công chúa cùng điện hạ đã. An Ninh kinh ngạc suy nghĩ, rất nhanh lại dần dần lâm vào thất thần. Thẳng đến, Cẩm Tú thanh thúy thanh âm hưng phấn đột nhiên từ phía sau truyền đến. Công chúa. Một giây sau, Cẩm Tú thân ảnh xuất hiện. Nàng bước nhanh nhẹn bước chân đi tới bên hồ. Công chúa, An Ninh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tìm các ngươi rất lâu đâu. Cẩm Tú một bên bước nhanh đi qua An Ninh bên cạnh, sờ lên An Ninh đầu, An Ninh lấy lại tinh thần, có chút bất mãn nhẹ chừng nàng. Đồng thời hướng về bên cạnh xê dịch, không cùng Cẩm Tú đứng chung một chỗ. An Ninh, ngươi ghét bỏ ta. Cẩm Tú lập tức bị quất. An Ninh mặt không biểu tình, xoay mở thân thể, không để ý nàng. Cẩm Tú gặp An Ninh không phối hợp chính mình, lập tức có chút kẻ nhạt vô vị, ánh mắt lặng lẽ đánh giá vài lần công chúa nhà mình, linh động con mắt lưu chuyển, không biết là đang suy nghĩ gì. Công chúa. Nàng đột nhiên mở miệng. Lý Phiếu Miểu không quay đầu lại, nhẹ nhàng ngân một tiếng. Chúng ta lúc nào trở về kinh thành nha? Cẩm Tú đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Khi nàng hỏi ra vấn đề này lúc, vừa mới xoay mở thân thể An Ninh giống như run lên. Ánh mắt hoảng hốt, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng đột nhiên có một loại quái dị. Cảm giác cấp bách. Nói không ra. Lý Phiếu Miểu quay đầu, liếc Cẩm Tú một cái. Rất bình tĩnh ánh mắt. Nhưng chẳng biết tại sao, Cẩm Tú lại đột nhiên có chút chột dạ. Tựa như chính mình tiểu tâm tư thăm dò bị công chúa xem thấu. Lý Phiếu Miểu thu hồi tầm mắt, rơi vào cách đó không xa trong mặt hồ tòa kia trên các xếp. Một lát sau, nhàn nhạt mở miệng, nhanh a. Cẩm Tú không tiếp tục hỏi. Nàng mới từ điện hạ nơi đó tới, vốn muốn hỏi suy nghĩ của công chúa, nhưng nghĩ giống như lại không quá phù hợp. Công chúa tâm tư, ngay cả nàng cũng rất khó đoán. Đến nỗi để cho công chúa thích điện hạ. Cái này hiển nhiên là cái không nhỏ nan đề. Bất quá. Cẩm Tú như có điều suy nghĩ, nàng luôn cảm giác chính mình không để ý đến cái gì vật rất quan trọng. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Là một hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm yêu tân thủ, những thứ này đối với Cẩm Tú tới nói cũng hoàn toàn thuộc về điểm mù kiến thức. Bất quá, nàng vẫn là hết sức muốn tác hợp công chúa cùng điện hạ, cho nên Cẩm Tú con ngươi nhất chuyển, nhìn một chút công chúa nhà mình, trong lòng dần dần có chủ ý. Chương 553 dẫn bạo dư luận, chương 553 dẫn bạo dư luận Lâm Gian Thành. Quan nha, tại phong tại trong hành lang đi tới đi lui, vẻ mặt nghiêm túc, có chút bất an. Những ngày này, cuộc sống của hắn cũng không dễ vượt qua. Tự nhiên này, Lâm Vương Thế Tử trở về Lâm Gian Thành, đem Trần gia thiếu gia bắt lấy quy án, trong Lâm Gian Thành bầu không khí liền càng khẩn trương. Ai cũng không dám cam đoan, cuối cùng là vị kia Lâm Vương Thế Tử hành động theo cảm tính khư cố chấp, vẫn là vị kia Lâm Vương gia ở sau lưng ra hiệu, đối với Lâm Giang Thành chúng thế ra một loại gõ cùng cảnh cáo. Từ Lâm Vương gia bị tập kích một chuyện sau, trong Lâm Giang Thành quần quận sóng ngầm, một mực duy trì vi diệu cân bằng, nhưng từ lúc vị này Lâm Vương Thế Tử trở về, sự cân bằng này bị phá vỡ. Đã như thế, tại phong vị này Lâm Giang Thành chi phủ áp lực thì trở nên lớn hơn. Hắn tuy là triều đình mệnh quan, nhưng năm đó chịu vương phủ dịu dắt. Những năm này tại trong Lâm Giang Thành, cũng cùng tất cả thế gia duy trì liên hệ vi diệu. Bởi vậy, vô luận là Lâm Vương phủ, vẫn là trong Lâm Giang Thành những thứ khác những thế gia kia, hắn đều đắc tội không nổi. Càng quan trọng chính là, hắn cùng với Trần gia bí mật có không nhỏ giao tình, thậm chí lần này Trần gia thiếu gia trên người án mạng, cùng hắn có không thể từ chối quan hệ. Trần gia thiếu gia xảy ra chuyện sau, tại phong một mực âm thầm bí mật hỏi dò tình huống, đã từng tự mình đi tới Lâm Vương phủ, tính toán muốn hòa hoãn hai nhà quan hệ, nhưng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Theo bây giờ trong Lâm Giang Thành càng quần quận sóng ngầm, Trần gia vận dụng không thiếu quan hệ, ngoài sáng trong tối hướng Lâm Vương phủ tạo áp lực. Cái này mơ hồ nhường cho Phong cảm giác có chút bất an. Người khác không rõ ràng, nhưng hắn quá là rõ ràng nhất vị kia Lâm Vương gia tính cách. Chinh chiến hơn 10 năm, từng xuất quân ngựa đạp Nam Cương lớn nhỏ mười mấy quốc gia, bình định diệt quốc, vì Đại Ninh Vương triều đã xuống gần 1/4 quốc thổ diện tích, lập được như thế chiến công hiển hách vương khác họ. Càng là Đại Ninh Vương triều tự khai quốc sau trăm năm qua này, duy nhất một vị bị phong vương khác họ tồn tại, sao lại dễ dàng bị uy hiếp? Lấy Trần gia cầm đầu thế gia những năm này chiếm cứ Lâm Châu, ngày càng lớn mạnh. Bọn hắn trưởng khống Lâm Châu đại lượng mạch máu kinh tế, khống chế dân sinh, môn sinh trải rộng, lôi kéo lấy thiên hạ người đọc sách, càng ngầm nuôi dưỡng thị vệ tử sĩ cùng quân đội, nghiễm nhiên có thể cùng Lâm Vương phủ đối lập gọi nhịp tư bản. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn coi là thật liền có thể cùng Lâm Vương phủ khiêu chiến. Tại Phong tin tưởng, những thế gia này người như thế dục dịch sức mạnh, một mặt là ngờ tới Lâm Vương gia gặp chuyện xảy ra chuyện, hoặc là bản thân bị trọng thương, hoặc chính là sớm đã bỏ mình. Còn mặt kia sức mạnh, nhưng là đến từ triều đình. Ngay trong bọn họ cái này một số người, chỗ dựa lớn nhất tất nhiên là triều đình ở sau lưng ủng hộ. Bằng không, cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám cùng Lâm Vương phủ trở mặt. Triều đình cùng Lâm Vương phủ ở giữa mâu thuẫn sớm muộn sẽ bộc phát, đối với Lâm Châu thế gia mà nói, bọn hắn cần cân nhắc gia tộc lợi và hại, sớm hơn đứng đội. Nhưng vấn đề là, bọn hắn những thế gia này có được mấy chục trên trăm năm gia tộc nội tình ủng hộ, dù là đến cuối cùng đứng sai đội, dựa vào gia tộc nhiều năm tích lũy, dù là tổn thất nặng nề, cũng chưa hẳn không thể bảo toàn tự thân. Nhưng đối với Tại Phong hắn cái này Lâm Giang thành chi phủ tới nói, hắn không có thế gia bối cảnh, càng không có triều đình người mạnh. Một khi đi nhầm một bước, chờ đợi hắn đều sẽ là tai họa ngập đầu. Nhất là Trần gia bây giờ điên cuồng thử thăm dò Lâm Vương phủ, Tại Phong cùng Trần gia bí mật quan hệ cá nhân rất thân, nếu Trần gia đã xảy ra chuyện gì, hắn cái này chi phủ khó khăn từ tội lỗi. Càng quan trọng chính là Trần Tuấn Nho vụ án lần này là hắn một tay xử lý, hắn là người biết chuyện, càng là bao che giả. Bây giờ vị kia Lâm Vương thế tử cắn chặt Trần gia thiếu gia không thả, một khi hắn đem việc này chân tướng điều tra ra, đến lúc đó chờ đợi hắn cũng đồng dạng sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng. Bởi vậy, Tại Phong lo lắng. Những ngày này, hắn một mực bốn phía đi lại, tính toán muốn hòa hoãn Trần gia cùng Vương phủ mâu thuẫn. Nhưng vị này Lâm Vương thế tử từ đầu đến cuối đối với hắn tránh không gặp, hắn bí mật đi qua Trần gia nhiều lần, nhưng cuối cùng không có kết quả. Kết quả này, nhường cho Phong trong lòng càng bất an. Trong lòng của hắn tin tưởng, dưới mắt duy nhất có thể giải quyết chuyện này người, chỉ có vị kia Lâm Vương gia. Nhưng bây giờ vị kia Lâm Vương gia tình huống, ai cũng không rõ ràng. Bây giờ Lâm Vương phủ có thể làm chủ người, liền chỉ còn lại vị kia Lâm Vương thế tử. Nghĩ tới đây, Tại Phong đột nhiên dừng bước lại, hạ quyết tâm, người tới. Đại nhân. Ngoài cửa, rất đi mau đi vào một cái nha dịch. Chuẩn bị xe, bản quan muốn đi một chuyến vương phủ. Tại Phong tiếng nói vừa ra, một cái vội vàng tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một thân ảnh bước nhanh hốt hoảng xông vào. Lớn, đại nhân, không xong. Chuyện gì? Hốt hoảng như vậy. Tại Phong nhìn thấy thần sắc tái nhợt hốt hoảng nha dịch, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, có cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Lâm Vương phủ người đến nha dịch âm thanh run nhẹ nhẹ. Lâm Vương phủ người tới. Nghe nói như thế, Tại Phong chấn động trong lòng. Lâm Vương phủ làm sao sẽ tới người? Tới là ai? Tại Phong trầm giọng vừa hỏi ra lời, liền nghe được đại đường ngoài chuyển tới một hồi gấp rút mà chỉnh tề tiếng bước chân. Một giây sau, trong tầm mắt của hắn xuất hiện mấy đạo võ trang đầy đủ bóng đen, xâm nhập trong viện. Những bóng đen này khí tức nội liễm, sát khí giật giảo, trong nháy mắt đem toàn bộ đại đường khống chế vây quanh. Tại Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Kẻ đến không thiện. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên ý nghĩ này. Ngay sau đó một giây sau, một vị người khoác khôi giáp trang phục nữ tử bước vào trong viện. Tại Phong chỉ là liếc mắt nhìn, liền nhận ra cô gái này thân phận. Lâm Thanh Thanh. Lâm Vương Thế Tử thân quân thống lĩnh. Lâm Vương Thế Tử bên cạnh thân tín nhất thuộc hạ. Nàng, làm sao sẽ tới nơi này? Trong lòng cái kia cố dự cảm bất tường càng mãnh liệt. Lâm thống lĩnh. Tại Phong đè nén trong lòng bất an, trên mặt gạt ra một nụ cười, bước lên trước đang muốn mở miệng. Ai ngờ, bước vào trong sân Lâm Thanh Thanh chỉ là mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, liền phất tay, cầm xuống. Một giây sau, hai đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chỗ Phong bên cạnh, không đợi hắn có bất kỳ phản ứng, liền đem hắn trực tiếp cầm xuống. Tại Trang bịa lộ vẻ hoảng sợ, Lâm thống lĩnh, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Thanh Thanh chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, lớn tiếng nói, Lâm Giang thành chi phủ Tại Phong cố tình vi phạm, cấu kết gian nhân, có giác nhân mạng, tội ác tày trời, phụ vương gia chi mệnh, đặc biệt đem ngươi chọc nạ quỷ án. Tại Phong trong lòng run lên, con mắt đột nhiên trừng lớn, trong lòng dự cảm bất tưởng, tại thời khắc này rốt cuộc đến ứng nghiệm. Lâm vương gia muốn đối hắn hạ thủ, oan uổng a! Tại Phong trong lòng hoảng sợ, hắn tính toán muốn dễ dỗ giảng giải, đây nếu là bị bắt xuống, hắn chỉ sợ cũng xong. Nhưng Lâm Thanh Thanh rõ ràng không có kiên nhẫn nghe hắn giảng giải, khoát tay, có phải hay không bị oan uổng, vương gia tự có định đoạt, dẫn đi. Lập tức, Tại Phong bị cưỡng ép xuống. Lâm Thanh Thanh ngắm nhìn một phía, bây giờ, trong quan nha tụ tập hơn phân nửa nha dịch cùng quan viên lớn nhỏ, tất cả ánh mắt hoảng sợ bất an. Ai cũng không rõ ràng, Lâm Vương phủ tại sao lại đột nhiên đại động can qua như vậy, xuất động nhiều người như vậy đem quan nha vây quanh, liền chi phủ đều bị bắt đi. Lâm Thanh Thanh nhìn xem đám người, lạnh giọng mở miệng, bản thống lĩnh phụ vương gia chi mệnh, chuyến tới để tạm thời tiếp quản quan nha sự vụ, nếu có người không phục, cứ việc nói ra. Bốn phía yên tĩnh, không người lên tiếng. Ai không có việc gì dám ở thời điểm này làm chim đầu đàn. Dù là biết vương phủ đột nhiên cưỡng ép tiếp quản quan nha, hành vi đại nghịch bất đạo như thế, nhưng cái nào không muốn mạng dám nói? Tất nhiên không có, vậy là tốt rồi. Lâm Thanh Thanh ánh mắt lạnh như băng từ tại chỗ trên mặt mỗi người đảo qua, bản thống lĩnh tạm thời tiếp quản chi phủ, hy vọng chư vị đều có thể thật tốt phối hợp. Lâm Vương phủ đột nhiên phái người tiếp quản Lâm Giang thành quan nha, bắt lấy chi phủ Tại Phong tin tức, trong nháy mắt chuyển khắp Lâm Giang thành đại nhai hẻm nhỏ, đưa tới sóng to gió lớn. Tin tức này thật sự là có chút quá mức hãi nhiên. Dù cho ai đều tin tưởng, Lâm Châu là Lâm Vương gia đất phòng, bên trong Lâm Giang thành này cũng là Lâm Vương gia định đoạt. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Giang thành trên danh nghĩa vẫn là chịu triều đình cai quản, vẫn như cũ có triều đình một bộ quản lý ban tử. Ít nhất trên danh nghĩa như thế. Đại bộ phận thời điểm, Lâm Vương phủ cũng sẽ không trực tiếp nhúng tay quan phủ sự vụ. Cho dù là can thiệp, cũng chỉ sẽ âm thầm tiến hành. Giống như vậy trực tiếp phái người chiếm lĩnh quan nha, đem chi phủ đều bắt hành vi, cái kia gọi là cho tới bây giờ đều chưa từng có. Cái này không thể nghi ngờ, là tại hung hăng khiêu khích lấy triều đình uy nghiêm. không thể để người hoài nghi. Lâm Vương phủ có phải hay không thật sự nghĩ mưu phản? Vô luận là những thế gia kia, vẫn là dân gian bách tính khi nghe đến tin tức này lúc, trước tiên đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà liên tại dân gian tin tức càng ngày càng nghiêm trọng lúc, Lâm Vương phủ cũng rất nhanh làm ra đáp lại. Tạm thời trưởng khống quan nha Lâm Thanh Thanh, lấy trong thời gian rất ngắn đem quan nha chỉnh đốn quét sạch. Ngay sau đó, thừa dịp dân gian dư luận lửa nóng nhất lúc, rèn sắt khi còn nóng đem Trần Tuấn Nho bản án một lần nữa lật ra tới, đem ra công khai. Lao ra, không xong. Trần phủ. Quản gia bước chân vội vàng xâm nhập đại sảnh, sắc mặt lo lắng bất an. Lao ra, quan nha, vừa mới đem thiếu gia bản án phúc thẩm trong đại sảnh, Trần Hoành Sinh sắc mặt tâm trầm, nghe được tin tức này, đột nhiên siết chặt nắm đấm. Đã sớm dự liệu được sẽ như thế. Như thế nào? Quản gia sắc mặt lo lắng, trầm giọng nói, Lâm Vương Thế Tử phái cái kia gọi Lâm Thanh Thanh tiếp quản quan nha, phúc thẩm thiếu gia một án, bọn hắn lấy ra rất nhiều chứng cứ phạm tội, đã chứng minh thiếu gia từng xâm phạm cái kia tên là Hứa Hương Liên nữ tử, cái kia gọi Hứa Hương Liên nữ tử giao phó hết thảy đồng thời, hoàn còn có thiếu gia khẩu cung. Thiếu gia chính miệng thừa nhận hắn để cho dưới tay người đánh chết cái kia Tôn Nguyên Nhân chứng vật chứng tất cả tại, còn có thiếu gia miệng của mình cung cấp bây giờ trong Lâm Giang thành bách tính quần tình xúc động, nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta. Bên ngoài phủ, bây giờ còn có không thiếu bách tính đang chửi bậy. Quản gia sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới, cái kia Lâm Vương Thế Tử thật sự cùng bọn hắn Trần gia không nể mặt mũi. Đây là muốn đem bọn hắn Trần gia ép lên tử lộ ý tứ a. Lao ra, tình huống bây giờ đối với chúng ta cực kỳ bất lợi a, quản gia sắc mặt trắng bệch, đã rối loạn trật cước. Mặc dù sớm đã coi đoán trước, nhưng cũng bạn không nghĩ tới vị kia Lâm Vương Thế Tử càng như thế chi hung ác, lợi dụng dân gian dư luận cho bọn hắn Trần gia hung hăng một đao. Trong khoảng thời gian này, dân gian dư luận từ đầu đến cuối quay chung quanh tại vị kia Lâm Vương Thế Tử trên thân, vô luận là lúc trước Lâm Vương Thế Tử cùng Trần gia cấu kết với nhau làm việc xấu, hay là trước mấy ngày dân gian truyền bá Lâm Vương Thế Tử giả mạo tin tức, đều làm cho vị này Lâm Vương Thế Tử ở trong thành có được cực cao nhiệt độ. Mà tại bây giờ, khi Trần Tuấn Nho một án chân tướng đem ra công khai, một cách tự nhiên trong nháy mắt dẫn nổ nhiệt độ. Dù là Trần gia muốn đem chuyện này dư luận đè xuống, cũng hoàn toàn không thể nào. Thế gia quyền quý chiếm lấy phụ nữ đàng hoàng, ngoan độc đem hắn trượng phu đánh chết, càng là liên hợp quan phủ tấm màn đen, đổi trắng thay đen yếu tố đầy đủ. Không có cái gì so loại tin tức này càng có thể dẫn bạo phổ thông bách tính phẫn nộ tâm tình. Đến nơi này thời điểm này, ngược lại không có ai lại quan tâm Lâm Vương Thế Tử là thật là giả. Thậm chí, không ít người đều tự động đem tin tức này quy tội Trần gia bôi nhọ nói xấu. Lâm Vương Thế Tử thế nào lại là giả? Tất nhiên là Trần gia trả thù bôi nhọ. Trước đoạn thời gian chất vấn Lâm Vương Thế Tử người, cũng nhao nhao bị đánh khuôn mặt. Chân tướng rõ ràng, Thế Tử điện hạ không hổ là Thế Tử điện hạ. Mặc dù quần là áo lụa chút, nhưng hắn cũng là thật không sợ quyền quý a. Nói chào Trần Tuấn Nho liền chào, nói cha chân tướng liền cha chân tướng. Điện hạ thật chân tình. Liền phái người tiếp quản quan nha một chuyện, cũng nao nao bị dân chúng khích lệ. Chi phủ tại phong bị tuân gia bao che Trần Tuấn Nho biến thành bách tính phỉ nhổ đối tượng, đã như thế, ngược lại chắc chắn Lâm Vương phủ tiếp quản quan nha hợp lý tính chất. Cái này liên tiếp tin tức truyền đến, trực tiếp khiến cho Trần gia tại Lâm Giang thành danh tiếng ngã vào đáy cốc. Hắn Lâm Giang niên quả nhiên là hướng về phía chúng ta Trần gia tới. Trong đại sảnh, Trần Hoành Sinh sắc mặt tâm trầm. Phản phất trong vòng một đêm già mười mấy tuổi, Trần Hoành Sinh cả người phiền muộn, toàn thân trên dưới bao phủ một cô nóng nảy phẫn nộ cảm xúc. Vị kia Lâm Vương Thế Tử quá biết dẫn đạo dư luận, hoặc có lẽ là cái này dư luận chỉ sợ từ đầu tới đuôi cũng là mưu kế của hắn. Hắn quả nhiên là hướng về phía Trần gia tới, Trần Tuấn Nho bất quá chỉ là một cái thời cơ. Giờ khắc này Trần Hoành Sinh, phương tại ý thức được chính mình có chút coi thường vị này Lâm Vương Thế Tử. Hắn tại gõ ta, càng là tại gõ ta Trần gia. Trần Hoành Sinh nhắm mắt lại, mặt không biểu tình. Trong lòng lặng yên suy nghĩ. Lão gia quản gia lo lắng lên tiếng, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Trần Hoành Sinh sắc mặt tâm trầm, không có mở miệng. Dân gian dư luận tạm thời dao động không được hắn Trần gia căn cơ. Lần này sự tình, còn bạn không ngã hắn Trần gia. Hắn Trần gia tại Lâm Giang thành kinh doanh nhiều năm, không phải dễ dàng như vậy liền có thể ngã ở dưới. Nhưng lần này, cũng đích xác sợ rằng phải thương cân động cốt, thậm chí vô cùng có khả năng không gượng dậy nổi. Càng làm cho Trần Hoành Sinh suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ chính là, vị này Lâm Vương Thế Tử, lần này dẫn đạo dư luận ghim hắn Trần gia, nhưng lại chưa xuống tử thủ, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Hắn rõ ràng có thể mượn Trần Tuấn Nho một chuyện, đối với hắn Trần gia làm loạn, thậm chí là, nhưng hắn không có. Từ đầu đến cuối, Lâm Giang Niên ngoại trừ đem chân tướng đem ra công khai, dẫn đạo dân gian dư luận bên ngoài, cũng không có lại từng bước ép sát, càng không có cùng bọn hắn Trần gia triệt để bị mặt. Đây mới là Trần Hoành Sinh kiêng kỵ nhất. Nếu là Lâm Giang Niên thừa dịp cơ hội lần này đối với hắn Trần gia hạ thủ, hắn Trần gia tự nhiên cũng có phản kích dư lực. Một phương diện khác, cũng có thể liên hợp những thế gia khác người cùng chống cự. Dù sao, ai cũng không dám cam đoan có thể hay không trở thành Lâm Vương phủ mục tiêu kế tiếp. Đã như thế, ngược lại có thể khiến Lâm Giang thành mỗi cái thế gia ở giữa đoàn kết lại. Nhưng vị này Lâm Vương Thế Tử cũng không có. Hắn từ đầu đến cuối chỗ lộ ra tới một cái tin tức là, bản Thế Tử nhằm vào chỉ là Trần Tuấn Nho một án, chỉ là đối với ngươi Trần gia một cái gõ cùng cảnh cáo. Trừ cái đó ra, không còn gì khác dự định. Nhưng càng là như thế, lại càng để cho Trần Hoành Sinh trong lòng bất an cùng cảnh giác. Cái này Lâm Vương Thế Tử, coi là thật mục đích chỉ là đơn giản như vậy. Vẫn là nói, hắn đã sớm dự liệu được những thứ này, chuẩn bị từ từ mưu tính. Dự định nước cấm nấu hết xanh, đem hắn Trần gia cùng với Lâm Giang thành mặt khác những cái kia thế gia từ từ chia hóa, thế đó, mỗi cái đánh tan. Nghĩ tới đây, Trần Hoành Sinh lạnh mồ hôi chảy ròng. Hắn dự cảm đến, vị này Lâm Vương Thế Tử mục đích tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Ngồi chờ chết, đợi đến bọn hắn Trần gia nhất định không có kết cục tốt. vị này Lâm Vương Thế Tử khẩu vị tuyệt đối không nhỏ. Nghĩ tới đây, Trần Hoành Sinh nheo mắt lại, vẻ ác liệt sát ý từ ánh mắt hắn thực chất chợt lóe lên. Một cái mưu đồ đã lâu ý niệm lại độ chậm rãi xông lên đầu. Chương 554 Hứa Lam tìm tới cửa. Chương 554 Hứa Lam tìm tới cửa. Trong Lâm Giang Thành dư luận còn tại kéo dài bắt diếu. Theo Trần Tuấn Nho vụ án phúc thẩm, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Một năm qua, trong Lâm Giang Thành quảng thụ thế gia hoàn cố tử đệ lấn áp dân chúng, rốt cuộc tìm được cửa phát tiết. Đám người phẫn nộ cảm xúc đồng loạt phát tiết đến trên thân Trần Tuấn Nho. Quan nha ngoài cửa tụ tập số lớn dân gian mách tính, nhất trí yêu cầu quan phủ nghiêm trị Trần Tuấn Nho. Đổi thành ngày thường, những người dân này có lẽ còn không có lá gan này. Cho dù là bọn họ âm thanh lại lớn, cuối cùng chỉ là giúp một tay không tất sát bình dân mách tính, nào dám cùng thế gia khiêu chiến. Nhưng tục ngữ nói hảo, tường đổ mọi người đẩy. Tăng thêm bây giờ Lâm Giang Thành bách tính xem ra, bọn hắn cũng không chỉ là một người tại chiến đấu. Phía sau bọn hắn còn có Lâm Vương phủ, còn có Lâm Vương Thế Tử. Lần này vụ án phúc thẩm chính là Lâm Vương Thế Tử làm. Lâm Vương Thế Tử vì đoàn người chỗ dựa, vì chịu đến thế gia hoàn khố lấn áp lao bách tính nhóm lấy một cái công đạo. Thế tử điện hạ đại nghĩa a, có điện hạ chỗ dựa, bọn hắn thì sợ gì cái gì thế gia. Đã như thế, phổ thông bách tính trong lòng nhiệt huyết bị triệt để nhóm lửa, bị lấn áp lâu như vậy cảm xúc rốt cuộc đến phong thích. Bất kể có hay không cùng thế gia có thủ, phải chăng cùng Trần gia từng có ân oán người, bây giờ nhịn không được đi theo giẫm hai cước. Phong quang lúc, Trần gia xem như Lâm Giang Thành số một số hai đại gia tộc, không ai dám trêu chọc. Chỉ khi nào thất thế, ai cũng biết nghĩ tiến lên nhà hai cái đàm. Thậm chí đến cuối cùng, đại bộ phận dân chúng đã không quan tâm Trần gia đến cùng đã làm sai điều gì, lại càng không quan tâm Trần gia đến cùng sẽ có phản ứng gì. Bọn hắn chỉ muốn Trần gia chết. Đại gia chỉ muốn nhìn thấy cái này chiếm cứ Lâm Giang Thành nhiều năm đại gia tộc cầm vang sụp đổ. Đây mới là đại bộ phận người thích nghe ngóng chẳng cảnh. Trong thành dư luận càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng xem như sự tình kẻ đầu têu Lâm Giang Nhiên, lại không để ý đến chuyện bên ngoài, làm vung tay chuẩn quỹ. Chuyện này hắn cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao muốn thông qua dư luận tới đối phó Trần gia, đích xác không quá thực tế. Thậm chí còn có một chút ngây thơ. Nhưng cái này cũng đầy đủ buồn nôn Trần gia. Lâm Giang Nhiên muốn chính là cái hiệu quả này. Trần gia tại Lâm Giang Thành kinh doanh nhiều năm, thế lực trải rộng, càng là nắm trong tay Lâm Giang Thành không thiếu dân sinh kinh tế. Dân tâm đối với Trần gia tới nói là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Phàm là bất luận cái gì kinh nghiệm mấy chục trên trăm năm nội tình thế gia môn thiệt, trừ bỏ quyền thế ngập trời, nắm trong tay kinh tế địa phương mệnh mạch bên ngoài, đồng thời cũng nhất định nắm trong tay dân gian dư luận. Dùng áp lực dư luận trước mắt không chắc chắn có thể để cho Trần gia thiệt hại cái gì, thậm chí nhiều lắm là chỉ là buồn nôn một chút Trần gia. Nhưng từ lâu dài đến xem, này đối Trần gia tuyệt đối coi là không thể nghịch chuyển trầm trọng đa kích. Một khi đợi đến Trần gia mất đi dân tâm ủng hộ, luân lạc tới chúng bạn xa lánh lúc, thậm chí đã không cần Lâm Giang Niên ra tay, mà khác những cái kia nhìn chằm chằm thế gia, nhất định sẽ trước tiên đem Trần gia thôn phệ sạch sẽ. Mà Lâm Giang Niên cần làm, chính là đem Lâm Vương phủ thái độ cùng phong thanh thả ra. Tiếp đấy, cũng chỉ cần chờ đợi. Vẫn là câu nói kia, Trần gia sẽ cấp bách. Lâm Giang Niên. Trời trong gió nhẹ, viện bên trong truyền tới một hương phấn thanh âm thanh thúy. Ngay sau đó, một đạo trang phục bóng hình xinh đẹp hùng hùng hổ hổ xông vào viện. Người đang làm gì? Người mặc màu xanh nhạt váy dài trang phục Hứa Lam, hùng hùng hổ hổ xuất hiện tại Lâm Giang Niên trước người, nhìn xem nằm ở dưới mái hiên trên ghế xích đu Lâm Giang Niên, tò mò hỏi. Suy xét nhân sinh. Suy xét nhân sinh. Hứa Lam có chút hiếu kỳ, ngươi suy xét cái gì nhân sinh đâu? Nay liền nói rất dài dòng Lâm Giang Niên đang suy nghĩ, nên như thế nào để cho Lý Mở Mị thích hắn. Hôm qua mặc dù cùng Cẩm Tú thảo luận rất lâu, nhưng cũng không thảo luận ra một cái biện pháp tới. Tại cảm tình kinh nghiệm phương diện này, Cẩm Tú thậm chí còn không bằng hắn đâu. Nói xong lời cuối cùng, vẫn là không hiểu ra sao. Đối với như thế nào mới có thể cầm xuống Lý Mở Mị, để cho nàng thích chính mình, đối với chính mình thật lòng tâm phục. Lâm Giang Niên trước mắt vẫn không thể nào nghĩ ra tốt biện pháp tới. Cái này quá khó khăn. Đang nghĩ ngợi đâu, không nghĩ tới Hứa Lam đột nhiên tìm tới cửa, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Lâm Giang Niên lấy lại tinh thần, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cô nương. Sao ngươi lại tới đây? Vừa nghe thấy lời ấy, Hứa Lam tựa hồ tính khí liền lên tới, khi nói, ta không tìm đến ngươi, ngươi sẽ đi tìm ta sao? Nói đến đây, Hứa Lam trong lòng chỉ bị quất. Trở về Lâm Giang Thành cũng có chút thời gian, vài ngày trước nàng bị phụ thân cấm túc trong nhà, kết quả hỗn đản này liền không có từng đi tìm nàng. Thật không dễ dàng từ trong nhà đi ra, đến tìm ra hỏa này, nhưng gia hỏa này tựa hồ bệ bộn nhiều việc, cũng không có gì thời gian lý tới chính mình, cái này khiến Hứa Lam mỗi lần tới đều nói với hắn không bên trên là gì. Nhất là lần trước chạy trối chết sau khi trở về, bị Tiểu Lục hung hăng thuyết giáo một phen, Hứa Lam cũng tỉnh lại rất lâu. Quyết định lần sau nhất định muốn dũng cảm một điểm, nhưng những ngày thiên một mực không tìm được cơ hội thích hợp cùng Lâm Giang Niên đơn độc ở chung. Dưới mắt được nghe lại Lâm Giang Niên giọng điệu này, mỗi lần nghe xong liền giận. Giọng điệu này, thật giống như nàng không thể tới tựa như. Sách, ngươi đây cũng là thế nào? Lâm Giang Niên nghe xong, cảm giác cô nương này ngữ khí không đúng lắm. Ngước mắt xem xét, quả nhiên gặp cô nương này đứng tại dưới mái hiên, ánh mắt u hoán tức giận trợn mắt nhìn hắn. Ta đây không phải thuận miệng nói chuyện sao? Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, ngươi cũng biết, ta trong khoảng thời gian này bể bộn nhiều việc, bận đến đều không thời gian lý tới ta sao? Hứa Lam sâu kín theo dõi hắn, ngươi sợ là vội vàng cùng hồ ly tinh đó pha trộn a? Ngươi nhìn, ngươi lại mắng người nhà. Lâm Giang Niên thở dài, Hứa Lam cùng Cẩm Tú còn giống như thật là chống đối. Chỉ cần một khi có cơ hội, cô nương này nhất định phải bắt lấy Cẩm Tú nhân thân công kích. Lâm Giang Niên ngược lại là muốn hòa hoãn các nàng một cái quan hệ của hai người, dù sao về sau cũng là tỉ muội. Nhưng rất rõ ràng Hứa Lam không muốn, nàng vẫn còn canh cánh trong lòng Cẩm Tú hái được nàng thành quả thắng lợi sự tình. Ngươi lại che chở nàng. ta đây là tại nói lời công đạo.
Ta không nghe.
Hứa Lam mới không cần nghe Lâm Giang Niên lời công đạo, nàng tới đây cũng không phải nghe Lâm Giang Niên giảng đạo lý.
Hứa đại tiểu thư ngươi có thể biến đổi a?
Lâm Giang Niên nhìn nàng từ trên xuống dưới, cảm khái nói, ngươi đã không phải là trước kia ngươi.
Cái nào thay đổi?
Nghe được Lâm Giang Niên lời nói, Hứa Lam đột nhiên có chút thất vọng, nhịn không được trên dưới nhìn chính mình hai mắt, không nhìn ra chính mình nơi nào có biến hóa gì.
Sau đó, nàng tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt lơ đãng rơi vào bộ ngực mình chỗ.
Cái kia màu xanh nhạt trang phục bó sát người bao khỏa phía dưới, mơ hồ có thể thấy được hơi nâng lên bộ vị, ngược lại cũng nhìn qua có như vậy mấy phần.
Trong nháy mắt, Hứa Lam sắc mặt đỏ lên.
Phi, sắp thôi.
Nàng mở miệng mắng.
Lâm Giang Niên sửng sốt.
Em đẹp, hắn tại sao lại bị mắng?
Lúc nào hắn lại chất lượng lang?
Cái này không trả cái gì cũng không làm đâu.
Xem xét Hứa Lam cái kia hơi hơi phím hồng, xấu hổ trừng sắc mặt của hắn, Lâm Giang Niên có chút không hiểu đấu, lại cẩn thận nhìn vài lần, ánh mắt cũng thuận thế rơi vào trên người nàng bao khỏa kia chỗ bên trên, hậu chi hậu giác phản ứng lại cái gì?
Cô nương này, sẽ không cho là hắn nói biến hóa là cơ thể biến hóa.
Nàng hướng về cái nào muốn đi?
Hắn muốn nói là Hứa Lam trở nên giống như trước đó không đồng dạng, kể từ cùng chính mình thẳng thắn tâm tư sau đó, cô nương này trở nên không có lấy trước như vậy tiêu sái, có đôi khi cũng biến thành xấu hổ.
Không nghĩ tới, nàng vậy mà hiểu lầm trở thành cái này.
Các loại.
Lâm Giang Niên thầm nghĩ lấy lúc, ánh mắt lại lơ đãng từ Hứa Lam ngược đảo qua.
Định thân nhìn vài lần, lúc này mới cuối cùng phát hiện một chút manh mối gì.
Giống như, thật sự có biến hóa.
Lâm Giang Niên trí nhớ rất tốt, mặc dù không có cẩn thận nghiêm túc tinh tế thưởng thức qua, nhưng hắn cũng còn mơ hồ nhớ kỹ đại khái.
Trước đó không có trống như vậy.
Lâm Giang Niên lại nhìn vài lần sau, dần dần xác định không nhìn lầm.
Ngươi,
lót.
Lâm Giang Niên tự thăm dò.
Lời này vừa nói ra, nguyên bản sắc mặt còn xấu hổ đỏ bừng Hứa Lam cứng ngắc, một giây sau, thẹn quá hóa giận, chạy đến Lâm Giang Niên trước mặt, chen chân vào liền muốn đá hắn.
Ngươi mới lót.
Sát thôi, ta đánh chết ngươi.
Lâm Giang Niên nằm ở trên ghế xích đu cũng không trốn, tùy ý Hứa Lam đá hắn hai cước hời hợt xuất khí.
Tỉnh táo.
Đây không phải chỉ đùa với ngươi sao?
Lâm Giang Niên chân ăn nói.
Hứa Lam không nói lời nào, tức giận không thôi.
Chuyện cười này một chút cũng không buồn cười.
Ta đây không phải phát hiện ngươi có biến hóa sao?
Lâm Giang Niên nghiêm túc nói, cái này đột nhiên trưởng thành, cái này đích sắc không thể để người hoài nghi một chút.
Không phải hạt chót.
Vậy ngươi dùng cái gì thiên phương?
Gần nhất có phải hay không lén lút tại ngầm miệng?
Không đợi Lâm Giang Niên nói xong, Hứa Lam đã bổ nhào vào Lâm Giang Niên trước mặt, thẹn quá thành giận đưa tay che miệng của hắn.
Nàng mới không có dùng cái gì thiên phương, mới không có lén lút.
Cái kia.
Hứa Lam sắc mặt đỏ bừng, mặc dù đích thật là,
nhưng nàng tuyệt đối là sẽ không thừa nhận,
cũng không cho phép Lâm Giang Niên lại tiếp tục nói.
Lâm Giang Niên vốn là nằm ở trên ghế xích đu, Hứa Lam như thế bổ nhào về phía trước tới che miệng của hắn, hơn nửa người cơ hồ nằm tới.
Lâm Giang Niên thuận tay vừa kéo, liền đem nàng kéo vào trong ngực,
cảm nhận được một cái lửa nóng đại thủ rơi vào bên hông mình, Hứa Lam thân thể mềm mại khẽ run, cứng ngắc, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, vô ý thức dãy rủa hạ thân, không có tránh thoát đi.
Vừa mới còn tức giận muốn che Lâm Giang Niên miệng, bây giờ sắc mặt đỏ có loại muốn đem đầu chôn xuống xúc động.
Ngươi làm gì?
Nàng đội vàng túi thấp đầu, không dám đi cùng Lâm Giang Niên đối mặt.
Lâm Giang Niên nhưng là nhìn xem trong ngực vẫn như cũ nhanh không mặt gặp người cô đương, nhịn không được một cười.
Ngày bình thường nhìn xem trách trách hô hô, không nghĩ tới nhát gan còn dễ dàng kẻ thùng.
Liên đoạn này đảm lượng, lần trước cũng dám cho hắn hạ dược.
Khoan hay nói, như thế ngượng ngùng bộ dáng Hứa Lam nhìn qua, ngược lại càng có một phen khôi hài.
Lâm Giang Niên híp lại mắt, một tay ôm Hứa Lam eo nhỏ, đây không phải trưởng thành sao?
Tới, để cho ta sờ sờ.
Lâm Giang Niên thẳng thừng như vậy lời nói, để cho Hứa Lam sắc mặt càng đỏ bừng.
Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, liền cảm giác một cái khác lửa nóng đại thủ rơi vào nàng nơi bụng, cách y phục chậm rãi bướt bê.
Hứa Lam thân thể mềm mại run lên bần bật, sắc mặt đỏ hơn, khẩn trương đến liền hô hấp đều run rẩy lên.
Loại kia ngượng ngùng nghĩ xoay người chạy xúc động lại độ sông lên đầu.
Bất quá, lần này Hứa Lam cố kiềm nén lại.
Không được,
lần này không thể chạy.
Nghĩ tới đây, Hứa Lam âm thầm cắn răng, cúi đầu, thân thể mềm mại nửa ghé vào Lâm Giang Niên trong ngực, toàn thân căng cứng khẩn trương.
Nhưng lại không có phản kháng,
giống như là chấp nhận cái gì.
Phản ứng của nàng để cho Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn.
Vốn cho rằng Hứa Lam sẽ giống phía trước thẹn thùng kinh hoàng đứng dậy chạy trốn, không nghĩ tới nàng
không vùng đấy.
Lâm Giang Niên ngoài ý muốn túi đầu nhìn lại, gặp Hứa Lam đầu chôn ở bộ ngực hắn, thấy không rõ lắm biểu lộ, hai tay kéo nhẹ lấy góc áo của hắn, có thể nhìn ra nàng rất khẩn trương,
nhưng
không phản kháng.
Lâm Giang Niên hơi hít mắt, cái kia rơi vào lụa mỏng xiêm áo tay chậm rãi tìm tòi du lịch, xe nhẹ đường quen lại tập mãi thành thói quen, chậm rãi đi lên.
Cách cái kia lụa mỏng vải vóc, Lâm Giang Niên cảm thụ một chút, ngoài ý muốn nhíu mày, thật lớn.
Trong ngực Hứa Lam không có trả lời, chỉ là thân thể mềm mại khẽ run rung động, lại như mềm nhũn mềm.
Lâm Giang Niên sớm biết hiểu Hứa Lam thân thể rất mẫn cảm, lại không nghĩ rằng so với trong tưởng tượng càng phải mẫn cảm.
Cái này vừa mới xúc cảm rồi một lần, liền cảm giác nàng thân thể bắt đầu như nhũn ra, không bị khống chế, bắt đầu trở nên bất lực.
Lâm Giang Niên cúi đầu, gặp trong ngực cô nương vẫn không có lên tiếng, cũng không có phản kháng, cúi đầu, giống như là cố hết sức nhẫn nhịn mai chế lấy cái gì.
Thấy thế, Lâm Giang Niên mơ hồ đoán được cái gì.
Hắn đưa tay từ cái kia hơi hơi nô lên bộ bị rời, rơi vào Hứa Lam trên đầu. Nhẹ nhàng nuốt ve mái tóc của nàng, thở dài nói:
"Ngươi không cần thiết miễn cưỡng chính mình."
Nguyên bản hô hấp dồn dập, yên lặng tiếp nhận chờ đợi bước kế tiếp Hứa Lam, thình lình cảm giác được cái kia ấm áp đại thủ đột nhiên rơi vào trên đầu nàng, nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve.
Bên hai, cũng đột nhiên truyền đến Lâm Giang Niên nhẹ giọng: nàng run lên, có thể cảm giác được Lâm Giang Niên đang theo dõi nàng nhìn. Hứa Lam thật không dám ngẩng đầu, đầu vẫn như cũ chôn ở bộ ngực hắn.
Không có, không có, miễn cưỡng âm thanh mơ hồ không rõ.
Ngươi nhìn ngươi, đều khẩn trương thành dạng gì? Lâm Giang Niên thở dài, chỉnh thật giống như ta đang cưỡng bách khi dễ ngươi. Lời này vừa nói ra, Hứa Lam đột nhiên trầm mặc,
rất lâu đều không mở miệng, cũng không động tĩnh.
Đang lúc Lâm Giang Niên cảm thấy kỳ quái lúc, trong ngực Hứa Lam đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm trải rộng ửng đỏ thanh tú khuôn mặt, nhưng trương này tràn đầy ửng đỏ gương mặt bên trên, hốc mắt phím hồng, mơ hồ có nước mắt trong suốt, giống như là cực kỳ bị khuất, cắn môi dưới nhìn xem hắn. Phản ứng này để cho Lâm Giang Niên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngươi, đây là thế nào?
Ngươi, Hứa Lam mở miệng, nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, âm thanh có chút nghẹn ngào, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta?
Ta lúc nào ghét bỏ ngươi?
Lâm Giang Niên sửng sốt một chút, không biết nàng tại sao đột nhiên có ý nghĩ như vậy ý niệm.
Ngươi chính là ghét bỏ ta.
Hứa Lam theo dõi hắn, ngữ khí càng ủy khuất nghẹn ngào,
đỏ bừng hai con ngươi, nước mắt tùy thời có thể rơi xuống.
Không có chuyện.
Lâm Giang Niên không biết nàng đang loạn tưởng cái gì, nhưng muốn giảng giải hắn không có ghét bỏ nàng.
Nhưng Hứa Lam lại cắt đứt hắn, cắn chặt môi dưới, mười phần ủy khuất truy vấn hắn, vậy ngươi vì cái gì không sợ ta?
Lâm Giang Niên, nàng có phải hay không nơi nào có tật xấu gì?
Khi nhìn thấy Hứa Lam cái kia ủy khuất thần sắc, phiếm hồng hốc mắt, cùng với ánh mắt sáng quắc,
Lâm Giang Niên tựa hồ kịp phản ứng cái gì.
Cô nương này, đầu óc có phải hay không có chút kỳ quái?
Không đợi Lâm Giang Niên mở miệng giảng giải, Hứa Lam chất vấn lại theo sát mà đến.
Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta tiểu?
Tuyệt đối không có.
Gạt ngươi?
Ngươi chính là ghét bỏ ta tiểu? Hứa Lam hai mắt đẫm lệ, ngựa khí càng bị khuất, ta biết, hồ ly tinh đó rất lớn.
Ngươi thích nàng đúng không?
Phải, quả nhiên vẫn là tại cùng Cẩm Tú chi khí.
Ngươi này liền hiểu lầm.
Ý thức được điểm ấy, Lâm Giang Niên một lần nữa đưa tay đem Hứa Lam ôm vào trong ngực, tiến đến bên thai nàng nói khẽ, bản thế tử cũng không phải nông cạn như vậy chỉ nhìn lớn nhỏ người.
Tại bản thế tử xem ra, lớn nhỏ cũng không trọng yếu.
Trọng yếu là thông cật hiểu không?
Lớn cố nhiên tốt nhìn, nhưng nho nhỏ không phải cũng rất tinh xảo khả ái sao?
Vốn là nhìn ngươi khẩn trương như vậy, còn nghĩ đối với ngươi thương hương tiếc ngọc tôn trọng ngươi một chút ý nghĩ, không nghĩ tới ngươi thế mà chính mình đưa lên tới cái kia bản thế tử sẽ không khách khí à?
Tiếng nói vừa ra, Lâm Giang Niên một cái tay ôm nhẹ lấy Hứa Lam vòng eo, một cái khác nhưng là xe nhẹ đường quen mà đẩy ra váy, tiến nhanh thẳng người.
Du Long,
vốn là còn mặt mũi tràn đầy ủy khuất Hứa Lam bất ngờ không để phòng tao ngộ tập kích, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy.
Không, không cần chậm.
Chương 555 run chân, chương 555 run chân. Hứa Lam vốn là còn rất bị khuất,
nàng cũng đã chủ động như vậy, còn kém cùng lần trước một dạng.
Cái kia,
kết quả Lâm Giang Niên nói không sợ liền không sơ soạn,
nói dừng là dừng.
Điều này không khỏi làm cho Hứa Lam bắt đầu có chút hoài nghi,
chính mình thật sự có kém cỏi như vậy sao?
Câu không dậy nổi hắn bất cứ hứng thú gì.
Tất nhiên nói, tại bị Lâm Giang Niên xâm nhập lúc, Hứa Lam nàng xấu hổ giận dữ không thôi, trong lòng bản năng hy vọng Lâm Giang Niên có thể dừng lại. Nhưng làm Lâm Giang Niên thật sự dừng lại lúc, trong nội tâm nàng ngược lại lại càng không thư thái.
Cái này chẳng phải chứng minh mình tại trong lòng của hắn không có lực hấp dẫn sao?
Hứa Lam nhịn không được bắt đầu nghĩ lại,
chính mình dung mạo rất xấu sao?
Cũng không xấu a.
Hứa Lam cũng không cho rằng chính mình vô cùng xinh đẹp, dù sao dưới gầm trời này so với nàng dung mạo xinh đẹp còn có không ít.
Vô luận là Lâm Giang Niên bên người chỉ riêng, vẫn là vị kia trưởng công chúa, hay là trưởng công chúa bên người cái kia hai cái tiểu hồ ly tinh, luận hình dạng, khí chất tới nói, mảy may đều không kém nàng.
Nhưng Hứa Lam cũng là có tự ngạo vô liếng,
mặc dù không bằng, nhưng cũng không đến nỗi kém quá xa.
Ngoại trừ
Hứa Lam vô ý thức túi đầu liếc mắt nhìn, rất nhanh lại có chút thất bại.
Mặc dù tại một ít cơ thể đặc thù phương diện là muốn kém hơn một chút, nhưng
gần nhất cũng có tiến bộ có được hay không?
Lâm Giang Niên đột nhiên cự tuyệt, để cho nàng rất thương tâm, đặc biệt ủy khuất, đều nhanh muốn khóc.
Có thể cái này nước mắt không đợi chảy xuống, khi nghe đến Lâm Giang Niên những lời này sau vừa sững sờ ở hắn, không có ghét bỏ chính mình.
Hắn dừng tay chỉ là bởi vì
tôn trọng chính mình,
không phải cảm thấy chính mình không có mị lực.
Trong nháy mắt, Hứa Lam trong lòng tất cả ủy khuất cùng thương tâm cũng đều biến mất sạch sẽ.
Thay vào đó là một cô khó mà hình dung ngọt ngào cảm xúc xông lên đầu.
Tiếp đó, không chờ nàng tới kịp cẩn thận tỉ mỉ cái này ngọt ngào tư vị,
một cái nóng bỏng đại thủ đột nhiên một lần nữa thăm dò vào.
Trong chốc lát, Hứa Lam đầu trống rỗng,
cả người bỗng nhiên run lên một cái, sắc mặt đỏ bừng.
"Ngươi,
nhanh, mau dừng tay."
Tình hồn lại Hứa Lam lại đội trở nên xấu hổ.
Nữ nhân có đôi khi chính là thần kỳ như vậy thái quá.
Ngươi không làm thời điểm, nàng sẽ tức giận,
nhưng khi ngươi làm, nàng lại muốn ngăn cản.
Kỳ kỳ quái quái.
Lâm Giang Niên không có trả lời Hứa Lam kỳ quái phản ứng, tất nhiên nàng cũng chính mình chủ động yêu cầu, cái này nào có bỏ qua đạo lý.
Hắn nằm ở trên ghế xích đu, Hứa Lam bị thúc ép bên cạnh ngồi ở Lâm Giang Niên trên đùi, một cái tay ôm nàng tình tế chân mềm bằng eo, Hứa Lam hơn phân nửa thân thể hơi hơi đặt ở Lâm Giang Niên lồng ngực, đem hắn một cái tay khác đè cực kỳ chặt chẽ.
Bởi vì quá dùng sức, khiến cho Lâm Giang Niên bàn tay bị đè cho bằng, có cái gì chân nhắn mơ hồ từ trong kẽ ngón tay tràn ra.
Cái này khiến Lâm Giang Niên hết sức ngạc nhiên.
Vẫn có liệu.
Hắn ngạc nhiên nhìn về phía trong ngực Hứa Lam, đã thấy vị này Hứa đại tiểu thư đã không mặt gặp người, lại độ đem đầu cho lên, trong miệng ấp úng hàm hồ không biết nhắc tới cái gì.
Nghe hồi lâu cũng không nghe rõ,
nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lâm Giang Niên bàn tay hoạt động.
Theo mịn màng da thịt, chậm rãi xoa nắn lấy lòng bàn tay mị bắt.
Theo hắn nhẹ chậm chạp động tác, rõ ràng có thể cảm giác được trong ngực vị này Hứa đại tiểu thư thân thể biến hóa.
Từ lúc mới bắt đầu cứng ngắc, run rẩy dần dần biến mềm, khí lực giống như là đột nhiên tiết ra giống như, thể cốt bắt đầu trở nên mềm mại. Ngay sau đó, cái kia nguyên bản da thịt trắng loáng giống như là nổi lên một vòng hồng nhuận, trở nên có chút mẫn cảm. Lâm Giang Nghiên chỉ là nhẹ chạm đến phía dưới, trong ngực Hứa Đại tiểu thư liền kịch liệt run rẩy. Người đây cũng quá không được a. Lâm Giang Nghiên tiến đến Hứa Lam bên hai, nhẹ giọng mở miệng, liền thành dạng này. Không, không cho nói, trong ngực Hứa Lam thẹn quá hóa giận, đầu chôn ở Lâm Giang Nghiên trong ngực, lại tính toán muốn che miệng của hắn, không cho phép hắn nói tiếp. Được được được, không nói. Gặp nàng ra mặt như thế chi mỏng, Lâm Giang Nghiên cũng sẽ không tiếp tục đâm kích nàng, mà là hết sức chuyên chú trợ giúp nàng xoa bóp. Viện bên trong yên tĩnh, sau giờ ngọ dương quang chậm rãi rải xuống viện bên trong. Dưới mái hiên, trong không khí lưu lại một vòng nhàn nhạt mùi thơm ngát, cùng với trong ngực cô nương càng thở hào hẹn. Hứa Lam mặt phấn đỏ bừng, cả người sủi lơ tiến Lâm Giang Niên trong ngực, hai tay ôm ấp lấy cổ của hắn, cái kia ấm áp nhuyễn hương khí tức nhào xuống tại Lâm Giang Niên chỗ cổ, ngứa một chút. Có thể thấy được nàng trắng non gương mặt thanh tú đỏ bừng, giống như nhỏ máu, sợi tóc lộn xộn, nhiễm phải thêm vài phần mồ hôi, trắng như tuyết cổ mắt trần có thể thấy cái kia tơ mỏng mạch máu. Cùng với cái kia, hơi hơi rộng mở, lộn xộn không ngay ngắn y phục, xuyên thấu qua cổ áo, mơ hồ có thể thấy được thiếu nữ cái kia ngây ngô cái yếm, dường như bị cái gì chống đỡ, cái yếm bên trên hoa văn mà hơi hơi không ngừng biến ảo. Hoàn, còn không có sở đủ sao? Bên hai, truyền đến Hứa Lam gấp rút mà xấu hổ âm thanh, mang theo vài phần thanh âm rung động. Rõ ràng tình huống thân thể của nàng bây giờ cực kỳ mẫn cảm. Không phải ngươi để cho ta sơ sao? Lâm Giang Niên cười híp mắt nhìn xem trong ngực Hứa Đại tiểu thư. Hứa Đại tiểu thư cắn chặt môi dưới, không mặt gặp người. Nàng là nhường hắn. Có thể, cũng không có nhường hắn. Lâu như vậy a? Hắn thật đúng là nghiện rồi hay sao? Từ mới vừa đến bây giờ liền không có dừng lại. Có tốt như vậy sợ sao? Hứa Lam có thể cảm giác được thân thể chính mình có chút không chịu thua kém phản ứng, toàn thân trên dưới không nhấc lên được một tia khí lực. Thậm chí mơ hồ, nàng đã có thể cảm giác được. Kia cái gì? Cái này khiến nàng càng không mặt gặp người. Đủ, đủ không đủ. Lâm Giang Niên tiến đến bên hai nàng, nói khẽ, lúc này mới cái nào đến làm sao? Còn chưa đủ. Hứa Lam hơi hơi mở to hai mắt. Hiếm có cơ hội như vậy, bản thế tử tự nhiên muốn thật tốt từ từ phẩm bị Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, nếu không thì đêm nay ngươi tại vương phủ ngủ lại a. Lời này vừa nói ra, Hứa Lam sắc mặt càng mắc cỡ đỏ bừng. Nàng nơi nào không ý thức được, ngủ lại vương phủ. Cái này sợ không phải. Hắn chạy cái gì tới? Trong lòng Hứa Lam vừa mừng vừa sợ, vui chính là Lâm Giang Niên để cho nàng đêm nay ngủ lại, cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa quan hệ của hai người có thể thêm gần từng bước. Mà kinh hãi tự nhiên là bản năng thẹn thùng cùng kinh hoàng. Lưu, ngủ lại làm cái gì? Hứa Lam cơ hồ vô ý thức bản năng mở miệng. Hỏi một chút mở miệng, nàng liền hối hận. Chính mình hỏi cái gì ngốc vấn đề? Hứa Lam trong lòng ảo não không thôi. Nhưng Lâm Giang Niên nhưng như cũng cười tủm tỉm lấy, túi đầu liếc qua, tự nhiên là dự định nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu một chút nó. Nàng. Hứa Lam run lên, bản năng theo Lâm Giang Niên tầm mắt hướng xuống. Trong tầm mắt, trắng loá như tuyết. Cái kia ngây ngô cái yếm dường như tràn ngập nguy hiểm. Hứa Lam sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, đột nhiên che ngực, đầu vùi vào Lâm Giang Niên trong ngực, dùng sức bóp lấy Lâm Giang Niên. Sát khôi, lưu manh, hạ lưu. Biến thái. Ai, em đẹp ngươi như thế nào đột nhiên mắng chửi người? Đến cùng có đáp ứng hay không, ngươi cho câu nói a. Đêm nay lưu không lưu lại tới. Ngươi nói chuyện a. Tùy ý Lâm Giang Niên như thế nào dày vò, Hứa Lam từ đầu đến cuối cũng không nguyện ý lại nâng lên đầu tới, giống như là dính vào Lâm Giang Niên tựa như, trong miệng mắng lấy sắt khôi, lưu manh tử. Thẳng đến, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái thị nữ âm thanh. Điện hạ, Lâm không cầu kiến. Thị nữ âm thanh, để cho dưới mái hiên đang tại náo đằng hai người dừng một chút. Nhất là Hứa Lam, đột nhiên nghe được ngoại nhân âm thanh, hốt hoảng dãy rủa muốn đứng dậy. Có người tới, ta đi trước nói. Hứa Lam dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng nàng còn không có đứng vững, cả người lại trực tiếp ngã vào Lâm Giang Niên trong ngực. Sắc mặt nàng đỏ bừng, khẩn trương và bối rối, làm bộ đáng thương nhìn về phía Lâm Giang Niên, ngựa khí nói không ra hốt hoảng. Ta run chân, thân thể của nàng vốn là mất cảm, bị Lâm Giang Niên như thế sờ một cái sau không còn nửa điểm khí lực, lúc này căn bản liền đứng lên khí lực cũng không có. Nhưng ngoài cửa có thanh âm của người lại làm cho nàng kinh hoàng không thôi, cấp bách sắp không được. Nàng dưới mắt vẻ mặt này chật vật, quần áo xốc xếp bộ dáng, cũng không muốn bị người khác nhìn thấy. Hốt hoảng như vậy làm gì? Gặp nàng bộ dáng như thế, Lâm Giang Niên nhịn không được vui vẻ. Ngươi còn cười. Hứa Lam cũng đến phát khóc, ngươi mau đem nàng đuổi đi. Một bên khẩn trương vạn phần nhìn về phía cửa viện, Hứa Lam một bên nhanh chóng sửa sang lấy trên người y phục, mắt thấy Lâm Giang Niên cái kia tắc quái đại thủ vẫn như cũ còn duỗi tại nàng trong quần áo, Hứa Lam nhịn không được dùng sức chụp hắn một chút, đỏ mặt thẹn thùng nói, ngươi còn không mau thả ra. Nhanh lên nghĩ biện pháp a. Tỉnh táo, yên tâm, không có ta mệnh lệnh sẽ không tiến tới. Lâm Giang Niên mở miệng trấn an. Cái kia, vậy ta hiện tại làm sao bây giờ? Hứa Lam hai chân như nhũn ra, hoàn toàn không động được. Cái này đơn giản. Lâm Giang Niên vừa nói, một bên ôm trong ngực Hứa Lam đứng dậy trở về phòng. Đem Hứa Lam nhẹ nhàng đặt ở trên giường, ngươi trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Bị Lâm Giang Niên ôm lấy một khắc này, Hứa Lam cả người có chút chóng mặt lấy. Thẳng đến cơ thể tiếp xúc đến giường chiếu lúc, nàng mới hơi hơi lấy lại tinh thần, nhưng vẫn như cũ kinh ngạc nhìn qua Lâm Giang Niên. A, nàng sững sờ gật đầu, thẳng đến Lâm Giang Niên quay người rời phòng, sau khi đóng cửa, Hứa Lam mới từ từ lấy lại tinh thần. Chậm rãi ngắm nhìn một phía. Ở đây là tên kia gian phòng. Cái này là hắn chỗ ngủ. Hứa Lam vẫn như cũ kinh ngạc nhìn, lại không biết vì cái gì, sắc mặt càng lúc càng đỏ. Ngoài cửa, Lâm Giang Nhiên sửa sang lại quần áo trên người, bước ra viện bên trong, đi tới ngoài viện. Ngoài viện cách đó không xa, Lâm Không đang lặng lặng đứng ở đằng kia. Điện hạ. Nhìn thấy điện hạ hiện thân, Lâm Không vội vàng cung kính chắp tay mở miệng. Như thế nào? Lâm Giang Nhiên mở miệng hỏi lên. Lâm Không mở miệng nói, thuộc hạ trước đó vài ngày phụng điện hạ chi mệnh, tiến đến điều tra Thanh Phong lâu cùng đón gió huyện manh mối. Đồng thời, thuộc hạ cũng phái người đi tra Trần Oanh Oanh nội tình, quả nhiên cái kia Trần Oanh Oanh đích xác có vấn đề. Trong khoảng thời gian này, Lâm Không một mực đang âm thầm điều tra lấy Thanh Phong lâu cùng đón gió huyện nội tình. Xem như Lâm Giang thành hai cái lớn nhất nơi trốn phong nguyệt, hai địa phương này có thể nói là ngư long hỗn tạp. Một năm trước, Thanh Phong lâu Hoa Khôi Trần Oanh Oanh bởi vì ám sát Lâm Vương Thế Tử, mà đã dẫn phát Thanh Phong lâu đại càn quét, toàn bộ Thanh Phong lâu trên dưới cơ hồ bị đổi một nhóm người. Theo lý mà nói, cái này Thanh Phong lâu vốn nên trực tiếp đóng cửa đại cát. Nhưng Thanh Phong lâu sau lưng cổ đông thế lực quá phức tạp, lực ảnh hưởng cũng không nhỏ, tăng thêm ngay lúc đó Lâm Giang Niên cũng không dự định truy cứu tới cùng, bởi vậy Thanh Phong lâu có thể tồn tại. Thời gian quá xa xưa, rất nhiều manh mối sớm đã gián đoạn, nhưng thuộc hạ đi qua âm thầm loại bỏ, tại đón gió huyện tìm được một vị ngày xưa từng cùng Trần Oanh Oanh từng có một chút giao tình nữ tử này nguyên danh Trần Huệ, tại đón gió huyện dùng tên giả Mạnh Khói, từng là Thanh Phong lâu người, hơn một năm trước bị đào được đón gió huyện, bởi vậy trốn qua một kiếp một năm trước vương phủ điều tra lúc, tra được cái kia Trần Oanh Oanh không cha không mẹ, từ nhỏ bị người thu lưu, sau bị bán cho một cái nhà giàu sang, sau đó bị bán vào Thanh lâu. Nhưng thuộc hạ đề ra nghi vấn cái này tên là Mạnh Khói nữ tử lúc, nàng lại nói Trần Oanh Oanh từng trong lúc vô tình đề cập với nàng lên qua, nói nàng từ tiểu một mực sống ở Lâm Châu. Càng lắng nghe nàng nhắc đến nói Trần Oanh Oanh thân là Thanh Phong lâu Hoa Khôi, nhưng ở trong Thanh Phong lâu, ngay cả tú bà cũng phải cấp nàng mấy phần mặt mũi. Mạnh Khói từng tận mắt nhìn thấy Thanh Phong lâu tú bà đối với Trần Oanh Oanh tất cung tất kính, cái này cùng bên trong vương phủ ngày xưa tình báo không khớp. Lâm Giang Niên ánh mắt híp lại, người tú bà kia bây giờ ở đâu? Đã chết. Lâm không nói, một năm trước chỉ riêng tiểu thư phái bọn người thuộc hạ tiến đến Thanh Phong lâu xét nhà lúc, tên kia tú bà đã uống thuốc độc tự vận. Lâm Giang Niên im lặng không nói. Một cái Thanh lâu Hoa Khôi có thể để cho Thanh lâu tú bà tất cung tất kính, cái này đích xác có chút không thể tưởng tượng. Mà cái này uống thuốc độc tự vận tú bà cũng vừa vặn nói rõ ở trong đó có vấn đề, vấn đề còn rất lớn, cho nên manh mối lại bị mất. Lâm Giang Niên liếc Lâm Không một cái. Lâm Không cúi đầu trầm mặc, trên mặt hình như có mấy phần do dự. Một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn điện hạ một mắt, thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại. Lâm Không trầm giọng mở miệng, thuộc hạ hoài nghi vương phủ có nội ứng. Lâm Giang Niên híp mắt nhìn hắn, chỉ giáo cho. Một năm trước điện hạ bị tập kích lần kia quá mức trùng hợp, biết được điện hạ xuất hành hành tung người cũng không nhiều, một cái Thanh lâu Hoa Khôi như thế nào lại tin tưởng như thế. Đồng thời vừa vặn chào chuẩn điện hạ lúc đó bên cạnh phòng ngự chống chỗ, khiến cho điện hạ cựu tử nhất sinh đây hết thảy đều không khỏi có chút quá mức trùng hợp, thuộc hạ hoài nghi bên trong vương phủ chỉ sợ có nội ứng của bọn hắn. Lâm Không trầm giọng nói, càng là điều tra một năm trước điện hạ gặp chuyện một chuyện, hắn càng ngày càng hiện trong đó kỳ quặc chỗ rất nhiều. Chuyện đêm đó như thế nào cha đều có chút quá mức kỳ quặc, để người không thể không hoài nghi liên tưởng. Lâm Giang Niên không có mở miệng. Trong miệng Lâm Không nói tới cái kia nội ứng, hơn phân nửa là chỉ Hứa Lam hay là vị kia Lâm Vương Thế Tử. Trần Oanh Oanh hiểu biết hết thảy tình báo đều đến từ Hứa Lam mật báo. Nhưng tất nhiên trước đây vị kia Lâm Vương Thế Tử chọn chúng Trần Oanh Oanh, lời thuyết minh người này tuyệt đối không đơn giản. Nếu là cái này gọi Mảnh Khói nữ tử không có nói sai, như vậy có thể khẳng định là vị kia Lâm Vương Thế Tử chỉ sợ trước kia liền phát hiện Trần Oanh Oanh vấn đề, tiếp đó tương kế tự kế. Thậm chí Trần Oanh Oanh vô cùng có khả năng cùng Lâm Giang Niên cái kia cố ẩn tàng thế lực có liên quan. Lâm Giang Niên không nói gì suy tư phút chốc, trong đầu hình như có cái gì linh quang chợt lóe lên. Lâm Không, có thuộc hạ tiếp tục đi thăm dò Thanh Phong lâu, đem thế lực sau lưng điều tra rõ ràng, có cái nào thế gia thăm dự, lại có người nào đề cập tới trong đó, đem bọn hắn nội tình toàn bộ tra rõ ràng, một cái cũng không được lỗ hổng. Lâm Giang Niên hí mắt, hắn có loại dự cảm, ở trong đó sau lưng hết thảy chỉ sợ cùng Thanh Phong lâu sau lưng những cái kia thế lực thoát không ra liên quan, mà Thanh Phong lâu thế lực sau lưng lại cùng Lâm Giang thành những thế gia kia cùng một nhịp thở. Đây là trùng hợp sao? Vẫn là nói, đây là từ lâu đã có người âm thầm nhằm vào Lâm Vương phủ Lâm Nhu. Chương 556 chủ ý ngu ngốc cùng không đáng tin cậy đề nghị. Chương 556 chủ ý ngu ngốc cùng không đáng tin cậy đề nghị. Lâm Không lui ra sau, Lâm Giang Niên lại trở về biệt tử, về đến phòng. Đẩy cửa đi vào, trong gian phòng yên tĩnh, một điểm âm thanh cũng không có. Thẳng đến Lâm Giang Niên đến gần sau tấm bình phong giường lúc trước, Phương Tài nhìn thấy trên giường bị tấm đệm phía dưới cùng một thân ảnh. Ngươi trốn ở trong chăn làm cái gì? Lâm Giang Niên đưa tay muốn đem chăn giật ra, ai biết dưới chăn người nhanh lôi chăn mền không lòng tay. Không, không cần ngươi đây là thế nào? Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên ngược lại là buông lòng tay, hướng về bên giường ngồi xuống, nhìn xem nút ở trong chăn Hứa đại tiểu thư, có chút dở khóc dở cười. Hắn này liền đi ra một chuyến, làm sao trở về người còn trốn đi? Không có, không có việc gì, dưới chăn truyền đến Hứa Lam giọng buồn buồn, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Âm thanh nặng nề, giống như là đang cực lực che giấu lấy cái gì. Kỳ kỳ quái quái. Lâm Giang Niên cách đệm chăn, tại nàng trên mông vỗ nhẹ nhẹ, ngươi lo lắng bị mượn hỏng. Mới sẽ không, Hứa Lam âm thanh vẫn như cũ dầu dĩ. Lâm Giang Niên cũng không lại mở miệng, an vị ở một bên lặng lặng nhìn xem nàng. Quả nhiên, qua một lúc lâu sau, bốn phía không còn động tĩnh âm thanh, một mực chính mình cũng bao khỏa ẩn nút đang đệm chăn ở dưới, Hứa Lam cuối cùng có chút không chịu nổi, lặng lẽ sờ sờ đem bị tấm đệm xốc lên một góc, lộ ra một tấm gương mặt đỏ bừng, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Gương mặt đỏ hồng, giống như là sức lên một tầng son phấn, không biết là thẹn thùng vẫn là bị nín. Cái này vừa mới miệng lớn thở dốc, thình lình phát hiện Lâm Giang Niên đang ngồi ở một bên giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Lần này, Hứa Lam càng buồn bực thẹn, vô ý thức muốn một lần nữa đem đầu muộn trở về, bị Lâm Giang Niên tay mắt lanh lẹ ngăn cản. Ngươi trốn cái gì trốn? Ta chẳng lẽ biết ăn ngươi? Hừ. Hứa Lam hừ nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ đỏ bừng xoay mở đầu, không dám cùng Lâm Giang Niên đối mặt. Quá kỳ quái. Loại cảm giác này rất khó hình dung. Cô nam quả nữ, chung sống một phòng. Nhất là đây vẫn là Lâm Giang Niên gian phòng, hay là hắn giường. Trong không khí đều tràn ngập là trên người hắn khí tức hương vị. Hứa Lam chỉ là tưởng tượng, thân thể mềm mại liền không cầm được run rẩy, cảm giác vô hình để cho nàng dị thường xấu hổ. Cơ thể thế nào, còn tốt chứ? Lâm Giang Niên trên dưới đánh giá nàng vài lần, gặp cô nương này chỉ là sắc mặt không bình thường đỏ bừng bên ngoài, cũng không có nơi nào kỳ quái. Có thể đi rồi sao? Lời này vừa nói ra, thì thấy Hứa Lam vừa thẹn đỏ mặt chừng hắn. Có thể. Nàng hừ một tiếng, liền xốc lên đệm chăn, tính toán muốn chứng minh bị Lâm Giang Niên nhìn. Nhưng đệm chăn vừa mới xốc lên, nàng vừa muốn đứng người lên, lại bị Lâm Giang Niên cho đè xuống. Đi, đừng sinh cường, ngươi thành thật nghỉ ngơi đi. Nghe nói như thế, Hứa Lam bệnh con miệng nhỏ, có chút không phục. Nhưng mà, không có phản bác. Đã ngươi không có ý kiến gì, vậy tối nay ngay tại vương phủ nghỉ ngơi lấy a. Lâm Giang Niên trong lòng suy nghĩ, trong khoảng thời gian này cũng đích xác có chút bạc đãi vị này Hứa đại tiểu thư. Hứa đại tiểu thư đi theo hắn từ kinh thành một đường trèo non lội suối trở lại Lâm Giang thành, dọc theo đường đi mệt mỏi quá, thật không dễ dàng hướng hắn biểu lộ tâm ý, kết quả trở lại Lâm Giang thành sau lại bị Lâm Giang Niên lạnh nhạt lâu như vậy. Như thế nào phải, cũng phải cố gắng đền bù nàng. Nhưng Hứa Lam nghĩ cũng không phải là những thứ này, nghe được Lâm Giang Niên để cho nàng đêm nay lưu lại, trong nội tâm nàng khẩn trương lại bất an. Nhịn không được nhìn nhiều Lâm Giang Niên vài lần, cặp mắt kia thực chất giống như lập lòe mấy phần hy vọng hưng phấn, giống như đối với cái này có chút khẩn trương chờ mong. Nhưng cùng lúc, lại có bất an cùng thấp thỏm cảm xúc xông lên đầu. Nàng Hứa Lam một lần nữa đem chính mình lùi về trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, co do thân thể, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, vậy nàng sẽ không có ý kiến chứ? Ai? Hoàn, còn có thể là ai? Hứa Lam ánh mắt u oán. Lâm Giang Niên trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, ngươi nói cẩm tú sao? Hứa Lam ánh mắt lập tức trở nên càng u hoán, còn có một chút tức giận, nàng một cái thị nữ có thể có ý kiến gì? Nàng dám không? Cùng với nàng có quan hệ gì? Phải, vừa nhắc tới cẩm tú lực công kích hoàn toàn như trước đây mạnh. Nhưng Hứa Lam lời này, cũng làm cho Lâm Giang Niên ý thức được cái gì, vậy ngươi nói là ai? Lý Phiếu Miểu. Hứa Lam hơi co lại đầu, cái cằm nhẹ túi tại chỗ đầu gối, hai tay ôm chân, không nói gì gật đầu một cái. Ân. Nhắc đến trưởng công chúa, khí thế của nàng đột nhiên yếu. Vị này Hứa đại tiểu thư, mỗi lần nhắc đến vị kia trưởng công chúa, tổng hội không hiểu có chút chột dạng, giống như là chuột gặp được mèo, thiếp thất gặp được chính cung nương nương tựa như. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không phải chính là chuyện như vậy. Nàng có thể có ý kiến gì? Lâm Giang Niên liếc Hứa Lam một cái, từ ánh mắt của nàng phản ứng, đoán được chút gì. Cô nương này, sợ không phải đang sợ Lý Phiếu Miểu a? Hứa Lam yếu ớt liếc Lâm Giang Niên một cái, nàng thế nhưng là vị hôn thê của ngươi, danh chính ngôn thuận thiên tử bàn hôn vị hôn thê, ngươi nói xem, nàng có thể không sợ sao? Vị kia trưởng công chúa khí chẳng quá cường thế, khí chất quá băng lãnh, vốn là để cho Hứa Lam có chỗ e ngại. Huống chi là còn có nàng cái kia không chê vào đâu được thân phận a. Lâm Giang Niên vị hôn thê, thiên tử ban hôn a, thế tử phi đặt trước nhân tuyển, mà trái lại Hứa Lam nàng đâu? Bất quá chỉ là một cái vô cùng đáng thương, nhỏ yếu bất lực tiểu thiếp phòng. Đến lúc đó có thể hay không tiến Lâm ra cửa lớn, còn phải xem người ta vị này chính thất sắc mặt đâu. Liền xem như tiến vào cửa lớn, sắc mặt này như trước vẫn là phải xem. Đánh lại đánh không lại, thân phận địa vị không sánh được, liền xem như liệu mạng cha. Cái kia cũng kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Cơ hồ có thể nói là toàn phương diện không góc chết nghiền ép nàng. Vạn nhất Hứa Lam đêm nay lưu lại vương phủ, vị kia trưởng công chúa đối với nàng có ý kiến, vậy nàng cái này về sau ha có thể có cuộc sống tốt. Sợ không phải đến lúc đó chính mình liền sẽ tại cái nào đó dạ hát phong cao ban đêm, bị vị này tương lai thế tử phi giết chết, tiếp đó tại hậu viện đào hố chôn. Ngươi cái này không phải cũng nói, chỉ là vị hôn thê. Gặp Hứa Lam không hăng hài lắm, Lâm Giang Niên lật cái bạch nhãn, nàng cái này không phải cũng còn không có vào cửa sao? Từ trên thân phận hai người các ngươi là giống nhau, ngươi sợ nàng làm cái gì? Nói thì nói thế, nhưng có thể giống nhau sao? Hứa Lam phình lên lấy khuôn mặt, trợn mắt nhìn Lâm Giang Niên, ngươi cùng với nàng là thiên tử ban hôn, đường đường chính chính hôn ước, có hôn thư, ngươi không phải sớm muộn phải cưới nàng. Nàng không sớm muộn đều là ngươi chính thê. Nói đến đây, Hứa Lam ngữ khí có chút ghen ghét. Mặc dù đã sớm biết chuyện này, thậm chí trong nội tâm nàng sớm đã tiếp nhận, cũng không ngại. Nhưng tiếp nhận là một chuyện, cái này đột nhiên để đứng lên trong lòng khẳng định là không thể nào thoải mái. Nhưng loại cảm giác này chỉ là một sát na, lại rất nhanh tiêu thất. Hứa Lam tự nhiên tin tưởng, nàng là không có cách nào cùng vị kia trưởng công chỗ so. Bởi vậy, cũng chỉ là ngoài miệng phàn nàn hai câu. Cái này cũng khó mà nói. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu. Lấy trước mắt tình huống đến xem, Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu trong lòng đều tin tưởng, thành thân đối bọn hắn hai người, đối với Lâm Vương phủ cùng triều đình đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Hứa Lam cũng không rõ ràng điểm ấy, nghe được Lâm Giang Niên lời nói, chỉ coi hắn là cố ý tự an ủi mình. Bất quá, trong lòng cũng thoải mái hơn. Hừ, vậy ta mặc kệ. Nàng về sau nếu là khi dễ ta, ngươi muốn giúp ta? Không giúp được. Hứa Lam mở to hai mắt, khí nói, ngươi Lâm Giang Niên thở dài, tỉnh lại đi. Hai người chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của nàng, thế nào giúp ngươi? Cùng một chỗ bị đánh sao? Hứa Lam biểu lộ ngưng lại, ngươi là Lâm Vương thế tử, nàng dám đánh ngươi? nhân gia không phải cũng là công chúa, giống như có chút đạo lý. Một lúc sau, cái kia nàng thật sự rất lợi hại phải không? Hứa Lam lại nhịn không được hỏi. Rất lợi hại. Lâm Giang Niên cấp ra câu trả lời khẳng định. Vậy nàng bây giờ thực lực gì? Hứa Lam nhịn không được hỏi. Nàng sớm nghe nói qua Lý Phiếu Miểu danh tiếng, cũng biết võ công của nàng thâm bất khả chắc, nhưng không có một cái nào chính xác khái niệm. Ngoại giới truyền ngôn nàng đã là nhị phẩm thiên huyền cảnh, là thực sự sao? Gặp Hứa Lam thấp thỏm mà hiếu kỳ truy vấn, Lâm Giang Niên trầm mặc phía dưới, có chút thương tiếc sờ lên đầu của nàng, thở dài nói, ngươi đây đã là một năm trước phiên bản tin tức, cho nên nàng bây giờ nhanh nhất phẩm tông sư. Hứa Lam con mắt đầu tiên là đột nhiên trừng lớn, trợn tròn, không thể tin chấn kinh kinh ngạc thần sắc từ trên mặt nàng hiện lên, thoáng qua. Sau đó, lại độ lâm vào trầm mặc thật lâu. Nàng nhanh tông sư. Ân. Cho nên, ngươi cũng đánh không lại nàng. Đúng vậy. Vậy ngươi xong. Hứa Lam nhìn về phía Lâm Giang Niên ánh mắt dần dần tràn ngập thông cảm, ngươi đời này xong, chỉ sợ cả đời đều muốn bị nàng đặt ở dưới thân, lật người không nổi. Luận, có một cái chuẩn nhất phẩm tông sư cao thủ vị hôn thê là một loại dạng gì thể nghiệm? Đối với Lâm Giang Niên tới nói, thật đúng là không có gì đặc biệt cảm giác. Ngoại trừ tại một ít tình cảnh nguy hiểm phía dưới, sẽ có được đứng cùng sánh ngang cảm giác an toàn bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì khác thể nghiệm. Đương nhiên, hung hăng như vậy một mặt, cũng dễ dàng gây nên hắn chinh phục dụng. Bất quá ít nhất trước mắt mà nói, Lâm Giang Niên chinh phục tiến độ vừa mới bắt đầu. Ở phương diện này, Lâm Giang Niên kinh nghiệm cũng không nhiều. Thế là, hắn quảng nạp ý kiến, thuận miệng hỏi Hứa Lam ý nghĩ. Hứa Lam tại nghe xong sau đó, sửng sốt cả buổi đều không lấy lại tinh thần. Đồ chơi gì? Để cho Lâm Giang Niên nghĩ biện pháp, để cho nàng thích hắn. Đây thật là vị tiên Hứa Lam trong trí nhớ cao lãnh vô tình trưởng công chúa có thể nói ra tới lời nói. Loại chuyện này, còn có thể để người khác nghĩ biện pháp sao? Không hiểu cảm giác có chút manh là chuyện gì xảy ra. Mà cái này, cũng làm cho Hứa Lam hoài nghi. Gia hỏa này cùng vị tiên trưởng công chúa quan hệ trong đó như thế nào kỳ kỳ quái quái. Bắt đầu hiếu kỳ lên hai người ngày bình thường là thế nào chung đụng. Bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, Hứa Lam suy tư một hồi, vẫn là đưa ra mình quý giá đề nghị. Đơn giản, dứt khoát, lưu loát. Hạ Dược A, ngươi không phải muốn cho nàng nhanh chóng thích ngươi sao? Dứt khoát trực tiếp một bước đúng chỗ, cho nàng phía dưới mê một thuốc, cam đoan nàng lập tức. Ai u Hứa Lam lời nói còn chưa nói xong, đầu liền bị Lâm Giang Niên gõ xuống, đau nàng nước mắt đều sắp hạ xuống tới. Ngươi gõ ta làm gì? Ngươi có muốn hay không nghe một chút người già chủ ý xấu gì? Hứa Lam có chút chột dạ rụt cổ một cái, nàng nơi nào có thể đưa ra gì đề nghị hữu dụng gì? Chính nàng còn là một cái cảm tình đứa đần đâu. Bất quá, cái này không ảnh hưởng nàng tham dự quấy rối, nhất là cùng vị tia trưởng công chúa có liên quan. Hạ Dược làm sao lại không được? Vạn nhất vị tia trưởng công chúa không giống chứ? Nghe nói, càng là cho thấy cao lãnh nữ tử, kỳ thực nội tâm của các nàng ngược lại càng thêm. Cái kia, chỉ có điều là không có bị kích thích ra. Vạn nhất xuống cái thuốc, thành công đem vị tia trưởng công chúa, cái kia cho kích thích ra, vậy không phải có ý tứ? Lâm Giang Niên cảm giác hắn nói nhảm, hỏi Hứa Lam cái này không phải là hỏi không, còn không bằng đi tìm nha hoàn của nàng Tiểu Lục hỏi một chút. Ở phương diện này, Tiểu Lục rõ ràng muốn so nàng tiểu thư này hiểu muốn nhiều. Không chắc, thật đúng là có thể đưa ra mấy cái đề nghị hữu dụng tới. Ngược lại nàng cũng là vị hôn thê của ngươi, yêu hay không yêu bên trên ngươi, nàng cuối cùng không đều phải gả cho ngươi, cái này có gì khác nhau sao? Tại Hứa Lam xem ra, cái này không có gì khác nhau. Khác nhau này lớn. Lâm Giang Niên lắc đầu, đối với Lý Phiếu Miểu mà nói, điều này rất trọng yếu. Nàng nếu không thích Lâm Giang Niên, hợp tác với hắn chính là bán đứng thân thể chính mình. Nhưng nếu nàng yêu Lâm Giang Niên lúc, như vậy đây hết thảy đều trở nên cam tâm tình nguyện, chuyện đương nhiên. Đối với nàng mà nói, trong lòng mình cửa này rất trọng yếu. Từ nàng lúc mở miệng, kỳ thực liền đã làm ra quyết định. Mà bây giờ, nàng cần chính là một cái thuyết phục nàng lý do. Để cho nàng thích hắn, chính là lý do của nàng. Không hiểu. Hứa Lam nhíu môi, nàng không hiểu được, các ngươi đây là đang chơi bùa mọi nhà đâu. Để cho nàng thích ngươi kỳ thực cũng không khó như vậy a. Hứa Lam đích xác không có kinh nghiệm phương diện này, nhưng cũng không có nghĩa là nàng cái gì cũng không hiểu. Đầu tiên ngươi phải nghĩ biện pháp xuất hiện tại bên người nàng, không để nàng chán ghét ta. Tiếp đó chính là triều tịch trung đụng làm bạn, thuận tiện nghĩ biện pháp thỏa mãn nàng đủ loại yêu thích, đủ loại yêu cầu thời gian đã lâu, cam đoan nàng đối với ngươi động tâm, rất nhanh thích ngươi. Lâm Giang Niên nghi hoặc nhìn nàng, cái này hữu dụng. Đương nhiên, không tin ngươi đi thử xem. Hứa Lam luôn từ chuẩn xác. Cô bé nào không thích dạng này? Lâm Giang Niên ánh mắt hồ nghi, đây chẳng lẽ là chính ngươi mong muốn a? Phi. Hứa Lam đỏ mặt muốn phản bác, nhưng rất nhanh lại ý thức được cái gì, khi nói, liền xem như ta muốn, ngươi chừng nào thì thỏa mãn qua ta. Hôn đàn này, lúc nào đối với chính mình tốt như vậy qua. Tỉnh táo một chút. Lâm Giang Niên an ủi nàng, vậy ta đi thử xem. Đi thôi đi thôi. Hứa Lam tức giận trợn mắt nhìn hắn, không cần phải để ý đến ta, ngươi đi đi, tìm ngươi vị hôn thê đi. Nghe giọng điệu này, cô nương này rõ ràng có ý kiến. Bên kia không nổi, hôm nay ta cùng ngươi. Lâm Giang Niên dắt Hứa Lam tay, trấn an nói. Không cần. Hứa Lam hừ một tiếng, xoay mở đầu, trong lòng mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn là tức giận, chính ta có thể bồi chính mình, ngươi đi bồi công chúa à? Tốt, ít nhất nói nhảm. Lâm Giang Niên sờ lên đầu của nàng, đứng lên đi, canh giờ còn sớm, muốn hay không ra ngoài đi loanh quanh. Nghe nói như thế, Hứa Lam mặt lộ vẻ vui mừng, cái này mới dùng hừ nhẹ một tiếng, xem ở ngươi như thế có thành ý phân thượng, bản cô nương liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi đi. Nàng hừ nhẹ hừ một tiếng, lúc này mới đứng dậy. Bất quá, vừa mới đứng dậy, Hứa Lam động tác lại đột nhiên cứng đờ, trên mặt rất nhanh hiện lên một vòng đỏ bừng. Thế nào? Lâm Giang Nghiên nghi ngờ nhìn về phía nàng.
Ngươi cái này Hứa Lam sắc mặt mắt trần có thể thấy biến đỏ, ánh mắt có chút né tránh, rất nhanh lại lần nữa túi thấp đầu.
Có hay không thay giặt y phục?
Chương 557 Cẩm Tú cùng Hứa Lam không đối phó, chương 557 Cẩm Tú cùng Hứa Lam không đối phó thay giặt y phục.
Lâm Giang Nghiên có chút kỳ quái trên dưới dò xét Hứa Lam, quần áo ngươi ô bế sao? Nhưng thấy Hứa Lam mặc sạch sẽ, trừ bỏ mới vừa rồi bị Lâm Giang Niên khi dễ phía dưới khiến cho áo cầm có chút lộn xộn bên ngoài, cũng không có nơi nào làm bẩn à.
Tại sao phải thay quần áo?
Hứa Lam ánh mắt né tránh, xấu hổ không thôi, ngươi chớ xía vào có hay không đi.
Nàng nơi nào dám nói tình hình thực tế, mặt ngoài xiêm áo thật là không có bẩn, nhưng bên trong,
nhưng là đã sớm bị lộng ố hế.
Thậm chí, dưới mắt thiếp thân y vật kề sát ở trên người, Hứa Lam không hiểu cảm giác có chút sền sệt.
Loại cảm giác này càng làm cho nàng có chút phát điên, xấu hổ không thôi.
Đơn giản không mặt mũi thấy người.
Tại Lâm Giang Niên ánh mắt chăm chú, nàng lại chui trở về trong chăn.
Lúc này Lâm Giang Niên cũng cuối cùng hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần.
Y phục ố hế, nàng sợ không phải bẩn là.
Lâm Giang Niên trong nháy mắt biết rõ, dây hiểu tới.
Mắt thấy Hứa Lam như vậy ngượng ngùng bộ dáng, cũng không lại đâm thủng.
Đi, ta để xuống cho người tiễn đưa một bộ tới.
Nói xong, Lâm Giang Niên đứng dậy đi ra khỏi phòng, phân phó ngoài viện thị nữ tiễn đưa bộ y phục tới.
Ngoài cửa thị nữ chính là trước mấy ngày cho điện hạ đưa qua xiêm áo vị kia.
Nghe được điện hạ lại muốn một bộ nữ tử y phục, nháy mắt mấy cái, có chút kỳ quái.
Bất quá, nàng cũng không hỏi nhiều.
Không bao lâu, liền đưa tới quần áo.
Bên trong vương phủ, tự nhiên không thiếu quần áo.
Lâm Giang Niên đem quần áo cầm tới gian phòng, đưa cho trên giường Hứa Lam, thay đổi a.
Ngươi đi ra ngoài trước.
Hứa Lam sắc mặt đỏ bừng, nàng nào dám ngay trước mặt Lâm Giang Niên thay quần áo.
Không để nhìn.
Lâm Giang Niên nhíu mày.
Ai nha, ngươi
mau đi ra.
Nhanh lên, Hứa Lam sắc mặt đỏ bừng, không nói lời nào đem Lâm Giang Niên đuổi ra ngoài.
Đợi đến cửa phòng đóng lại sau, Hứa Lam mới thở phào nhẹ nhõm, hơi hơi từ trong chăn chui ra ngoài, lặng lẽ liếc mắt nhìn cửa phòng, xác định Lâm Giang Niên đã ra ngoài, không có nhìn lén, nàng vương tải như chút được gánh nặng.
Tiếp đó, nhìn về phía bên cạnh lưu lại quần áo.
Không biết là nghĩ đến cái gì, sắc mặt nàng bạo hồng, cắn môi dưới.
Không biết vì cái gì, có chút không mặt gặp người.
Rõ ràng tới thời điểm, suy nghĩ là chính mình muốn lấy trạng thái tốt nhất tới đối mặt tên kia. Kết quả, chính mình bất tranh khí như thế, liền bị sờ một cái, cả người trở nên đặc biệt kỳ quái.
Nghĩ tới đây, Hứa Lam nhịn không được túi đầu nhìn một chút, lại nhịn không được chính mình động tay sờ lên.
Không có cảm giác ra.
Chính mình bất kể thế nào dày vò, đều không có bất kỳ cái gì cảm giác kỳ quái.
Nhưng vì sao mỗi lần bị tên kia,
cái kia, liền sẽ trở nên kỳ quái như thế?
Toàn bộ thân thể giống như là không nhận chính mình khống chế tựa như, khó mà tự kiểm chế.
Hứa Lam không nghĩ ra,
cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ,
quá xấu hổ.
Nàng đem đầu muộn tiến trong chăn, một hồi lâu sau mới tỉnh táo lại, trốn ở trong chăn, lặng lẽ sờ sờ bắt đầu thay quần áo.
Nàng thay quần áo quá trình rất thuận lợi, cùng lần trước Cẩm Tú tình huống hoàn toàn không giống.
Lần trước Cẩm Tú thay quần áo lúc phát hiện nhỏ, đương nhiên, điều này cũng không có thể hoàn toàn quái cái kia tiểu thị nữ.
Lần này cho Hứa Lam chuẩn bị ngược lại là hoàn toàn phù hợp, thậm chí còn có một chút
lộ ra lớn.
Bất quá, đối với Hứa Lam tới nói cái này đều không trọng yếu, nàng chỉ muốn mau đem chính mình thiếp thân y vật cho bị thay thế, nói đúng ra
là quần lót.
Ướt nhẹp cảm giác rất không thoải mái,
cũng rất xấu hổ.
Hứa Lam vốn chỉ muốn đổi thiếp thân quần áo, nhưng cảm giác hành vi như vậy không khỏi có chút bị thai mà đi trộm trông.
Để phòng bị phát hiện manh mối gì, nàng dứt khoát toàn thân trên dưới toàn bộ đều đổi.
Đợi đến đổi xong, Hứa Lam đứng tại gian phòng trước gương đồng, nhìn qua trong gương chính mình, trong kính cô nương thanh xuân tịnh lệ, thiên sinh lệ chất, thân thể phong dài, duyên dáng yêu kiều, gương mặt thanh tú bên trên hiện ra hồng nhuận, giống như thiếu nữ đầu mùa xuân, ánh mắt như nước long lanh càng là cực kỳ đáng chú ý một thân hơi có vẻ thiếu nữ màu hồng nhạt cân vạt váy ngắn, đem thiếu nữ khí chất triển lộ không bỏ sót, càng khiến cho vị này ngày xưa luôn luôn khí chất lại tư thế.
Hiên ngang Hứa đại tiểu thư, không hiểu nhiều hơn mấy phần mảnh cảm giác, cùng với mấy phần
nữ nhân bị,
càng giống nữ nhân.
Hứa Lam ngơ ngẩn nhìn qua trong gương chính mình, nhìn thế nào như thế nào cảm giác có chút quái dị, không phải rất quen thuộc.
Chính mình quả nhiên làm không được loại kia ôn nhu hiền thục nữ tử.
Mặc dù xem ra đích sắc thật đẹp mắt, nhưng Hứa Lam cái nào đều không quen mình bây giờ bộ dáng, vẫn là loại kia cảm giác quen thuộc.
Xấu hổ.
Khi một cái ôn nhu hiền thục nữ tử đối với nàng mà nói, tựa hồ chưa bao giờ có dạng này kinh nghiệm, rất xấu hổ.
Bất quá, tạm thời cũng chỉ có thể dạng này.
Ngắm nhìn mình trong kính một hồi lâu sau, Hứa Lam lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới chính mình đổi lại quần áo còn không thu nhặt.
Nàng nhanh chóng có chút bối rối luôn cuống tay chân bắt đầu thu thập hiện trường, khi ánh mắt lơ đãng rơi vào trên chính mình đổi lại thiếp thân y vật, Hứa Lam thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt càng là đỏ bừng, đội vàng run tay nhanh chóng đưa nó bọc thành một đoàn, dùng khắc quần áo bao trùm giấu đi.
Đợi sau khi trở về, nhất định muốn đem nó vứt đi.
Hủy thi di tích,
tuyệt đối không thể lưu lại.
Ngoài cửa,
Lâm Giang Niên đợi một hồi lâu, cũng không thấy sau lưng Hứa Lam mở cửa.
Có chút buồn bực, cô nương này thay cái quần áo phải lâu như vậy sao?
Nàng trốn ở trong phòng làm gì chứ?
Đang nghĩ ngợi muốn hay không tiến lên gõ cửa lúc, trong viện chuyển đến một thanh âm khác.
Điện hạ.
Cẩm Tú chậm rãi từ bên cạnh xuyên qua đình hành lang, đi vào trong viện, liếc mắt liền thấy đứng tại dưới mái hiên Lâm Giang Niên.
Điện hạ, ngươi đứng ở cửa làm cái gì?
Cẩm Tú cất bước đến gần, đánh giá hai mắt, hơi nghi hoặc một chút hỏi.
Cẩm Tú.
Lâm Giang Niên không nghĩ tới Cẩm Tú sẽ ở thời điểm này đột nhiên tới, đang muốn lúc mở miệng, sau lưng cửa phòng đột nhiên mở ra, thay xong xiêm áo Hứa Lam bước nhanh nhẹn bước chân đi ra.
Ta đổi xong, ngươi Hứa Lam âm thanh hưng phấn mừng rỡ,
có chút vui sướng. Nhưng lời này chỉ nói một nửa, tại ý thức phát giác được trong viện còn có những người khác lúc, đột nhiên quay đầu, khi nhìn thấy xuất hiện tại ánh mắt của mình chúng chính là Cẩm Tú hồ ly tinh đó. Hứa Lam ánh mắt lúc này thì thay đổi. Mà giờ khắc này, mới vừa đi tới dưới mái hiên, đang định cùng điện hạ nói gì Cẩm Tú cũng sửng sốt. Nàng nhìn hôm nay khí trời tốt, vốn nghĩ lặng lẽ tới xem một chút điện hạ đang làm cái gì. Vừa đi vào viện từ lúc, nhìn thấy điện hạ tự mình ở dưới mái hiên mà người. Kết quả đi lần này gần, điện hạ gian phòng đột nhiên mở ra, chạy ra một nữ nhân. Cẩm Tú sắc mặt hơi hơi biến đổi. Điện hạ cái này ban ngày, vậy mà kim ốc tàng tiểu. Quá, quá mức. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, trong phòng nữ nhân kia đã đi ra, vừa vặn cùng Cẩm Tú vừa đối mặt. Trong lúc nhất thời, hai người đôi mắt nhỏ chừng đôi mắt nhỏ, ngươi xem ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Bầu không khí đột nhiên giống như là bỗng nhiên trầm mặc một khắc. Là ngươi? Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ngay sau đó, chính là Hứa Lam trước tiên mở miệng, ngữ khí bất thiện, khí thế hùng hổ. Nàng vốn là đối với Cẩm Tú có ý kiến, chuyện lúc trước một mực canh cánh trong lòng, dưới mắt nhìn thấy Cẩm Tú đột nhiên chạy tới tìm Lâm Giang Nghiên, lập tức liền giận. Hồ ly tinh này ỷ vào chính mình ở tại Lâm Vương phủ, sợ không phải trong khoảng thời gian này mỗi ngày tới quấy rối Lâm Giang Nghiên a. Quả nhiên là một cái tao đệ tử. Trong lòng Hứa Lam tức giận suy nghĩ, ánh mắt cũng không tự giác rơi vào Cẩm Tú lụa mỏng váy lụa bao quanh cái kia phình lên bộ ngực vị trí. Chỉ liếc qua một cái, trong lòng Hứa Lam cái kia cố không hiểu phức cảm tự ti trong nháy mắt xông lên đầu. Người với người chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản không cách nào so. Nghĩ tới đây, Hứa Lam càng tức. Cái này lẳng lơ móng, ngày bình thường chắc chắn chính là dùng loại biện pháp này câu dẫn Lâm Giang Nghiên. Hèn hạ, không biết xấu hổ. Mà lúc này Cẩm Tú, sắc mặt cũng đồng dạng không tốt lắm. Hứa Lam đối với nàng có ý kiến, nàng cũng tương tự không quen nhìn Hứa Lam. Nguyên bản cũng rất đơn giản, thứ nhất là cái này Hứa Lam ngốc nghếch điện hạ, Cẩm Tú tự nhiên đối với nàng không có cảm tình gì, tăng thêm phía trước cũng chính là bởi vì Hứa Lam cho điện hạ hạ dược, mới làm hại Cẩm Tú chính mình không cẩn thận bỏ lỡ uống thuốc. Chuyện nào ra chuyện đó, nhưng bút chứng này, Cẩm Tú vẫn luôn tính toán tại Hứa Lam trên đầu. Tăng thêm phía trước tới Giang Thành dọc theo con đường này, hai người thỉnh thoảng đối chọi gay gắt, lẫn nhau nhìn không vừa mắt. Cứu đoán kết lại, tự nhiên là không dễ dàng như vậy giải. Dưới mắt nhìn thấy Hứa Lam từ điện hạ trong phòng đi tới, Cẩm Tú sắc mặt làm sao có thể không biến. Nàng tại sao sẽ ở điện hạ trong phòng? Cái này ban ngày, nàng muốn làm gì? Chờ đã. Cẩm Tú mắt sắc, rất nhanh phát hiện Hứa Lam trên người y phục tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Cái này y phục, không phải, không phải. Đây không phải vài ngày trước nàng tại điện hạ trong phòng xuyên qua y phục sao? Vài ngày trước cái kia buổi tối, Cẩm Tú bị điện hạ bắt được, bị giày vò một buổi tối, ngày thứ hai trên người y phục lưu tại phòng tắm, chỉ có thể đổi lại điện hạ để cho thị nữ đưa tới quần áo. Mà lúc này, Hứa Lam mặc trên người, không hay cùng ngày đó nàng mặc giống nhau sao? Mặc dù màu sắc cùng chi tiết khác biệt, nhưng kiểu dáng rõ ràng là một dạng, đây là Lâm Vương trong phủ quần áo. Làm sao lại xuyên tại trên thân Hứa Lam? Nàng, Cẩm Tú đột nhiên mở to hai mắt. Nàng từ điện hạ trong phòng đi ra, còn đổi thân y phục. Vì sao muốn thay quần áo? Em đẹp, không có việc gì thay quần áo gì, trừ phi là nàng khi trước quần áo không thể mặc. Vì cái gì không thể mặc? Một cái ý niệm trong nháy mắt từ Cẩm Tú trong đầu hiện lên. Điện hạ, ban ngày cùng với nàng trong phòng. Cái kia, Cẩm Tú trong nháy mắt liền liên tưởng đến chính mình vài ngày trước kinh nghiệm. Hứa Lam sẽ không phải cũng giống vậy a? Nhớ tới nơi này, một cố ghen ghét cảm xúc xông lên đầu. Điện hạ hắn vậy mà. Hắn sao có thể như thế? Trước đó không lâu mới vừa vặn cùng với nàng tại gian phòng này, cái giường này bên trên. Hắn sao có thể quay đầu lại đem những nữ nhân khác mang về, dẫn tới trên cái giường kia? Cẩm Tú ngực buồn buồn, trong lúc nhất thời đều quên cùng Hứa Lam chí khí, quay đầu u oán nhìn về phía Lâm Giang Nghiên. Lâm Giang Nghiên tình lình bị Cẩm Tú ánh mắt để mắt tới, ngươi thế nào? Nàng, tại sao lại ở chỗ này? Cẩm Tú cắn răng, trợn mắt nhìn Lâm Giang Nghiên. Cái này ánh mắt u oán nhìn Lâm Giang Nghiên trong lòng run rẩy, không biết Cẩm Tú làm sao lại đột nhiên dạng này. Đang muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Hứa Lam mở miệng đánh gãy, ta vì cái gì không thể ở đây? Hứa Lam lạnh rên một tiếng, hai tay chống nạnh, ở đây cũng không phải nhà ngươi. Nghe được Hứa Lam giọng khiêu khích, Cẩm Tú trong lòng vốn cũng không thoải mái cảm xúc trong nháy mắt bị phóng đại, tính khí cũng nổi lên. Ta có nói chuyện với ngươi sao? Cẩm Tú lườm nàng một mắt, ngươi chen miệng gì? Ngươi Hứa Lam tức đi lên, ở đây cũng không phải nhà ngươi, ngươi quản ta ở đâu? Ta cứ vui vẻ ý ở đây ở lại, ngươi quản được sao? Ai quản ngươi a? Ngươi chớ tự mình đa tỉnh. Cẩm Tú lạnh rên một tiếng, ai mà thèm tựa như, ngươi chớ cho mình thêm hy kịch. Ngươi cái gì ngươi? Cẩm Tú cắt đứt nàng, cười lạnh một tiếng, cũng không biết là ai không biết xấu hổ hổ thẹn, còn không có vào cửa liền dưới ban ngày ban mặt đi chuyện cậu thả, cũng không sợ chuyển đi mất mặt. Hứa Lam tức đến đỏ bừng cả mặt, nàng nơi nào nghe không ra Cẩm Tú là tại âm dương quái khí nàng. Lực sát thương vẫn còn lớn. Hứa Lam muốn phản bác, nhưng nàng tính tình vốn là nóng nảy, tăng thêm cũng không có Cẩm Tú nhanh mồm nhanh miệng, đống chốc liền đã rơi vào hạ phong. Tức giận nàng muốn điên. Ai cần ngươi lo? Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Hứa Lam khí cấp bại phôi nói, bạn cô nương làm cái gì có quan hệ gì tới ngươi? Không mượn ngươi xem bảo. Ngươi ưa thích đi chuyện cậu thả không có người của ngươi, nhưng ngươi đừng làm hư điện hạ danh tiếng. Liên quan gì đến ngươi? Điện hạ chính là nhà ta công chúa vị hôn phu, điện hạ danh tiếng liền đại biểu nhà ta công chúa danh tiếng, ngươi nói cùng ta có quan hệ sao? Cẩm Tú hừ lạnh, ta cũng không hy vọng có chút không đứng đắn nữ nhân làm bẩn điện hạ danh tiếng. Ngươi nói ai là không đứng đắn nữ nhân? Nghe nói như thế, Hứa Lam tức nổ tung, a a a, ngươi khinh người quá đáng, bản cô nương hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Cẩm Tú tự nhiên cũng không ngốc, lúc Hứa Lam xông lên, nàng đã lui lại hai bước, núp ở Lâm Lâm Giang Nhiên. Mà Lâm Giang Nhiên mắt thấy hai người đòi đòi theo văn đấu đổi đấu võ, nhanh chóng ra tay ngăn cản Hứa Lam. Cẩm Tú không biết bất kỳ võ công, thật đánh nhau còn không phải bị Hứa Lam treo lên đánh. "Ngươi thả ta ra, ta hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn hồ ly tinh này." Hứa Lam khí cấp bại phối nói. "A, giữa ban ngày câu dẫn điện hạ, cũng không biết ai mới là hồ ly tinh." Cẩm Tú trốn ở Lâm Lâm Giang Nhiên, duỗi ra một cái đầu tới phản kích. "Bản cô nương muốn xé nát miệng của ngươi." Hứa Lam tức giận dương nhanh múa đuốt, muốn cùng Cẩm Tú liều mạng, bị Lâm Giang Niên một cái tay ngăn, "Tốt tốt, thật dễ nói chuyện đừng động thủ." Hứa Lam thở phì phò trợn mắt nhìn Lâm Giang Niên, "Ngươi ngăn nó ta? Ngươi là muốn giúp nàng hồ ly tinh này hay sao? Ngươi có phải hay không muốn giúp nàng?" "Nghĩ gì thế, ta là đang giúp ngươi." Lâm Giang Niên an ủi Hứa Lam cảm xúc, "Cái này thật đúng là không thể để các nàng động thủ đánh nhau." Cẩm Tú mặc dù sẽ không võ công, nhưng An Ninh biết ta thật muốn để cho Hứa Lam dạy dỗ Cẩm Tú, lấy Cẩm Tú cùng An Ninh tỉ mọi quan hệ, sợ là đến lúc đó An Ninh nhất định phải đến báo thù. Chuyện kia nhưng lớn lắm. "Đi, các ngươi một người nói ít đi một câu, đều tính táo điểm." Lâm Giang Niên mở miệng, một bên ngăn Hứa Lam, một bên gặp sau lưng Cẩm Tú còn nghĩ thêm mắm thêm muối, cho nàng một ánh mắt, để cho nàng đừng đổ thêm dầu vào lửa. Cẩm Tú hừ nhẹ một tiếng, lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn. Nàng mới không có đem Hứa Lam để vào mắt, bất quá, cũng không lại tiếp tục mở miệng. Lâm Giang Niên nhìn xem hai người bọn họ, khẽ thở dài, đều tốt tỉnh táo một chút, về sau tất cả mọi người là tỉ mọi người, sao có thể không hợp như thế, động một chút lại cái nhau độc thủ. Ai cùng với nàng là tỉ muội? Ai cùng với nàng là tỉ muội? Lâm Giang Niên lời nói còn chưa nói xong, hai người liền cơ hồ trăm miệng một lời phản bác. "Tỉ muội, các nàng làm sao có khả năng trở thành tỉ muội? Nghĩ hay thật." "Phi." Hai người vừa nói xong, lại cùng nhìn nhau bên trên, ánh mắt bên trong bắt đầu một vòng mới giao lưu đối tuyến. "Ngươi học ta nói chuyện làm gì? Rõ ràng là ngươi học ta xỉ, không biết xấu hổ." "Phi, hồ ly tinh." Ngực nhỏ còn tính khí lớn, thật không biết điện hạ coi trọng ngươi điểm nào. "Ngươi nói ai ngực nhỏ?" Hứa Lam dường như bị đạp phải cái đuôi, khí cấp bại phối nói. "Ngươi nói xem." Cẩm Tú trốn ở Lâm Lâm Giang Niên, hơi có chút đắc ý nhẹ ưỡn ngực. "Rõ ràng." Treo lên đánh. Miêu sát. Ngắn ngủi trầm mặc phút chốc. "A a a. Bản cô nương không chịu nổi, mối thù hôm nay không đội trời chung. Tao để tử ngươi chớ đút. Bản cô nương hôm nay nhất định phải bóp bạo ngươi không thể." Chương 558 chuyển sang nơi khác cầm ý, chương 558 chuyển sang nơi khác cầm ý bị đâm trọn điểm yếu, bị sắc mặt Hứa Lam triệt để thẹn quá hóa giận, muốn cùng Cẩm Tú liều mạng. Đường đường Hứa đại tiểu thư nơi nào chịu được ủy khuất như vậy? Hôm nay không đem hồ ly tinh này bộ ngực đánh bẹp, đập đẹp, có lỗi với nàng Hứa đại tiểu thư tân tân khổ khổ luyện được một thân này công phu quyền cước. San tay háo lên Hứa Lam, khí thế hùng hổ nhào tới. Cẩm Tú nhưng là vẫn như cũ trốn ở Lâm Lâm Giang Niên, nhìn như sợ hãi rụt rè, kỳ thực trên mặt không có nửa điểm sợ sệt thần sắc, bắt được cơ hội còn muốn thỉnh thoảng luôn ngữ công kích. Thấy thế, Lâm Giang Niên ngăn tại giữa hai người, một tay một cái, đem bên cạnh đang tại cai và Hứa Lam cùng Cẩm Tú tả hưu phân biệt ôm vào trong ngực, không để các nàng chuyển động. "Thả ra, nhanh buông ta ra một chút." Hai người lập tức dãy rủa. Nhất là Hứa Lam, nàng chính khí thế hung hung muốn giáo huấn hồ ly tinh này, trong lòng đang nghẹn lấy một hơi đâu. "Tất cả chớ ồn ào, lại ở Mỹ cũng đừng trách ta không khách khí." Lâm Giang Niên một tay tách ra hai người, lên tiếng cảnh cáo nói. "Thả ta ra." Hứa Lam vẫn như cũ không buông tha, muốn đối Cẩm Tú độc thủ. Cẩm Tú nhưng là trọng trọng hừ một tiếng, giống như đối với Lâm Giang Niên giọng nói có chút bất mãn. Lâm Giang Niên thấy thế, "Hắc, hai người các ngươi thật đúng là có sức đúng không? Cái này không đem hắn cái này Lâm Vương Thế Tử đưa vào mắt. Đi, đã các ngươi muốn ở Mỹ, vậy thì chuyển sang nơi khác ở Mỹ a." "Chuyển sang nơi khác?" Hai người cũng là sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Lâm Giang Niên. "Cái nào?" Không đợi hai người phản ứng lại, hai người liền đột nhiên cảm giác bên hông căng thẳng, ngay sau đó, một cỗ trọng lực đánh tới. "Nha." Hai người kinh hô một tiếng, thì phản ứng lúc mới phát hiện mình bị bế lên. Lâm Giang Niên ôm hai người vào eo, đem hai người chặn ngang ôm lấy, một tay một cái, trực tiếp quay người nhanh chân trở về phòng. "Phanh." Cửa phòng đóng lại. Trong gian phòng. "Ai u." Trong gian phòng truyền đến hai tiếng ngâm khẽ đau đớn âm thanh. Hứa Lam cùng Cẩm Tú bị Lâm Giang Niên một tả một hữu ném tới sau tấm bình phòng trên giường. Lâm Giang Niên đứng tại bên giường, hai tay ôm ngực, giống như cười mà không phải cười nhìn xem các nàng hai người. "Ở Mỹ à, tiếp tục ở Mỹ." "Liên tại đây ở Mỹ." Lúc này, bị ném lên giường hai nữ cũng cuối cùng lấy lại tinh thần. Hứa Lam ngước mắt, phát hiện mình lại trở về gian phòng, còn bị ném lên giường. Ngẩng đầu nhìn thấy đứng tại bên giường giống như cười mà không phải cười bộ dáng Lâm Giang Niên, trong đầu hiện lên một vòng xấu hổ cảm giác. Gia hỏa này muốn làm gì? Đem nàng và hồ ly tinh này đều ôm đến trên giường, hắn có phải hay không nghĩ? Cùng một chỗ. Nghĩ đến đây, Hứa Lam thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, dãy rủa lấy đứng dậy bên cạnh Cẩm Tú càng thịnh, trong nội tâm nàng xấu hổ cảm giác mãnh liệt hơn. Dù sao, vài ngày trước mới vừa vận tại trên cái giường này, bị điện hạ cho dày vò nửa đêm. Bây giờ, trong nội tâm nàng ngờ tới cũng cùng Hứa Lam đồng dạng. Điện hạ, hắn có phải hay không nghĩ? Chăn lớn cùng ngủ. Không được. Nam mơ. Cẩm Tú mắc cỡ đỏ mặt, không lo được lại cùng Hứa Lam tranh chấp, cũng nhanh chóng đứng dậy muốn bỏ xuống giường. Nhưng hai nữ mới vừa vặn leo đến bên giường, nhưng lại bị bên giường Lâm Giang Niên ngăn lại. Như thế nào không ầm ĩ? Tiếp tục a. Lâm Giang Niên ngăn hai nữ, không để các nàng chạy, lại đem hai người một lần nữa đẩy trở về trên giường. Thả ta tiếp. Thả ta tiếp. Cơ hồ lại là đồng thời trăm miệng một lời, lần này hai người không có tiếp tục tranh chấp. Quá xấu hổ. Cũng quá mất mặt. hai người chỉ muốn mau chóng rời đi ở đây. Vậy các ngươi còn ở Mỹ không ở Mỹ? Gặp hai người cuối cùng đàng hoàng, Lâm Giang Niên híp mắt hỏi. Hứa Lam cùng Cẩm Tú hai người lẫn nhau mắt đối mắt, ánh mắt bên trong vẫn là khinh phục, bất quá, hai người chỉ là lẫn nhau hừ một tiếng. Không tiếp tục ầm ĩ, hai người đều không tâm tình tiếp tục ầm ĩ. Nhanh để cho ta xuống. Hứa Lam lòng xấu hổ nhanh nổ tung, sắc mặt nàng ửng đỏ, đẩy ra Lâm Giang Niên tay, dãy rủa lấy từ trên giường nhảy xuống tới. Hít sâu mấy hơi thở, bình phục tâm tình, quay đầu, ưu hoán xấu hổ trừng Lâm Giang Niên một mắt. Người còn khinh phục? Lâm Giang Niên nhíu mày. Nghe nói như thế, Hứa Lam bị hù lui về sau hai bước, rụt cổ một cái, nhưng lập tức vẫn còn có chút khinh phục. Hừ. Nàng trọng trọng hừ một tiếng, lập tức lại quay đầu liếc mắt nhìn bên kia Cẩm Tú, cắn răng căm giận nói, "Hồ ly tinh ngươi chờ, bản cô nương không để yên cho ngươi, nhìn ta lần sau thế nào giáo huấn ngươi." Nói xong, Hứa Lam liền quay người chạy trốn, chạy đến cửa ra vào, mở cửa phòng chạy như một làn khói. Bước chân mặc dù có chút lảo đảo, nhưng chạy rất nhanh, tựa hồ sợ lại bị Lâm Giang Niên cho bắt trở về. Trong gian phòng, lập tức lâm vào yên tĩnh. Lâm Giang Niên quay đầu lại, nhìn về phía trên giường còn sót lại Cẩm Tú, "Vậy còn ngươi?" Bây giờ, Cẩm Tú sắc mặt đỏ lên, gặp điện hạ còn đứng ở bên giường, nàng có chút tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi liền nhìn nàng khi dễ ta. Lời này của ngươi nói, vừa rồi nếu không phải là ta ngăn, ngươi sợ là thật muốn bị nàng bắt. Lâm Giang Niên nói, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống rơi vào Cẩm Tú trước ngực cái kia phình lên bộ ngực vị trí, bởi vì hô hấp dồn dập mà lên phía dưới chập trùng, hơi có vẻ hùng vĩ. Hừ. Cẩm Tú hừ nhẹ một tiếng, rất nhanh chú ý tới điện hạ ánh mắt, có chút xấu hổ đưa tay ngăn tại trước ngực, nhìn cái gì vậy? Vừa mới nhìn nàng còn không có nhìn đủ. Lâm Giang Niên đang muốn nói nàng nào có, nhưng ngừng tạm, lại rất khoái ý biết đến Cẩm Tú lời nói bên trong ý tứ. Ngươi hiểu lầm, ta cùng với nàng vừa rồi trong sạch. A. Cẩm Tú tự nhiên không tin, liếc mắt nhìn hắn, điện hạ là muốn nói cho nô tỳ, vừa mới điện hạ cùng với nàng trong phòng cô nam quả nữ chung sống một phòng, cái gì đều không phát sinh. Nói ra ngươi có thể không tin, nhưng sự thật xác thực như thế. Lâm Giang Niên thở dài. A. Cẩm Tú cười lạnh, vậy nàng trên người y phục còn có thể chính mình đổi hay sao? Khục. Cái này Lâm Giang Niên không tốt giảng giải. Này làm sao nói cho ngươi đâu? Lâm Giang Niên suy nghĩ làm như thế nào giảng giải, nhưng Cẩm Tú đã rời đầu. Điện hạ không cần cùng ta giải thích. Ngược lại chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ, điện hạ không có nghĩa vụ giảng giải. Cẩm Tú nhíu môi, từ trên giường bỏ dậy, liền cũng muốn rời đi. Lâm Giang Niên ngăn nàng, thuận thế đem Cẩm Tú kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm nàng eo nhỏ thân thể mềm mại, cười khẽ dụ dỗ nói, "Nghe một chút, ngươi giọng điệu này nhiều ưu oán a, bị người khác nhìn thấy còn tưởng rằng là cái tiểu oán phụ đâu." "Ngươi mới tiểu oán phụ?" Cẩm Tú nộ trừng hắn. "Tốt, ngươi cùng với nàng đồng dạng tính toán làm gì?" Lâm Giang Niên khẽ bước trong ngực thiếu nữ, nàng đó là tâm lý không cân bằng, cố ý tìm ngươi gốc dạ đâu. "Hừ, có quan hệ gì với ta?" Cẩm Tú tự nhiên tin tưởng, ai bảo nàng tìm ta gốc, ta đều còn không có tìm nàng gốc dạ, ngươi thân là tỷ tỷ, không nên nhường một chút nàng sao? Lâm Giang Niên khẽ cười nói, cũng đừng cùng với nàng đồng dạng so đo. Hừ, ta chỉ có An Ninh một người muội muội. Cẩm Tú hơi hơi vung lên kiêu ngạo khuôn mặt, nàng mới không thừa nhận có Hứa Lam dạng này muội muội. Nàng ngược lại cũng không phải cái gì người nhỏ mọn, càng không phải là cái gì ghen tị nữ tử. Điện hạ cùng Hứa Lam quan hệ trong đó, nàng sớm đã có nghe thấy, ngay từ đầu cũng không có cái gì cảm giác. Dù sao, nàng chỉ là công chúa bên người một cái tiểu thị nữ. Đến nỗi Hứa Lam, Hứa gia đại tiểu thư, cùng điện hạ là thanh mai trúc mã. Luận quan hệ, hai người tự nhiên muốn thân mật hơn chút. Cẩm Tú ngay từ đầu, trong lòng vẫn là ôm mấy phần cùng Hứa Lam chỗ quan hệ tốt ý nghĩ, nhưng cũng không chịu nổi cái kia Hứa Lam cả ngày tìm cớ. Một hấp này một cái hồ ly tinh, ai có thể nhẫn? Ta thật sự lớn lên rất giống hồ ly tinh sao? Cẩm Tú quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, khí đạo. Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem trước mắt trương này gần trong gang tấc tinh xảo khuôn mặt thanh tú, rất đẹp, nhất là cười lên vận may chất càng thêm linh động lại trang nhã. Dưới mắt Cẩm Tú cái này hơi tức giận thần sắc, tăng thêm cái kia sâu kín ánh mắt, có một phen đặc biệt phong tình, càng thêm mê người. Hồ ly tinh cũng không phải dùng mắt thường có thể nhìn ra tới. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu. Vậy làm sao nhìn? Lâm Giang Niên nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần, đột nhiên túi đầu xích lại gần, hôn lên Cẩm Tú khinh bạc đôi môi đỏ thắm. Thanh lương xúc cảm, mềm nu. Nô Cẩm Tú đột nhiên mở to hai mắt, vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới Lâm Giang Niên lại đột nhiên đích thân lên tới. Nàng vô ý thức dãy rủa, muốn xoay mở đầu. Nhưng nàng ý nghĩ này vừa hiện lên, liền cảm giác chính mình cái hốt bị một cái nóng bỏng đại thủ nắm chặt, không để nàng chuyển động. Tiếp đó, Cẩm Tú liền cảm giác điện hạ thân càng hăng say. Quen thuộc khí tức nóng bỏng chậm rãi truyền đến toàn thân, Cẩm Tú thân thể mềm mại khẽ run. Một lúc sau, Lâm Giang Niên phương tài bung ra, cúi đầu nhìn xem trong ngực đã không còn khí lực, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hô hấp dồn dập Cẩm Tú. Nhẹ giọng mở miệng, xác định. Cẩm Tú cô nương, đích thật là bản thế tử hồ ly tinh. Hừ. Nghe nói như vậy Cẩm Tú một hồi xấu hổ, nhịn không được đưa tay đấm nhẹ Lâm Giang Niên hai cái. Cúi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình lòng dạ một mảnh lộn xộn, lập tức đỏ bừng không dễ. Điện hạ, lúc nào đem nàng quần áo giải khai? Và áo bị giật ra, trắng như tuyết xương quai xanh ra thịt mắt trần có thể thấy, ngay cả cái kia áo lót cũng một mảnh lộn xộn, mơ hồ có thể thấy được trắng như tuyết hoa. Cẩm Tú xấu hổ hoảng che ngực, nhanh chóng chỉnh lý ngực quần áo. Vừa sửa sang lại quần áo xong, liền cảm giác được quen thuộc khí tức nóng bỏng, ngước mắt mới nhìn thấy Lâm Giang Niên đang lặng lặng nhìn xem nàng, cặp kia quen thuộc ánh mắt đang rơi vào trên người nàng. Cẩm Tú lúc này sắc mặt đỏ bừng, cảnh giác lui về phía sau mấy bước. Điện hạ, ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Ngươi nhìn hôm nay ngày tốt cảnh đẹp này dừng lại. Không được. Cẩm Tú xấu hổ hoảng không thôi, cái này ban ngày, điện hạ lại muốn làm chuyện xấu, kiên quyết không được. Cẩm Tú cần thể diện. Cẩm Tú đỏ mặt, ban ngày, điện hạ ngươi có thể hay không muốn chút chuyện đứng đắn? Lâm Giang Niên lẽ thẳng khí hùng, Cẩm Tú cô nương chính là bản thế tử chuyện đứng đắn a. Ta đi trước. Cẩm Tú che ngực, không để điện hạ ánh mắt xâm lược, lui lại hai bước. Sau đó cùng Hứa Lam một dạng, bước nhanh thoát đi gian phòng. Không khoái không được. Nàng lo lắng chậm thêm một hồi, liền bị điện hạ cưỡng ép ôm lên giường. Đêm hôm khuya khoắt cũng coi như, nhưng cái này ban ngày, kiên quyết không được. Cẩm Tú chạy trối chết. Lâm Giang Niên cũng không ngăn cản, Bạch Nhật Tuyên dâm đích sắc cũng có chút không thích hợp, hắn cũng còn có chính sự phải làm, cũng không có ép ở lại Cẩm Tú. Đến nỗi buổi tối đi, nguyên bản Lâm Giang Niên đêm nay dự định lưu lại Hứa Lam, cùng cô nương kia thật tốt tâm sự. Tất nhiên Cẩm Tú đột nhiên xuất hiện hỏng chuyện tốt, như vậy tự nhiên, nàng đêm nay phải phụ trách. Nội viện, im ắng. Mái hiên bên cạnh, ngồi yên lặng một vị ôm kiếm thiếu nữ, một tay nhẹ nhàng nuốt ve trong ngực trường kiếm, ánh mắt nhìn qua nơi xa, giống như phát giáng đốc. Thanh tú mà trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, hơi có vẻ đến có chút ngốc manh. Nàng ngồi chồm hổm ở trên mái hiên, không lúc đích, giống như nhà bên thiếu nữ, điềm tĩnh mà mỹ hảo. Thẳng đến, viện bên trong truyền đến tiếng bước chân. An Ninh vừa đi vào trong sân, Lâm Giang Niên liếc mắt liền thấy ngồi ở trên nóc nhà An Ninh, mà trên nóc nhà đang ngẩn người An Ninh lấy lại tinh thần, nhìn thấy trong viện xuất hiện Lâm Giang Niên, dần dần lấy lại tinh thần. Điện hạ, xuống đây đi, coi chừng đừng ngã lấy. Lâm Giang Niên chiều lấy nàng với tay. An Ninh run lên, không nói chuyện, do dự một chút, nàng chậm rãi đứng người lên, mũi chân đặt lên mái hiên trên mái ngói, nhẹ nhàng nhảy lên. Ngay sau đó nàng thân thể tựa như nhẹ hồng giống như từ trên mái hiên rơi trên mặt đất, váy bay lên, một đầu rủ xuống đen nhánh, tóc xanh đầy trời rải rác, lộ ra một tấm thiên chân vô tả, nhưng lại điểm tĩnh trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt. Khi nhìn đến Lâm Giang Niên lúc, còn hơi có chút mấy phần bất an cùng ngượng ngùng. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt trương này thanh thuần mà hơi có vẻ bức rứt khuôn mặt, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Trương này cùng Cẩm Tú dáng dấp gương mặt giống nhau như lúc, đích thật là quá có cảm giác. Nhất là nghĩ đến vừa mới Cẩm Tú mặt mũi tràn đầy ửng đỏ bộ dáng, lại nhìn trước mắt trương này trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, tinh khiết con mắt, trong lúc nhất thời, thật đúng là để cho Lâm Giang Niên hiện lên mấy phần tội ác cảm giác. Tội lỗi. Mà An Ninh cũng tựa hồ phát giác cái gì, thần sắc trở nên càng co quắp, hơi có chút bất an túi thấp đầu. Những ngày này tại Vương phủ vẫn tốt chứ? Lâm Giang Niên mở miệng, ở đã quen thuộc chưa? An Ninh hơi hơi cúi đầu, nhẹ gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lâm Giang Niên nói, có gì cần, cứ việc cùng phụ thượng người sách, cũng đừng quá câu nệ, coi như đây là nhà của một mình ngươi nói đến đây. Lâm Giang Niên dừng lại, vừa cười nói, không đúng, ở đây vốn là đã là nhà ngươi. Đại gia về sau cũng là người một nhà. Bây giờ Cẩm Tú đã là Lâm Giang Niên người, trưởng công chúa lại với hắn có thoát không ra ràng buộc. Xem như Cẩm Tú thân muội muội An Ninh, tự nhiên cũng có thể xem như người một nhà. Lâm Giang Niên nói như vậy, cũng không thích hợp. Nhưng An Ninh khi nghe đến lời này lúc, lại đột nhiên khẽ giật mình. Ngay sau đó, cái kia trương bạch tích khuôn mặt thanh tú giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên bắt đầu phím hồng. Lấy mắt thường có thể thấy được một dạng tốc độ, một vòng đỏ tươi từ trên mặt của nàng hiện lên. Khẩn trương xấu hổ hoảng cảm xúc xông lên đầu, cặp kia trong suốt đôi mắt càng là hơi hơi trợ to, liếc Lâm Giang Niên một cái. Tiếp lấy, liền chạm điện kinh hoàng cúi đầu. Cả người như bị sét đánh giống như, bất an nắm chặt trong ngực trường kiếm. Một người một nhà. Đầu nàng hơi hơi trống không, hô hấp dồn dập. Rõ ràng hiểu lầm điện hạ lời nói bên trong ý tứ. Đúng, nhà ngươi công chúa có đây không? Lâm Giang Niên hỏi tới chính sự, nhìn về phía viện sau. Lúc này, An Ninh cúi đầu, thân thể mềm mại căng cứng, tâm loạn như ma, nghe được Lâm Giang Niên lời nói, vô ý thức gật đầu. Vậy ta trước đi tìm nhà ngươi công chúa. Lâm Giang Niên cũng không có chú ý tới An Ninh dị thường, cất bước rời đi. Còn lại An Ninh đứng tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Giang Niên bóng lưng rời đi. Trong đầu còn đang không ngừng hồi tưởng đến vừa mới điện hạ nói câu nói kia. Một người một nhà. Điện hạ nói, cùng với nàng là người một nhà. Cái này, đây là điện hạ là ám chỉ cái gì không? An Ninh tâm loạn như ma, một trái tim đột nhiên treo lên, cảm xúc lộn xộn. Có thể, thế nhưng là, điện hạ không phải đã cùng Cẩm Tú? An Ninh đôi mắt cụp xuống, thần sắc dần dần ảm đạm. Chương 559 cùng công chúa cảm mến trò chuyện, chương 559 cùng công chúa cảm mến trò chuyện hậu viện. Lâm Giang Niên tìm được thời điểm Lý Phiêu Miểu, nàng đang tại trong hậu viện luyện kiếm. Tươi tốt hậu viện Trúc Lâm Gian, một bộ trắng như tuyết thân ảnh thon dài cô lập. Thanh phong thổi, váy bay múa. Trúc Lâm Gian, Lý Phiêu Miểu giống như một tòa pho tượng yên tĩnh đứng ở đằng kia, trong tay nắm cái thanh kia Lâm Giang Niên cực ít nhìn nàng đã dùng qua ngân nguyệt. Ngân nguyệt cùng Lâm Giang Niên trong tay thu thủy nên tính là một đôi, hai thanh kiếm tất cả xuất từ kiếm đạo bên trong một vị đoàn kiếm đại sư chi thủ. Ở một phương diện khác, hai thanh kiếm có dị khúc đồng công chi diệu. Lâm Giang Niên trong tay thu thủy chính là Lý Lao tiền bối tặng cho, mà Lý Phiêu Miểu trong tay ngân nguyệt tựa hồ càng phù hợp khí chất của nàng. Thanh lãnh, vô song, ngân lạnh làm người ta sợ hãi. Giữa ban ngày, ánh nắng tươi sáng, nhưng Trúc Lâm Gian lại trải rộng hàn ý ngân nguyệt ra khỏi vỏ, ngân sắc quang mang chết xạ biệt lạc, cổ hàn khí kia phảng phất cùng Lý Phiêu Miểu tự thân khí chất chỗ tương dung. Nàng liền yên tĩnh đứng ở đằng kia, cũng không có ra tay. Giữa thiên địa, một mảnh minh tĩnh. Thân ảnh của nàng phảng phất cùng thiên địa ở giữa hòa làm một thể. Cách đó không xa, Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem một màn này, trong lòng sợ hãi thán phục liên tục. Không hổ là nàng, không hổ là kiếm đạo trăm năm qua đệ nhất thiên tài, cho dù không xuất thủ, cái kia nồng nặc kiếm ý vẫn như cũ đập vào mặt đánh tới. Rất khó tưởng tượng, nếu nàng ra tay toàn lực phía dưới, nên cảnh tượng gì? Dưới gầm trời này, lại có mấy người là đối thủ của nàng? Lâm Giang Niên trong đầu đột nhiên nghĩ tới năm trước 30 đêm đó, trong hoàng cung gặp phải đạo kia mạnh mẽ xông tới xuất cùng bóng đen. Tuổi 30 đêm đó, tam hoàng tử khởi binh nưu phản, lại bị thái tử Lý Tử Ninh tính kế hết thảy, thất bại trong gang tấc. Đồng thời, đêm đó Lý Phiếu Miểu gặp được một vị xâm nhập hoàng cung ám sát tiên đế cao thủ thần bí. Cùng tên kia cao thủ thần bí một trận chiến phía dưới, Lý Phiếu Miểu bị thương, thương thế còn không nhẹ. Sau đó hai người lâm uy hoàng cung mà thất, Lý Phiếu Miểu thương thế phát tác, dẫn đến tình huống thân thể một trận lâm vào tuyệt cảnh, cuối cùng bị Lâm Giang Niên mơ mơ hồ hồ cứu. Lâm Giang Niên hít mắt, vị kia cao thủ thần bí là ai? Có thể cùng ngay lúc đó Lý Phiếu Miểu bất phân thắng bại, lời thuyết minh người này thực lực ít nhất nhị phẩm phía trên, thậm chí tiếp cận nhất phẩm. Cấp bậc cao thủ như thế, trên đời này gần như không tồn tại, sẽ không quá nhiều. Người này từ hoàng cung đêm đó sau liền lại không hiện thân qua, đến nỗi lai lịch, đến nay không rõ. Bất quá, Lâm Giang Niên lại mơ hồ có cái ngờ tới. Thiên Thần Giáo giáo chủ, lai lịch người này thần bí, thân phận thần bí, liền võ công đều cực kỳ thần bí. Từ đủ loại dấu hiệu nhìn lại, người này hiểm nghi lớn nhất. Nhưng từ kinh thành đại loạn, tiên đế băng hà sau, vị kia Thiên Thần Giáo giáo chủ liền biến mất, tung tích không rõ. Tính cả biến mất không thấy gì nữa, còn có kinh thành những này tiên thần dạy một chút đồ, cùng với từ kinh thành ly biệt sau, liền xuống rơi không rõ Liêu Tố. Rời đi kinh thành phía trước, Liêu Tố hành tung còn tại Lâm Giang Niên trong khống chế. Hắn bố trí tại kinh thành dọc đường nhãn tuyến sẽ định kỳ đem Liêu Tố hành tung truyền về. Trên tình báo biểu hiện, tại Lâm Giang Niên rời đi kinh thành không lâu sau, Liêu Tố cũng lập tức rời đi kinh thành, một đường lên phía bắc đi Hứa Châu. Nàng tại Hứa Châu dừng lại vài ngày sau, lại đột nhiên trở về xuôi nam, dường như nhận được cái gì mệnh lệnh khẩn cấp. Nhưng tại Liêu Tố một đường xuôi nam, tiến vào Nhạn Châu địa giới không lâu sau, đột nhiên tung tích không rõ, phản phất hư không tiêu thất. Lâm Giang Niên ven đường bố trí nhãn tuyến, không còn Liêu Tố dấu vết. Cái này cũng có chút không thể tưởng tượng. Lần này Lâm Giang Niên tại Lâm Giang thành đến kinh thành ven đường trên đường bố trí đại lượng nhãn tuyến, trừ hắn dưới tay thị vệ bên ngoài, còn có Lâm Vương phủ bản thân nhân viên tình báo. Dưới tình huống như vậy, Liêu Tố như trước vẫn là vô căn cứ tiêu thất. Cái này hiển nhiên rất không thích hợp. Hoặc là nàng phát hiện Lâm Giang Niên lưu lại nhãn tuyến, cố ý che giấu hành tung trốn đi. Hoặc là chính là đã xảy ra chuyện gì? Lâm Giang Niên hơi nhíu mày, Nhạn Châu địa giới chuyển về đã là hơn 10 ngày phía trước tình báo, bây giờ tình huống như thế nào, vẫn chưa biết được. Hắn đã sai người đem Nhạn Châu mỗi cái trên quan đạo dịch trạm nghiêm mật giám thị loại bỏ, một khi phát hiện Liêu Tố dấu vết, trước tiên hướng hắn hồi báo. Nhưng có thể hay không tìm được, cũng không tốt nói. Nếu là Liêu Tố cố ý ẩn nút, lấy nàng thực lực muốn ẩn thân không để Lâm Giang Niên tìm được cũng không khó. Nhưng, nàng tựa hồ cũng không có trốn tránh Lâm Giang Niên lý do, mà Lâm Giang Niên lo lắng hơn. Nhưng là nàng có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì? Đang lúc Lâm Giang Niên suy nghĩ ngàn vạn lúc, phía trước trong tầm mắt Lý Phiếu Miểu chẳng biết lúc nào thu kiếm quay người, tiên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Hai người mắt đối mắt bên trên, Lý Phiếu Miểu ánh mắt gợn sóng không kinh, phong khinh vân đạm, không có chút nào nửa điểm nữ tử gặp gỡ người trong lòng lúc nên có ngượng ngùng cùng ý mừng. Nửa điểm cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên thầm than khí. Vị này trưởng công chúa, quả nhiên cùng cô gái tầm thường khác biệt. Luyện kiếm đâu? Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào nàng đã thu xong ngân nguyệt lên, phá vỡ yên lặng. Lý Phiếu Miểu thấp con mắt liếc qua, nhàn nhạt gật đầu, tùy tiện nhìn nhìn. Đột phá? Còn không có. A, đối thoại của hai người trò chuyện cực kỳ đơn giản lại bình thản, không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào, thậm chí có chút giống là tại giới trò chuyện. Lý Phiếu Miểu tính tình luôn luôn như thế, nàng vốn cũng không tốt ngôn từ, lại càng không như thế nào biểu lộ tâm tình của mình. Dù là lần trước có lẽ là bầu không khí đến, nàng đột nhiên nói ra một câu như vậy, rất mập mờ lời, nhưng dưới mắt nàng lại lần nữa khôi phục thanh lãnh. Ngoại trừ tại một ít thời khắc, đáy trong mắt ngẫu nhiên lóe lên vẻ kinh dị. Khí trời tốt, muốn hay không đi 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 đi? Lâm Giang Niên mở miệng hỏi. Lý Phiếu Miểu thần sắc bình tĩnh như trước, ngước mắt liếc Lâm Giang Niên một cái, gật đầu. "Hảo." Lâm Vương phủ, phía sau núi. Vương phủ dựa vào núi, ở cạnh sông, chiếm cứ tại hai tòa sân phòng, chiếm diện tích mênh mông vô bờ. Cho dù là bây giờ, Lâm Giang Niên liền toàn bộ Vương phủ đến tột cùng cụ thể lớn bao nhiêu cũng không rõ ràng, nhưng có thể chắc chắn, thực tế diện tích chưa chắc lại so với kinh thành hoàng cung tiểu. Vô luận là cảnh sắc hay là xa xỉ hào trình độ, thậm chí đều phải vượt qua hoàng cung. Hoàng cung dù sao còn có trên triều đình một đám các thần tử nhìn chằm chằm. Thân là thiên tử muốn xây dựng thêm hoàng cung, là một cái trang trí đều phải xem thần tử sắc mặt, một lời không hợp liền sẽ bị chụp một cái xa xỉ hào vô độ mũ tới. Nhưng Lâm Vương phủ cũng không giống nhau, triều đường đại thần đồng dạng mắng, đồng dạng bị tội, nhưng điểm ấy vạch tội đối với Lâm Vương phủ tới giống như mưa bụi, thời hợt. Bây giờ chính là lúc xế chiều, ánh nắng tươi sáng. Sau sườn núi chiếm cứ một đầu lốn lượn đường nhỏ, bên hông tọa lạc một chỗ đình lâu. Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu xuất hiện tại đình lâu ở giữa, dựa vào lan can nhìn lại, Vương phủ cảnh sắc nhìn một cái không sót gì, thật không hùng vĩ. Phía trước trong tầm mắt có thể thấy được cái kia chiếm cứ tại ở dưới chân núi Nhật Nguyệt Đàm, mặt hồ thanh tịnh, dương quang ở trên mặt hồ chiết xạ ra thải hồng quang mang. Tọa lạc tại trong mặt hồ như ý lâu, xa xa nhìn lại cực kỳ bắt mắt, lầu các đỉnh chóp giống như có kim quang chiết xạ, bao phủ cả tòa như ý lâu. Đây là vương gia phái người chế tạo một chỗ nơi nghỉ mát, khí hậu mát mẻ, hạ thiên thích hợp nhất hóng mát bất quá. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng. Lý Phiếu Miểu giữ im lặng, khẽ gật đầu. Lâm Giang Niên cũng không có mang theo Lý Phiếu Miểu đi trong Lâm Giang thành đi một chút, trong thành phồn hoa náo nhiệt, nhưng cũng nhiều người phức tạp, cũng không thích hợp hắn cùng Lý Phiếu Miểu giao lưu cảm tình. Phải giao cảm cũng tỉnh, tự nhiên là phải đơn độc ở chung. Lâm Vương trong phủ bản thân liền là một cái phong cảnh tươi đẹp nơi nghỉ mát, đồng thời cũng sẽ không có người quấy rầy. Bên điên là Vương phủ trọng địa quân sự, chú đóng một chi vương gia bên người tinh nhuệ thuộc cấp Lý Phiếu Miểu nhìn về phía cách đó không xa bầu trời mây mù che giấu một nơi, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, nàng đột nhiên mở miệng, vương gia bên người vị quân sư kia, ngay tại vậy đi. Lâm Giang Niên gật đầu, có lẽ vậy, bất quá, ta ngược lại không chút gặp qua hắn. Lâm vương gia bên người trừ bỏ bốn vị trung thành tuyệt đối cao thủ bên ngoài, còn có một vị đi theo bên người nhiều năm quân sư. Vị quân sư kia từ mười mấy năm trước liền một mực đi theo Lâm Hằng Trọng thân bên cạnh, vì hắn bày mưu tính kế, Lâm Hằng Trọng có thể có hôm nay thành tựu, sau lưng không thể thiếu vị quân sư kia xuất lực. Nhưng vị này quân sư tính cách cổ quái, tính tình cô tịch, Lâm Giang Niên cũng không có gặp qua. Lý Phiếu Miểu không nói gì, yên tĩnh nhìn phía xa, gật gật đầu, không tiếp tục hỏi. Mà lúc này, Lâm Giang Niên đột nhiên quay người nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, nhìn chăm chú lên nàng trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, khẽ cười một tiếng, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Lý Phiếu Miểu nhìn về phía hắn, không nói gì gật đầu. Ngươi tại sao lại ưa thích tập võ? Vấn đề này, hỏi Lý Phiếu Miểu khẽ giật mình, trong mắt thì thoáng qua một tia mờ mịt. Vì cái gì ưa thích tập võ? Rất kỳ quái vấn đề. Một lúc sau, nàng xem Lâm Giang Niên một mắt, khẽ gật đầu. Lâm Giang Niên kinh ngạc, không biết, không thích. Lý Phiếu Miểu trả lời, để cho Lâm Giang Niên bất ngờ. Ngươi không thích tập võ? Lâm Giang Niên có chút không thể tưởng tượng nổi. Lý Phiếu Miểu ánh mắt tiến tĩnh, ân. Ngươi xác định? Lâm Giang Niên có chút ngạc nhiên. Nàng khủng bố như thế thiên phú võ học, tuổi còn trẻ liền đã chuẩn nhất phẩm đỉnh tiêm cao thủ. Kết quả nàng nói nàng không thích tập võ. Cẩm Tú rõ ràng không phải nói, nàng duy nhất cảm thấy hứng thú chính là tập võ, si mê đủ loại võ học công pháp sao? Khâu nào xảy ra vấn đề? Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn hắn, ngươi tại sao lại cảm thấy ta thích tập võ? Ngươi nói xem. Lâm Giang Niên thở dài, buông tay, ngươi muốn không nghe một chút, lời này của ngươi có sức thuyết phục sao? Ngươi tuổi còn trẻ, một thân này đang phong tạo cực võ học bản thân, đồng lứa bên trong, không người là đối thủ của ngươi. Loại tình huống này ngươi nói ngươi không thích tập võ, ngươi để cho những cái kia nghiên cứu võ học cả một đời tầm thường vô vi người làm thế nào cảm tưởng? Chứa vào đúng không? Nhưng Lâm Giang Niên lại giải trước mắt vị này trưởng công chúa, nàng cũng không có trang. Nàng nói, khả năng cao cũng là lời nói thật. Lý Phiếu Miểu thấp con mắt, trầm mặc. Những thứ này, không nhất định là ta muốn. Nàng bình tĩnh mở miệng. Có ý tứ gì? Lâm Giang Niên cái hiểu cái không, tất nhiên không thích, vậy ngươi tại sao lại đi lên con đường này? Lý Phiếu Miểu nói, phụ hoàng yêu cầu. Cha ngươi. Lâm Giang Niên thật bất ngờ. Lý Phiếu Miểu tập võ, vẫn là vị kia tiên đế an bài. Lý Phiếu Miểu rời ánh mắt, nhìn về phía nơi xa, Phong Khinh Vân đạm nói, chúng ta những người này từ lúc vừa ra đời lộ liền được an bài tốt, hoặc là giống hoàng huynh như vậy đọc sách nhận thức chữ, học tập cung đình lễ nghi, trị quốc thao lược, tham dự triều chính nghị sự, hay là được an bài trong quân, từ tiểu rèn luyện giống ta dạng này nữ tử vẫn còn tính được, phần lớn có thể trải qua một cái tương đối bình tĩnh mà an nhàn tuổi thơ, đợi đến sau khi thành niên, bị phụ hoàng an bài thông gia những thứ này hoàng gia công chúa, nhìn như thân phận tôn quý, từ tiểu cầm y ngọc thực, áo cơm không lo, nhưng trên thực tế, bất quá là bị nuôi dưỡng chim hoàng yến, các nàng ý nghĩa tồn tại là hoàng gia lôi kéo các phương thế lực vật phẩm, cao cấp vật phẩm, cuối cùng vẫn là vật phẩm. Ta vẫn còn tương đối may mắn. Lý Phiếu Miểu thần sắc bình tĩnh, phản phất nói không có quan hệ gì với nàng sự tình cần yếu. Phụ hoàng phát hiện ta tại trên võ học tạo nghệ thiên phú, tại lúc còn rất nhỏ đem ta đưa vào kiếm đạo. Ta tại trong kiếm đạo một trở, chính là 10 năm. Kiếm đạo từng là trong giang hồ một phương bảng đại tông môn, đi ra vô số thiên tài kiếm thuật cao thủ, nội tình cực sâu. Sau đó liền bị triều đình chiêu an. Dù sao không ai có thể ngăn cản được triều đình hợp nhất. Cái trước không tình nguyện, đã biến thành vương triều sách sử tiểu phỉ thiên không kham nổi mắt một bút. Kiếm đạo bên trong cũng là một đám điên rồ, một đám trầm mê ở nghiên cứu võ học đỉnh phong biến thái. Đối với Lý Phiếu Miểu mà nói, tại kiếm đạo bên trong sinh hoạt là vô cùng buồn tẻ vô vị. Nhưng cũng may, nàng bản thân cũng là một cái khô khan người. Tăng thêm, nàng gặp được Cẩm Tú cùng An Ninh này đối tiểu song bạc hai. Cùng nàng bất đồng chính là, Cẩm Tú cùng An Ninh là bị người vứt bỏ tại kiếm đạo bên ngoài, nghe nói cha mẹ của các nàng chết rất nhiều sớm, hai cái tiểu gia hỏa không chỗ nương tựa, kém chút chết cóng ở bên ngoài. Kiếm đạo cũng không phải cái gì nhân từ chỗ, cũng không nguyện ý thu lưu hai cái không rõ lai lịch bé gái. Là Lý Phiếu Miểu mở miệng, đem hai người lưu lại mang theo bên người. Vùng này chính là mười mấy năm. Cẩm Tú cùng An Ninh cũng đã trở thành bên người nàng bây giờ thân cận nhất thị nữ. An Ninh tính cách từ nhỏ đã tương đối mẫn cảm, nhát gan, nàng không vui động, ưa thích trở tại Lý Phiếu Miểu bên cạnh. Mà Cẩm Tú tính cách thì tương đối hướng ngoại, sinh động nghịch ngợm lại linh động, cùng An Ninh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cũng chính là có như thế một đôi sinh đôi tỉ muội, để cho vị này trưởng công chúa sinh hoạt không đến mức hoàn toàn giống như một cái đầm nước đọng. Lý Phiếu Miểu cũng không thích tập võ, nhưng đây là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Nàng cho thấy cực kỳ khủng bố yêu nghiệt thiên phú, ngắn ngủi mấy năm liền trưởng thành lên thành kiếm đạo trẻ tuổi nhất thiên tài cao thủ, nổi tiếng thiên hạ. Mà lúc này nàng cũng cuối cùng bị phụ hoàng chú ý tới. Phụ hoàng rất vui mừng, cũng thật cao hứng, tán dương nàng là chấm con gái tốt, ngay trước triều đường quần thần mặt phong nàng trưởng công chúa. Nhưng nàng không có chút nào cảm thấy vui vẻ, cũng đối này không có hứng thú chút nào cùng cảm giác. Cho dù nàng trở thành trưởng công chúa, cho dù lấy được phụ hoàng sủng ái, nhưng cũng vẫn như cũ cũng chạy không thoát đám hỏi vận mệnh. Ta tại phụ hoàng mà nói, là một cái rất trọng yếu quân cờ. Lý Phiếu Miểu ngữ khí phong khinh vân đạm, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, cũng nghe không ra bất kỳ lời oán giận. Cho nên, trước đây ngươi phụ hoàng đích thật là muốn cho ngươi đánh vào Lâm vương phủ, từ nội bộ tan rã vương phủ. Lâm Giang Niên nhíu mày, nhìn xem nàng, gả cho bản thế tử, tiếp đó, trưởng khống bản thế tử. Có lẽ vậy. Vậy bây giờ đâu? Lâm Giang Niên đột nhiên hỏi. Bây giờ? Lý Phiếu Miểu run lên, quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Nghiên, ánh mắt của hắn mang theo vài phần nhẹ nhõm. Lâm Giang Nghiên đưa tay, thuận thế dắt nàng dưới ống tay áo bàn tay trắng nõn. Mười ngón tiêm tiêm, dài nhỏ và óng ánh trong suốt, mang theo vài phần thanh lương, xúc cảm rất tốt. Lâm Giang Nghiên cúi đầu nhìn xem, cảm thụ lấy lòng bàn tay mềm mại xúc cảm, lại ngẩng đầu cùng Lý Phiếu Miểu đối mặt bên trên. Gặp nàng đang bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt gợn sóng không kinh, cũng không phản kháng, tựa hồ có chút nghi hoặc. Ngươi bây giờ còn dự định tiếp tục trưởng khống bản thế tử sao? Vẫn là nói để cho bản thế tử tới trưởng khống ngươi? Chương 560 ưu tú quân cờ, chương 560 ưu tú quân cờ. Đối với Lâm Giang Nghiên đột nhiên đề ra vấn đề, Lý Phiêu Miểu tựa hồ có chút luống cuống. Nàng thân sắc ngơ ngẩn, không có mở miệng. Thấp con mắt, ánh mắt rơi vào cái kia bị Lâm Giang Nghiên dắt trên tay. Cái kia cũ quen thuộc khí tức nóng bỏng bao quanh mu bàn tay của nàng, theo da thịt lan tràn đến trong cơ thể nàng. Cảm giác quen thuộc, để cho nàng trong lòng hiện lên lên một tia khác thường. Nàng cũng không cự tuyệt, hay là nói đã bắt đầu quen thuộc. Không biết. Một lúc sau, nàng bình tĩnh mở miệng. Không có trả lời của nàng ra Lâm Giang Nghiên dự kiến, hắn nhẹ cười cười. Ngươi phụ hoàng lưu lại nguyện vọng, vẫn là hy vọng ngươi có thể gả cho ta, tiến tới tan rã vương phủ nội bộ thế lực. Hán đại khái là nghị cuối cùng không đánh mà thắng đem Lâm vương phủ tước bỏ thuộc địa. Lý Phiếu Miểu từ chối cho ý kiến, nhìn về phía trước nơi xa mặt hồ. Không có phủ nhận, đó chính là thừa nhận. Lâm Giang Niên thần sắc bình tĩnh, vị yêu tiên hoàng tính toán cũng không khó đoán. Từ xưa đế vương vô tình, cũng chi còn là một vị tính là ưu tú đế vương. Vị này tiên hoàng nửa đời trước, đích xác tính là ưu tú. Dù là bế quan nhiều năm, thiên ân uy nghiêm vẫn như cũ có thể chấn áp vương triều cảnh nội các phương thế lực, đủ để chứng minh năng lực cùng thủ đoạn của hắn. Nói cho cùng, Lý Phiếu Miểu bất quá là hắn đông đảo nhi nữ ở trong ưu tú nhất một cái, nhưng cho dù là ưu tú, đối với hắn mà nói, vẫn như cũ chỉ là một cái ưu tú quân cờ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể từ tiểu bồi dưỡng Lý Phiếu Miểu, tiện đưa nàng đi kiếm đạo tu hành võ học, lại dạy nàng văn thao vũ lược, trị quốc phương lược. Ở các công chúa đều tại học tập cung đình lễ nghi, cầm kỳ thư họa thời điểm, nàng học lại là những thứ này. Mục đích không cần nói cũng biết, có lẽ vị yêu tiên hoàng đã từng động đậy ý niệm, phải chăng muốn đem cái này đại ninh vương triều giang sơn giao đến cô gái này trên tay. Nhưng cuối cùng cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn vẫn bỏ qua. Nhưng hắn cũng không có hoàn toàn từ bỏ. Đối với vị yêu tiên hoàng mà nói, Lý Phiếu Miểu trên thân vẫn như cũ còn có cực lớn giá trị lợi dụng. Đem Lý Phiếu Miểu đến Lâm vương phủ, mặt ngoài hoàng gia thiên nữ, thiên tử được sủng ái nhất gả con gái cho Lâm vương thế tử, ý vị này vương phủ vẫn như cũ chịu thiên gia ưu ái tín nhiệm, hai nhà kết làm liền cảnh, quân thần hòa thuận, chuyển vì giai thoại. Nhưng trên thực tế mục đích mọi người đều biết, đây cơ hồ là một hồi minh bài dương lưu. Vị kia tiên hoàng muốn quang minh chính đại đem Lý Phiếu Miểu đến Lâm vương phủ, để cho nàng trở thành thế tử phi, đánh vào vương phủ nội bộ, tiến tới từng bước phân hóa trưởng khống vương phủ thế lực. Hắn có lẽ là tin tưởng mình cái này ưu tú nữ nhi có thể tại triều đình cùng vương phủ đấu tranh sống sót, tiếp đó đạt tới phân hóa tan rã vương phủ mục đích. Đương nhiên, thất bại cũng không cần gấp. Đối với vị kia tiên hoàng tới nói, cái này chính là hắn đông đảo kế hoạch ở trong một tiểu hoàn, thành công tốt nhất, cho dù là thất bại, cũng tại trong dự liệu. Đến nỗi Lý Phiếu Miểu tự thân an nguy với hắn mà nói, tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy. Dù sao, Lý Phiếu Miểu chỉ là hắn đông đảo nhi nữ bên trong ưu tú nhất một cái thôi. Lại ưu tú, không cách nào kế thừa hoàng vị truyền thừa, như vậy, cuối cùng bất quá là một cái ưu tú quân cờ. Nếu là quân cờ, vậy nàng sinh tử cũng không có người sẽ quan tâm. Chỉ thế thôi. Thậm chí, nếu nàng tại Lâm Vương phủ gặp cái gì nguy nan, thậm chí là đã xảy ra chuyện gì, đối với vị kia tiên hoàng tới nói, ngược lại là kết quả tốt hơn. Đã như thế, triều đình liền có mượn trưởng công chúa đối với Lâm Vương phủ làm loạn, suy yếu Lâm Vương phủ mở cớ. Không thể không nói, vị kia tiên hoàng đích xác nghĩ rất lâu dài, kế hoạch cũng rất đầy đủ. Duy nhất biến cố xuất hiện ở trên người hắn. Vị này tiên hoàng hẳn là không nghĩ đến, chính mình sẽ băng hà nhanh như vậy. Hắn vừa chết, tất cả kế hoạch đều thành ẩn số. Người phụ hoàng băng hà, kế hoạch của hắn cũng liền đã mất đi hơn phân nửa hiệu quả. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, linh đế vừa chết, đã mất đi hắn trấn nhiếp, cho dù Lý Phiếu Miểu gả vào Lâm vương phủ, đối với vương phủ mà nói cũng mất uy hiếp quá lớn. Huống chi là bây giờ hai người sớm đã lẫn nhau tin tưởng lai lịch của đối phương cùng mục đích. Lý Phiếu Miểu thật gả tới, khả năng cao chỉ có vừa gieo xuống tràng, dê vào miệng cọp. Lâm Giang Niên chính là con hổ kia. Đối với ngươi mà nói, cũng đích xác xem như chuyện tốt. Lâm Giang Niên nhìn xem bên cạnh Lý Phiếu Miểu, ngữ khí rất nhẹ, hơi xúc động, bất quá, trên người ngươi gánh vác muốn lớn hơn. Từ Lý Phiếu Miểu ngày đó mở miệng lên, mang ý nghĩa nàng đã làm ra quyết định. Nàng yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, không nói một lời. Ngươi có cái gì đặc biệt sự tình muốn làm sao? Lâm Giang Niên đột nhiên hỏi. Vấn đề này, để cho nàng run lên. Lập tức lắc đầu. Hoàn toàn không có. Lý Phiếu Miểu trầm mặc. Đặc biệt muốn làm sự tình. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, đích xác không có. Nhìn như vậy, nhân sinh của ngươi thật đúng là vô vị a. Lâm Giang Niên cảm khái. Liền muốn làm ưa thích việc làm cũng không có, người sinh sống lấy còn có cái gì ý nghĩa? Lý Phiếu Miểu trầm mặc. Bất quá, ta sẽ cố gắng. Lâm Giang Niên đột nhiên mở miệng. Lý Phiếu Miểu nhìn xem hắn, thần sắc hình như có chút nghi hoặc. Lâm Giang Niên hướng về phía nàng cười cười, cố gắng giúp ngươi tìm được sự tình muốn làm. Lý Phiếu Miểu vẫn là trầm mặc. Một lúc sau, nàng mở miệng, vậy còn ngươi? Cái gì? Ngươi có cái gì sự tình muốn làm? Lý Phiếu Miểu theo dõi hắn, đột nhiên hỏi. Ta à? Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, mở miệng, chuyện ta muốn làm có thể nhiều tỉ như kiên trì tập võ, tăng cao thực lực, cường thân kiện thể. Lý Phiếu Miểu ánh mắt thực chất giống như hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó thì sao? Đến lúc đó cưới nhiều mấy môn thiết thất, chăn lớn cùng ngủ, kiểm nghiệm hiệu quả Lý Phiếu Miểu mặt không thay đổi theo dõi hắn, không nói một lời. Bốn chu không khí cũng giống như trong phút chốc trở nên băng lãnh. Một đoạn thời khắc, Lâm Giang Niên thậm chí cảm giác trong lòng bàn tay ra thịt truyền đến một hồi băng hàn, lạnh hắn kém chút sợ run cả người. "Không, chỉ đùa với ngươi." Hoạt động mạnh một cái bầu không khí, Lâm Giang Niên nhanh chóng mở miệng giảng giải, hắn là nhìn hai người bầu không khí chủ đề có chút nặng nề lúng túng, tính toán hoạt động mạnh một chút. Không nghĩ tới nữ nhân này phản ứng vẫn còn lớn. Trên mặt nhìn xem không có biểu lộ, nhưng cơ thể phản ứng cũng lớn. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn chăm chú hắn một hồi, rời ánh mắt đi. Trong không khí hàn ý giống như giảm bớt một chút, nhưng vẫn như cũ quanh quẩn. Tức giận, Lâm Giang Niên lặng lẽ đánh giá nàng, nhìn như cẩn thận từng ly từng tí, kỳ thực cố ý hành động. Lấy bây giờ quan hệ của hai người tiến độ, nàng phản ứng càng lớn, càng sinh khí, Lâm Giang Niên ngược lại càng cao hứng. Lý Phiếu Miểu bên mặt thanh lãnh, một lúc sau mới nói, chuyện cười này không một cười, ngữ khí lạnh như băng. Đi, vậy ta lần sau không nói. Lý Phiếu Miểu phản ứng vừa vặn hảo đã chứng minh tâm tư của nàng ý nghĩ, nàng càng không cao hứng, càng có thể chứng minh trong nội tâm nàng đối với chuyện này để ý. Lý Phiếu Miểu lạnh liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, nhưng cái nhìn này bên trong lại tựa hồ như ẩn chứa cái khác cảm xúc. Lâm Giang Niên không có lại tiếp tục kích động nàng, cảm khái nói, kỳ thực ta với ngươi cũng không sai biệt lắm, cũng không có gì đặc biệt muốn làm sự tình, bất quá chỉ là có một chút tiểu nhân ý nghĩ thôi. Nói đến đây, Lâm Giang Niên đột nhiên chỉ phương xa. Ngươi nhìn, ánh mắt đi qua Lâm Vương phủ bên ngoài, nơi xa là trong Lâm Giang thành cảnh sắc. Xa xa nhìn lại, một tòa rộng lớn thành trì tọa lạc tại cái này phương nam giữa rừng núi. Bầu trời mây mù nhiễu, cho tòa này lớn như vậy thành trì thêm vào thêm vài phần sắc thái thần bí. Lý Phiếu Miểu theo hắn ánh mắt nhìn sang. Cái gì? Nghe người ta nói, mười mấy năm trước Lâm Giang thành vẫn chỉ là Lâm Châu cảnh nội một cái nho nhỏ nghèo nàn thành trì, tại Lâm Vương phủ mười mấy năm qua quản lý phía dưới, Lâm Giang thành phát triển không ngừng, nhảy lên trở thành Lâm Châu lớn nhất, kinh tế nhất là phồn vinh thành thị. Bây giờ thiên hạ thái bình, trong Lâm Giang thành dân chúng an cư lạc nghiệp, sẽ lại không vượt qua bụng ăn không no thời gian. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng. Lý Phiếu Miểu nhìn qua nơi xa mây mù phía dưới Lâm Giang thành, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Phiếu Miểu, ánh mắt của hắn bình tĩnh, thần sắc tản mạn nhưng lại mang theo vài phần nghiêm túc. Chỉ khi nào nếu là bộc phát chiến tranh, đây hết thảy đều đem biến thành bọt nước, cho nên ta ý nghĩ rất đơn giản, ta hy vọng có thể thiên hạ thái bình. Lâm Giang Niên quay đầu cùng Lý Phiếu Miểu đối mặt bên trên, hướng về phía nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Thiên hạ thái bình, người người sinh hoạt tại thái bình thịnh thế ở trong. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên sẽ nói ra như thế một phen tới. Nàng kinh ngạc nhìn qua hắn, một lúc sau mới gật đầu một cái này cũng là ta ý nghĩ, cho nên để chúng ta liên thủ a. Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn xem hai người, chẳng biết lúc nào nắm chặt ở chung với nhau, tay đã biến thành mười ngón đan sen, áp sát vào cùng một chỗ, không có chút nào bất luận cái gì không hài hòa, rất là tự nhiên. Lý Phiếu Miểu ánh mắt cũng thuận thế nhìn lại, chúng ta cùng nhau liên thủ, để cho cái này thiên hạ lại không có chiến tranh, để cho trên đời này lão bách tính nhóm đều có thể vượt qua thời gian thái bình. Lý Phiếu Miểu ánh mắt từ hai người mười ngón đan sen trên bàn tay lại lần nữa rơi vào Lâm Giang Niên trên mặt, nhìn lên trước mắt trương này thành tú tuấn lãng, dương quang và mang theo vài phần cười yếu ớt khuôn mặt. Hảo, nàng gật đầu một cái. Dưới núi, lúc xế chiều, chân trời đám mây trải rộng. Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu từ trên núi xuống, hai người vẫn như cũ tay nắm tay, trắng trợn. Từ đầu đến cuối, Lý Phiếu Miểu không có dây rủa phản kháng qua, cũng không có bất kỳ cái gì thẹn thùng thân sắc, thoải mái. Một màn này, tự nhiên rơi vào vương phủ những hạ nhân kia nha hoàn trong mắt. Nhìn thấy một màn này, không ít người con mắt đều nhìn thẳng, hít sâu một hơi. Trước đó vài ngày, điện hạ đem trưởng công chúa mang về vương phủ lúc, đã để rất nhiều hạ nhân nghị luận nhau suy đoán, ngờ tới điện hạ cùng công chúa có phải hay không muốn thành hôn. Bất quá, ngờ tới ngôn luận rất nhiều, nhưng cũng không có chứng thực. Nhất là trưởng công chúa đi tới Lâm Vương phủ sau, cũng không có cùng nhà mình điện hạ ở cùng một chỗ, điều này cũng làm cho không ít người hoài nghi có phải hay không đoán sai. Thẳng đến dưới mắt, những nha hoàn này bọn hạ nhân nhìn thấy nhà mình điện hạ quang minh chính đại lôi kéo trưởng công chúa tay, mà trưởng công chúa không có phản kháng lúc, bọn nha hoàn lúc này mới chắc chắn, nhà mình điện hạ thật cùng công chúa trở thành. Đại hôn sắp tới a. Tin tức tốt. Rất nhanh, tin tức này liền cấp tốc lan tràn truyền khắp toàn bộ vương phủ. Mà cũng chính là ở thời điểm này, Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu xuống núi lúc, đụng phải một đạo thân ảnh quen thuộc. Điện hạ. Nhật Nguyệt Đàm bên hồ, một đạo hơi có vẻ mập mạp thân ảnh xuất hiện tại Lâm Giang Niên trong tầm mắt. Một thân bó sát người màu xám cẩm bào bọc vào, lộ ra cực kỳ mập mạp, đồng thời cao tráng chiều cao, cũng làm cho cả người hắn rất có cảm giác áp bách. Người này ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu trên thân lúc, nao nao, nhất là khi ánh mắt rơi vào hai người dắt trên tay, càng là có chút kinh ngạc. Ngay sau đó kịp phản ứng lúc, bước nhanh về phía trước. Thuộc hạ Đông Phương Quan Sơn tham gia gặp điện hạ, trưởng công chúa. Thì ra là Đông Phương thúc thúc, miễn lễ. Lâm Giang Niên đồng dạng kinh hỉ mở miệng. Trước mắt người này chính là Lâm Hằng trọng tay phía dưới một trong tứ đại cao thủ Đông Phương Quan Sơn. Ngày xưa tại kinh thành, Lâm Giang Niên cùng hắn gặp qua một lần. Đông Phương Quan Sơn phụng vương gia chi mệnh lên phía bắc đi Hứa Châu, khi biết vương gia bị tập kích ám sát, Đông Phương Quan Sơn lại ngựa không dừng vó trở về Lâm Giang thành. Lần từ biệt trước phải có gần nửa năm a. Lâm Giang Niên cười lấy mở miệng hàn huyên. Chính là. Đông Phương Quan Sơn ý cười đầy mặt, trên mặt thịt mỡ khẽ run. Ngày xưa cùng điện hạ kinh thành từ biệt, điện hạ phong thái vẫn như cũ, điện hạ gần đây vừa vặn rất tốt, mọi chuyện đều tốt. Hai người một hồi hàn huyên, bầu không khí vui vẻ. Lại bất luận quan hệ thật giả như thế nào, ít nhất mặt ngoài nhìn qua rất hòa hài. Lâm Giang Niên đối trước mắt mập mạp này ấn tượng, cũng so cái kia Trịnh Chi Mệnh cùng Nô Việt tốt hơn nhiều. Đông Phương thúc thúc lần này trở về là vì phụ vương. Đông Phương Quan Sơn thở dài, thuộc hạ biết được vương gia gặp chuyện, liền ngay cả vội rút thân chạy về, bất quá trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn, bởi vậy chậm trễ chút thời gian. May mắn biết được vương gia không việc gì nói đến đây, Đông Phương Quan Sơn trên mặt hiện lên một vòng âm lãnh, không nghĩ tới lại có người dám can đảm ám sát vương gia, đơn giản tự tìm cái chết, ta nhất định phải đem người sau lưng bắt được, thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Lâm Giang Nghiên không có mở miệng, hắn cũng không hoài nghi trước mắt Đông Phương Quan Sơn thủ đoạn. Có thể trở thành Lâm Vương gia bên người thần tín, thành tựu bực này địa vị, không có một cái nào hạng đơn giản, trên tay của bọn hắn không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi, càng không khả năng có nhân từ hạng người. Vậy chuyện này, còn phải muốn Đông Phương thúc thúc nhiều hỗ trợ. Đông Phương Quan Sơn quát tay, điện hạ chỗ đó, đây là nói đến đây, Đông Phương Quan Sơn lại dừng một chút, con mắt nhìn một mắt Lâm Giang Nghiên bên cạnh từ đầu đến cuối không nói một lời nữ tử áo trắng, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười ấm áp, còn chưa kịp chúc mừng điện hạ cùng trưởng công chúa chuyện tốt gần tới đi. Không biết điện hạ dự định lúc nào đại hôn. Đến lúc đó, thuộc hạ nhất định phải tới chúc phúc điện hạ. Lâm Giang Nghiên mắt liếc bên cạnh Lý Phiếu Miểu, nàng thần sắc như thường, Lâm Giang Nghiên lập tức cười nói, Đông Phương thúc thúc yên tâm, đến lúc đó nhất định mở tiệc chiêu đãi Đông Phương thúc thúc tới uống rượu mừng. Tốt. Đông Phương Quan Sơn cởi mở cười lấy, đến lúc đó, thuộc hạ nhất định tới. Hàn huyên một phen sau, Đông Phương Quan Sơn quay người rời đi. Lâm Giang Nghiên cùng Lý Phiếu Miểu đứng tại chỗ, Lâm Giang Nghiên trên mặt từ đầu đến cuối treo lấy nụ cười, nhìn qua người vật vô hại. Bên cạnh Lý Phiếu Miểu nhìn qua Đông Phương Quan Sơn bóng lưng rời đi, mặt không biểu tình, trong trẻo lạnh lùng lạnh lông mày hơi nhíu nhăn. Hắn có vấn đề. Một lúc sau, Lý Phiếu Miểu mở miệng. Làm sao mà biết? Lâm Giang Nghiên quay đầu nhìn về phía nàng. Hắn nhìn ánh mắt của người không đúng. Lý Phiếu Miểu âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù đối phương nấp rất kỹ, nhưng nàng vẫn là phát giác. Cái này Đông Phương Quan Sơn nhìn như người vật vô hại, nhưng vừa rồi ánh mắt lại vẫn luôn âm thầm đánh giá Lâm Giang Nghiên. Hắn đang hoài nghi thân phận của ngươi. Lâm Giang Nghiên thần sắc phong khinh vân đạm, rất bình thường. Ta giả mạo Lâm Vương Thế Tử tin tức đã truyền ra ngoài, bọn hắn không có khả năng không nghi ngờ. Lý Phiếu Miểu trầm mặc phía dưới, quay đầu nhìn hắn, ngươi không sợ bọn họ có dị tâm? Lâm Giang Nghiên cười nói, có vương gia đè lên, bọn hắn không tạo nổi sóng gió gì. Nếu là ngày nào Lý Phiếu Miểu trầm mặc, nhìn về phía hắn, vương gia không có ở đây đâu. Đây không phải còn có ngươi sao? Lâm Giang Nghiên cười buồn nói, bọn hắn đến lúc đó nếu là không nghe ta, ngươi liền giúp ta giết hết bọn họ có được hay không? Lý Phiếu Miểu trầm mặc, yên tĩnh nhìn qua Lâm Giang Nghiên, giống như suy tư điều gì. Một lát sau, nàng đột nhiên gật đầu một cái. Hảo. Bình tĩnh ngữ khí, giống như là đáp ứng một kiện không quan trọng việc nhỏ. Chương 561 Lâm Hằng Trọng, chương 561 Lâm Hằng Trọng vương phủ, Thiên Viện. Viện bên trong trải qua một dòng suối nhỏ lưu, dòng suối thượng tọa rơi một tòa bát giác đình đài. Chính giữa đình đài trưng bày lấy một tấm bàn đá, trên bàn đá trưng bày lấy một phong tình báo. Một thân đen mãng cẩm bào Lâm Hằng Trọng đang ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn qua trên bàn tình báo lâm vào trầm tư. Trong đình một bên, một vị ước chừng 30 tuổi nam tử đang cung kính đứng ở một bên, không nói một lời. Trừ cái đó ra, bốn phía tĩnh lặng, không có người nào nữa. Một lúc sau, Lâm Hằng Trọng thu hồi tầm mắt, không vui dáng vẻ, bình tĩnh mở miệng, âm thanh trầm thấp. Xem ra, những năm này là ta đối bọn hắn quá ôn hòa. Bọn hắn cái này một số người, còn kém trực tiếp đem bàn tay đến ta bên trong vương phủ tới. Bình tĩnh ngữ khí, lại cho người ta một loại trong lòng run rẩy, sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác cấp bách. Một bên nam tử nghe lời này, tâm thần ngưng lại, vương gia, những thế gia này mấy năm qua này vẫn luôn không an phận. Không ít người cùng triều đình tự mình qua lại, càng thậm chí hơn có chút gia tộc cùng phương Bắc Hứa gia có liên hệ, thậm chí nói đến đây, nô Việt đột nhiên mở miệng. Châm mắt phía dưới, lên tiếng lần nữa, vương gia, cái này một số người không thể không phòng. Vạn nhất đem tới chúng ta cùng triều đình bị mặt, cái này một số người tất nhiên sẽ trở thành hậu phương chúng ta hòa lớn. Lâm Hằng Trọng ánh mắt thâm thúy, là đến cảnh cáo bọn họ. Nô Việt túi đầu cung kính nói, thuộc hạ nguyện tiến đến xử lý bọn hắn. Lâm Hằng Trọng liếc mắt nhìn hắn, giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, Nô Việt, ngươi đi theo bên cạnh ta đã bao nhiêu năm? Nô Việt nói, trở về vương gia, thuộc hạ 16 tuổi đi theo vương gia toàn quân, cách nay đã có 17 năm. 17 năm a. Lâm Hằng Trọng hơi híp mắt lại, thần sắc hơi xúc động, thời gian trôi qua thật là nhanh. 17 năm trước, khi đó Lâm Hằng Trọng vẫn chỉ là trong quân một tên tiểu tướng lĩnh. Trước kia đi theo ở bên người hắn huynh đệ, bây giờ cũng phần lớn đều đã không có ở đây. Nô Việt cúi đầu, chẳng biết tại sao, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Hồi lâu, Lâm Hằng Trọng lại nhìn hắn một mắt, những năm này ngươi đi theo bên cạnh ta, lập được tất cả lớn nhỏ vô số công lao, cũng coi như là khổ cực ngươi. Nô Việt trầm giọng nói, đây là thuộc hạ phải làm, nếu không phải vương gia tín nhiệm để bạn, thuộc hạ tuyệt sẽ không có hôm nay. Chẳng biết tại sao, trong lòng Nô Việt khẽ run, luôn cảm giác vương gia có ý riêng. Ta tự nhiên tin tưởng ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi không cần thận trọng. Lâm Hằng Trọng ngữ khí hời hợt, lại làm cho Ngô Việt trong lòng càng chặt. Lâm Hằng Trọng nhìn về phía nơi xa, chậm rãi nói, những thế gia này điều khiển các địa khu kinh tế, nắm giữ dân gian dư luận, đích thật là cái không nhỏ tai họa ngầm. Nhưng cùng lúc, bản vương lại cần giữ lại bọn hắn, vì bản vương quản lý đất phong, ổn định dân gian trật tự. Trước kia, Lâm Hằng Trọng phong vương sau, có thể sử dụng ngắn ngủi tầm 10 năm liền để Lâm Giang thành kinh tế nhanh chóng phát triển, nhảy lên trở thành phương Nam thành trì lớn nhất. Những thế gia này ở trong đó ra không nhỏ lực. Không có bọn hắn hiệp trợ hỗ trợ, dựa vào Lâm Vương phủ đừng nói là phát triển mạnh kinh tế, có thể hay không hoàn toàn trưởng khống đất phong cũng khó nói. Những thế gia này tồn tại mấy chục trên trăm năm, thế lực thâm căn cố đế, dân gian bách tính tông tộc quan niệm từ sâu. Đối với bách tính mà nói, hoàng đế cùng vương gia quá mức xa xôi, bọn hắn đối với hoàng quyền e ngại cùng phục tùng, kém xa những thế gia này. Thế gia là trừ không xong, giết một nhóm, lại sẽ rất nhanh sẽ có một nhóm khác xuất hiện. Lâm Hằng trọng ánh mắt đạm nhiên, liếc Ngô Việt một cái, lơ đãng nhấc lên, nghe nói Giang Niên gần nhất cùng Trần gia vị công tử kia có chút mâu thuẫn. Trần gia bên kia như thế nào? Lời này vừa nói ra, Ngô Việt sắc mặt chợt biến đổi. Bịch. Ngô Việt quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, "Vương gia, thuộc hạ cùng Trần gia tuyệt không cấu kết chi ý." "Vương gia minh giám." Ngô Việt nơi nào còn chưa hiểu. Vương gia đột nhiên để lên những thứ này, là đang cảnh cáo hắn. Hắn cùng với Trần gia bí mật quan hệ, thì ra đã sớm bị Vương gia biết được. Ngô Việt sắc mặt tái nhợt, thuộc hạ sát thực cùng Trần gia gia chủ Trần Hoành Sinh nhận biết, cái kia Trần Hoành Sinh từ mấy năm trước cùng thuộc hạ tiếp cận tính toán giao hảo. Nhưng thuộc hạ tuyệt không bất luận cái gì dị tâm, ngày bình thường cùng hắn cũng không quá nhiều giao lưu, bất quá sơ giao thuộc hạ tuyệt không có cùng hắn có nửa phần cấu kết, càng tuyệt không hơn sẽ phản bội Vương gia. Ngô Việt âm thanh khẽ run, cúi đầu cắn răng mở miệng. Lâm Hằng trọng yên tĩnh nhìn xem hắn, ngựa khí không lạnh không nhạt, ngươi vài ngày trước gặp qua hắn. Lời này vừa nói ra, Ngô Việt trong lòng càng rung động, vài ngày trước, Trần Hoành Sinh đích xác định ngày hẹn qua thuộc hạ. Trần Hoành Sinh muốn hướng thuộc hạ tìm hiểu điện hạ sự tình ngày gần đây, dân gian một mực tin đồn điện hạ giả mạo sự tình, Trần Hoành Sinh muốn từ thuộc hạ ở đây tìm hiểu tin tức. Nhưng thuộc hạ cam đoan, tuyệt không có hướng hắn tiết lộ qua nửa chữ. Thuộc hạ, đối với Vương gia tuyệt không hài lòng. Đứng lên đi. Lâm Hằng trọng thần sắc từ đầu đến cuối không lạnh không nhạt. Ngô Việt quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích. Ta biết ngươi không có hài lòng. Lâm Hằng trọng khẽ than thở, ngươi nếu thật đối với Vương phủ bất trung, không có cơ hội xuất hiện ở đây. Ngô Việt trong lòng run rẩy, trong lòng kinh hãi. Thì ra, Vương gia cái gì cũng biết. Hết thảy của hắn cử động đều tại Vương gia khống chế. Ngươi giống như hiểu số mệnh con người, đều là năm đó đi theo bản vương từ quân đội bên trong ra tới, các ngươi tại bản vương có công, tại vương phủ có công, ta tự nhiên không thể bạc đãi các ngươi. Những năm gần đây các ngươi bí mật những tiểu động tác kia, bản vương đều mở một con mắt nhắm một con mắt, bất quá nói đến đây lúc, Lâm Hằng trọng lại nhìn hắn một mắt, có một số việc là vương phủ danh giới cuối cùng, ngươi hiểu chưa? Một con mắt, Lô Việt toàn thân run lên bần bật, mồ hôi lạnh xoát xoát đi xuống rơi. Giờ khắc này hắn, tựa như tại sinh tử đi vào trong một lần. Thuộc hạ, biết rõ. Lô Việt gian khổ mở miệng. Đây là vương gia đối với hắn gõ, cũng là đối với hắn cảnh cáo. Đúng lúc này, ngoài viện đột nhiên truyền đến hạ nhân âm thanh. Vương gia, Đông Phương Quan Sơn ở ngoài cửa chờ đợi thời gian dài. Lâm Hằng trọng ánh mắt đạm nhiên, để cho hắn vào đi. Lại liếc qua quỷ gối bên cạnh Lô Việt, bưng lên nước trà trên bàn khẽ nhấp một miếng, đứng lên đi. Lô Việt lúc này mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lùi đến sau lưng vương gia, cúi đầu thần sắc vô cùng cung kính. Rất nhanh, một đạo mập mạp thân ảnh xuất hiện ở trong viện, chiều lấy trong đình đi tới. Thân hình mặc dù cao tráng mập mạp, bước chân lại nhanh nhẹn linh hoạt, không chút nào bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Một cái linh hoạt mập mạp. Đông Phương Quan Sơn bước nhanh đi vào trong đình, hướng vương gia hành lễ, lại chú ý tới một bên Ngô Việt thần sắc không đúng. "Họ Ngô, ngươi thế nào? Như thế nào giống như con dâu chết?" Đông Phương Quan Sơn thần sắc ngạc nhiên, mở miệng liền lo mật. Mà càng ngoài ý muốn là, Ngô Việt chỉ là mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, không nói chuyện, cái này khiến Đông Phương Quan Sơn kinh ngạc hơn. "Không thích hợp a?" Dĩ vãng cái này họ Ngô không thể cùng hắn mắng nhau vài câu. Họ Ngô cùng họ Trịnh kia không giống nhau, họ Trịnh kia là cái muộn hồ lô, nửa ngày nói không ra mấy câu, chỉ biết độc thủ. Cái này họ Ngô cùng hắn ngày xưa cũng không quá hợp, bình thường đều phải lẫn nhau mắng lên một trận, đòi đòi động thủ cũng là chuyện thường ngày. Nhưng hôm nay, cái này không thích hợp a. Sắc mặt như thế nào có chút không đúng. Vợ ngươi chết thật hay sao? Đông Phương Quan Sơn ngạc nhiên nói, lúc này mới nửa năm không thấy, ngươi liền đem con dâu dạy vào chết. Ngươi được làm đấy a. Ngô Việt ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Còn chúng ta, xem ngươi đức hạnh này, đã sớm nói ngươi đức hạnh này, con dâu coi như không chết cũng phải chạy theo người khác. Đông Phương Quan Sơn gật gù đáp ý, tăng thêm hắn cái tia hơi có vẻ vóc người mập mạp, cả người lộ ra cực kỳ hài hước. Đi, thiếu nói hai câu. Lâm Hằng trọng đánh đoạn mất Đông Phương Quan Sơn lắm mồm, nhìn xem hắn, Hứa Châu bên kia như thế nào. Đông Phương Quan Sơn nhìn về phía vương gia, lúc này mới nói lên chính sự, vương gia ngài đoán không sai, Hứa Hồng cái tia lão cẩu quả nhiên là trên mặt nổi nhật đúng, vụ trộm muốn họ Trịnh mạng chó. Họ Trịnh cũng không đầu óc, thật sự cho rằng Hứa Hồng không dám động đến hắn. Nếu không phải là thuộc hạ đuổi tới kịp thời, họ Trịnh mệnh phải giao phó ở đó. Họ Trịnh thiếu ta một cái mạng, vương gia đến lúc đó ngươi cần phải vì thuộc hạ làm chủ. Bất quá, họ Trịnh hạ thủ quá ác, giết quá nhiều người, kém chút liền tìm bên trên Hứa Vương phủ đi. Cũng khó trách Hứa lão cẩu ngồi không yên. Lần này Hứa Hồng cái kia lão cẩu tổn thất nặng nề, phải đau lòng chết hắn ha ha ha, thuộc hạ dựa theo vương gia phân phó của ngài, âm thầm điều tra Hứa Vương phủ dư thực. Xác định cái kia Hứa lão cẩu đích xác có lòng nhũ phản, sớm tại Hứa Châu cảnh nội âm thầm tăng cường quân bị thuộc hạ xếp vào tại phương Bắc thảo nguyên bộ lạc thám tử cũng truyền về tình báo, từ mấy năm trước bắt đầu. Phương Bắc bên kia một mực có người cùng bọn hắn tiếp xúc, cho bọn hắn tiến đưa lương tiến đưa vũ khí, không cần nghĩ hơn phân nửa là Hứa lão cẩu người. Năm trước mấy cái này thảo nguyên bộ lạc đột nhiên tập kết binh lực xâm chiếm Hứa Châu biên cảnh, cũng là cái kia Hứa lão cẩu chỉ điểm, vì chính là danh chính ngôn thuận mở rộng quân bị. Cái này Hứa lão cẩu lòng lang dạ thú, người qua đường đều biết. Thuộc hạ thu tập được Hứa lão cẩu cùng thảo nguyên bộ lạc tộc trưởng thư từ qua lại chứng cứ. Có những chứng cứ này, đầy đủ để cho hắn uống một bình nói đến đây, Đông Phương Quan Sơn ánh mắt hưng phấn, "Vương gia, đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo." Lâm Hằng trọng nhìn xem hắn, vì cái gì? Theo thuộc hạ dò xét, cái kia Hứa lão cẩu trước mắt tạo phản chuẩn bị cũng không phong phú, còn không có hoàn toàn đạt đến khởi binh tạo phản thời cơ, hắn còn cần một quãng thời gian âm thầm phát dục tăng cường quân bị cùng đồ lương, ít nhất phải nửa năm thuộc hạ ngờ tới, Hứa lão cẩu vô cùng có khả năng cuối năm nay, chậm nhất đầu năm nay, nhất định sẽ khởi binh. Cái này thời điểm này chúng ta thừa dịp hắn chuẩn bị không đầy đủ, đem những chứng cứ này đưa đến triều đình đi, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Hắn đội vàng phía dưới khởi binh, hơn phân nửa bị bại. Coi như không bị bại, bọn hắn trở thành phản quân mất dân tâm, thất bại cũng là chuyện sớm hay muộn không thể không nói. Đây chính là một cơ hội tốt. Thừa dịp Hứa Gia bây giờ nuôi dưỡng không tốt, bỏ đá xuống giếng đánh Hứa Gia một cái trở tay không kịp. Mượn nhờ triều đình chi thủ diệt trừ Hứa Châu, cũng coi như là vì Lâm gia trừ bỏ một cái đại uy hiếp. Là cái ý tưởng tốt. Lâm Hằng trọng điểm đầu. Cái kia Vương gia, thuộc hạ để người đem chứng cứ đưa đi triều đình. Đông Phương Quan Sơn lớn vui. Hắn thích nhất bỏ đá xuống giếng, nhất là hung hăng ở sau lưng đâm địch nhân nhất đao. Lâm gia cùng Hứa gia oán hận chất chứa rất sâu, Đông Phương Quan Sơn cũng một mực tâm tâm niệm niệm lấy báo thủ, cùng Hứa gia thật tốt tính sổ sách. Không đổi. Lâm Hằng trọng lắc đầu, mượn triều đình tay diệt trừ Hứa gia đích thật là cái không tệ kế hoạch, nhưng còn không phải thời điểm. Còn không phải thời điểm. Đông Phương Quan Sơn nghi hoặc, Vương gia, đây không phải tốt nhất thời điểm sao? Hứa gia đang điên cuồng tăng cường quân bị đồ lương, chờ bọn hắn chuẩn bị thỏa đáng, đến lúc đó nhưng là không còn kịp rồi, hắn là người nóng tính, sao có thể trơ mắt nhìn xem địch nhân phát dục không đi làm nhiễu? Đừng nóng nội. Lâm Hằng trọng ánh mắt thâm thúy, chúng ta Vương phủ địch nhân cũng không chỉ là Hứa gia. Đông Phương Quan Sơn khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại. Thuộc hạ, hiểu rồi. Hắn cấp thiết muốn đối phó Hứa gia, kém chút quên Vương phủ địch nhân lớn nhất ngoại trừ Hứa gia, còn có một cái. Triều đình có thể hôn đến loại vị trí này, Đông Phương Quan Sơn tự nhiên không phải kẻ ngu, trong nháy mắt biết rõ Vương gia lời nói bên trong ý tứ. Một khi Hứa gia dễ dàng ngã xuống, triều đình quân đội thuận thế tiêu diệt phiên Vương phản quân, tại trong triều dân gian uy vọng nhất định đạt đến đỉnh phong, sĩ khí đang lên rừng rực. Đến lúc đó, triều đình phía dưới một cái muốn đối phó, dĩ nhiên chính là Lâm gia. Hứa gia khế đảo, đến lúc đó triều đình tức bỏ thuộc địa thậm chí đều có danh chính ngôn thuận lý do. Đã như thế, Lâm gia tình cảnh ngược lại trở nên bất lợi. Vẫn là Vương gia cao kiến. Đông Phương Quan Sơn liên thanh tán dương. Không có việc gì mà nói, các ngươi cũng đi xuống trước đi. Trong quân sự vụ không thiếu, đều sớm đi đi chuẩn bị đi. Là Lô Việt cung kính mở miệng. Đông Phương Quan Sơn cũng chuẩn bị rời đi, mới vừa đi hai bước, lại nghĩ tới cái gì, đứng vững ra, còn có một việc. Chuyện gì? Đông Phương Quan Sơn do dự một hồi, thu hồi nụ cười trên mặt, thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng, nhìn về phía vững ra, thuộc hạ từ Lâm Châu trở về, dọc theo con đường này nghe nói một chút liên quan tới thế tử điện hạ lời đồn, không biết nên giảng không nên giảng. Lâm Hằng trọng nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói, có lời gì, cứ việc nói thẳng a. Thuộc hạ vừa rồi đi gặp qua thế tử điện hạ. Đông Phương Quan Sơn mở miệng nói, mấy tháng trước tại kinh thành, thuộc hạ cũng đã gặp thế tử điện hạ. Lúc đó thuộc hạ không có suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay, thuộc hạ đặc biệt đi xác nhận một lần. Thế tử điện hạ hắn, đích xác không phải trước đây thế tử điện hạ rồi. Đông Phương Quan Sơn nói ra lời này lúc, ánh mắt nhìn qua nhà mình vương gia, âm thanh vô cùng nghiêm trọng, mang theo nghi hoặc, mang theo hỏi thăm, còn mang theo vài phần bất an. Chuyện này không thể coi thường. Một bên muốn chuẩn bị rời đi, Ngô Việt cũng dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Quan Sơn, ánh mắt thực chất thoáng qua vẻ khác lạ. Cái này cũng là hắn vẫn muốn hỏi. Điện hạ, không phải trước đây cái kia điện hạ rồi. Ngay từ đầu hắn không có hoài nghi, dù sao điện hạ vẫn là cái kia điện hạ, hình dạng giống nhau như lúc, cũng sẽ không có người hướng về phương diện này phỏng đoán. Có thể từ dân gian lời đồn truyền ra sau, Nô Việt không thể không thừa nhận. Điện hạ đích xác thay đổi, biến hóa rất lớn. Ngoại trừ hình dạng giống nhau, cơ hồ giống như là hoàn toàn biến thành người khác. Đích xác là đổi một người. Đây là Nô Việt trong lòng phỏng đoán. Bọn hắn cái này một số người, há lại sẽ đối với thế tử điện hạ không hiểu rõ. Nhưng từ lần trước hỏi, bị vương gia lướt qua sau, Nô Việt không tiếp tục hỏi, nhưng nghi ngờ trong lòng từ đầu đến cuối không có giải khai. Cho đến hôm nay, Đông Phương Quan Sơn lại độ nhắc lên chuyện này. Chuyện này, từ đầu đến cuối lộ ra mấy phần kỳ quặc. Nơi nào truyền đến lời đồn? Mục đích vì cái gì? Càng quan trọng chính là, liên bọn hắn những thứ này thuộc cấp đều có thể phát hiện thế tử điện hạ không thích hợp. Vương gia, há lại sẽ không phát hiện được. Vẫn là nói, ở trong đó có cái gì ẩn tình? Đối mặt trong đình hai người hoài nghi ánh mắt, Lâm Hằng trọng nhấp nhẹ miệng nước trà trên bàn, nhàn nhạt gật đầu. Các ngươi đoán không sai, Giang Nhiên hắn đích xác không phải trước đây cái kia Giang Nhiên. Chương 562 Trần gia phản kích, chương 562 Trần gia phản kích. Trong Lâm Giang thành dư luận còn tại kéo dài bát diếu. Những cái kia ở vào âm thầm quan sát trạng thái thế gia chẳng ai ngờ rằng, Lâm Vương phủ tựa hồ thật muốn đem Trần gia bức cho bên trên tuyệt lộ. Nguyên bản đều cho là đây chỉ là Lâm Vương phủ mượn Trần Tuấn Nho một chuyện, đối với Trần gia một lần gõ. Nếu là gõ, tự nhiên là chạm đến là thôi. Ai cũng không có cho rằng Lâm Vương phủ sẽ động thật sự. Dù sao Trần gia tại Lâm Giang thành có thế lực không nhỏ, ở thế gia bên trong cũng có không nhỏ lực ảnh hưởng. Hơn nữa, Trần gia cùng Lâm Vương phủ ngày xưa quan hệ không kém, tuy nói hai năm này có một chút mâu thuẫn xung đột, nhưng còn xa không có đến dương cung bạc kiếm tình cảnh. Bởi vậy, tại rất nhiều người xem ra, Trần gia lần này chỉ là trở thành Lâm Vương phủ đánh cái kia chim đầu đàn. Nhưng dù sao thân là đại thế gia, Lâm Vương phủ cuối cùng sẽ không thật sự triệt để vạch mặt ra. Trần gia đại biểu cũng không chỉ là Trần gia, còn có sau lưng của hắn sở thuộc leo lên một loạt gia tộc thế lực, Lâm Vương phủ cùng Trần gia trở mặt, không khác nào là cùng Trần gia sau lưng những thế gia này đều trở mặt. Dưới tình huống bình thường, Lâm Vương phủ tuyệt không có khả năng làm ra loại sự tình này. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, vốn cho là chỉ là một lần gõ cảnh cáo, nhưng cuối cùng tình huống ngoài tất cả mọi người dự kiến. Nhúng tay quan nha sự vụ, bắt lấy Đường Đường chi phủ, đồng thời còn đem trước đó vài ngày sớm đã kết án Trần Tuấn Nho một án một lần nữa lật ra, phúc thẩm. Liên quan tới Trần Tuấn Nho vụ án này, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra vấn đề. Thậm chí đối với tại những thế gia kia tới nói, sớm đã là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Chết chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn bình dân, đến cùng có phải hay không Trần Tuấn Nho giết, kỳ thực cũng không trọng yếu. Giết liền giết. Chỉ cần không người nhắc đến, chuyện này liền sớm đã kết thúc. Nhưng Lâm Vương phủ đột nhiên đem vụ án này phúc thẩm, thậm chí càng quang minh chính đại phúc thẩm. Mục đích không cần nói cũng biết. Vụ án này nơi nào có thể trải qua được thẩm. Không cần nghĩ, một khi phúc thẩm, Trần Tuấn Nho nhất định chạy không thoát liên quan. Mà Lâm Vương phủ cử động lần này, cũng không khác nào nói cho tất cả mọi người, bọn hắn tới thật sự. Trần Tuấn Nho dù sao cũng là Trần Hoành Sinh con trai độc nhất, đem hắn ép vào trong chỗ chết, chính là tại đem Trần Hoành Sinh hướng về trên tử lộ bức. Cử động lần này không khác nào rất xúc động, cùng Trần gia vẻ mặt, cũng không phải vị kia Lâm Vương gia sẽ làm ra tới sự tình. Đây hết thảy, chỉ sợ cũng là vị kia Lâm Vương thế tử thủ bút. Đã như thế, hết thảy liền đều giải thích không. Vị kia Lâm Vương thế tử danh tiếng vốn là đồng dạng, tại đại đa số người trong mắt chỉ là một cái bất học vô thuật hoàn khố thế tử. Cho dù kẻ này giấu rốt, nhưng hắn một người trẻ tuổi, há lại sẽ sâu bao nhiêu tâm cơ. Cùng Trần gia vẻ mặt, cũng vừa vặn đã chứng minh kẻ này vô năng. Nhưng hết lần này tới lần khác, không có ai ngăn cản hắn làm như vậy. Toàn bộ Lâm Vương phủ đều mặc cho hắn giày vọt như thế hồn áo. Mà phương diện này, cũng dường như đang hướng ngoại giới truyền lại một cái cực kỳ trọng yếu tin tức tình báo. Lâm Vương gia, chỉ sợ cơ thể thật sự ra biến cố lớn. Bằng không, có hắn tại, sao lại tùy ý cái này Lâm Vương thế tử dính vào như vậy? Trần phủ, bầu không khí nặng nề, phảng phất bao phủ một tầng bóng tối. Những ngày này, Trần gia tại Lâm Giang thành danh tiếng rất xuống ngàn trượng. Có Tôn Nguyên thế tử Hứa Hương liên nhân chứng này, chỉ chứng Trần Tuấn Nho cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng, phi pháp cầm tù. Chứng cứ vô cùng xác thực, Trần gia cho dù là muốn phản bác cũng không có biện pháp. Tăng thêm Trần Tuấn Nho tự thú khẩu cung, thừa nhận hắn phái người thất thủ đem Tôn Nguyên đánh chết phạm tội sự thật. Đồng thời, tại Trần Tuấn Nho giao phó sau, Lâm Giang Nghiên liền phái người ngựa không dừng vó tiến đến đem cái kia đã sớm bị Trần gia mua được sau khi giết người rời đi Lâm Giang thành mấy cái người hầu bắt trở lại. Đã như thế, khi chứng cứ dần dần hoàn chỉnh, Trần Tuấn Nho trắng trợn cướp đoạt dân nữ, thất thủ giết người, tăng thêm hối lộ quan phủ, cùng chi phủ cấu kết. Từng việc này tội danh thành lập. Chờ đợi hắn, cho dù không chết cũng phải lộ ra, đầy đủ để cho hắn nội tình ngồi xuyên. Càng quan trọng chính là, trên mặt nội những tội danh này toàn ở trên thân Trần Tuấn Nho. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Này rõ ràng chính là hướng về phía Trần gia đi. Trần Tuấn Nho một cái hoàn khố tử đệ, chỉ dựa vào hắn như thế nào có tư cách có thể cùng chi phủ cấu kết. Cái này sau lưng, làm sao có khả năng không có vận hành Trần gia. Càng quan trọng chính là, trước mắt vấn đề ở chỗ, Trần gia có cứu hay không Trần Tuấn Nho. Không cứu, Trần Tuấn Nho tội danh thành lập, đến tội đồng thời phạt, kết cục của hắn không cần nói cũng biết. Cần phải cứu, Trần gia ắt sẽ lâm vào bị động tình cảnh. Bây giờ Lâm Giang thành bách tính đều tại quan sát án này. Trần gia một khi nhúng tay, đến lúc đó sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền. Khó có thể tưởng tượng. Thậm chí vô cùng có khả năng dẫn phát sự phẫn nộ của dân chúng, tạo thành khó khống chế cục diện. Trần phủ. Thanh. Trần Hoành Sinh một cái tát hung hăng vô lên bàn, sắc mặt xanh xám, không nói một lời. Toàn bộ trong đại sảnh, bầu không khí nghiêm nghị. Trong đại sảnh, ngoại trừ Trần Hoành Sinh thân bên cạnh cái vị kia quản gia, còn tụ tập Trần gia các vị tiền bối lão giả, cùng với đến từ Lâm Giang thành mấy cái khác thế gia thân ảnh. Những gia tộc này cùng Trần gia giao hảo, lui tới tỉ mỉ, có chiều sâu lợi ích khóa lại quan hệ. Hôm nay tới đây cũng là vì Trần Tuấn Nho một chuyện. Hồng Sinh, ngươi phải tỉnh táo, lấy đại cục làm trọng a. Trần gia một ông lão nhìn về phía Trần Hoành Sinh, lời nói ý vị sâu xa khuyên nhủ. Bây giờ Tuấn Nho lún bút bùn, sớm đã gây nên dân gian bách tính bán giận. Lúc này ngươi lại cầm tay, không khác nào là đem Trần gia kéo vào bút bùn, lợi bất cập hại a. Vị lão giả này mới mở miệng, người còn lại cũng nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a, Trần Minh ngươi cái này thời điểm này cũng không thể xúc động, Lâm Vương phủ cái này rõ ràng đào hố chờ ngươi nhảy, ngươi cũng không thể trùng kế. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, không được vì lợi ích trước mắt mà không để ý đại cục a. Đúng à, Trần Minh ngươi tỉnh táo đừng xung động, bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, đều là khuyên can Trần Hoành Sinh không nên vọng động. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra vị kia Lâm Vương thế tử mục đích, vô luận là dòng chống khua chiêng tiếp nhận con nhà, hay là phúc thẩm Trần Tuấn Nho một án, tất cả đều là cố ý làm cho bọn hắn nhìn. Trần Hoành Sinh không nói một lời, sắc mặt âm trầm liếc nhìn bên trong đại sảnh đám người, ánh mắt thâm thúy. Hắn làm sao không biết đạo lý này? Đối với Trần gia bây giờ tốt nhất dự định chính là từ bỏ cái kiêm lịch tử, rũ sạch cùng cái kiêm lịch tử hết thảy quan hệ. Đã như thế, chẳng những có thể để cho Trần phụ trải qua lần này nguy cơ, thậm chí còn có thể tạo nên hắn Trần gia quân pháp bất vị thân, thiết diện vô tư hình tượng. Nhưng Trần Hoành Sinh ánh mắt thực chất thoáng qua một tia đau đớn. Có thể cái kiêm lịch tử dù nói thế nào, cũng là hắn Trần Hoành Sinh con trai độc nhất. Hắn lại như thế nào có thể từ bỏ? Một khi từ bỏ, cái kiêm lịch tử cơ hồ chắc chắn phải chết. Cũng không từ bỏ, lại có thể thế nào? Cùng Lâm Vương phụ trở mặt, hắn Trần gia có bốn liếng này sao? Trần Hoành Sinh mặt không thay đổi nhìn xem đại sảnh đám người, tại mọi người dần dần an tĩnh lại sau, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Tuấn Nho lần này đích xác phạm vào sai lầm lớn, nên phạt, cũng là ta cái này làm cha không có dạy hảo hắn. Nhưng bất kể nói thế nào, trên người hắn từ đầu đến cuối chạy xuôi Trần gia huyết mạch, là ta Trần Hoành Sinh con độc nhất, ta há có thể trơ mắt nhìn xem hắn chịu chết. Càng quan trọng chính là Trần Hoành Sinh ngắm nhìn một phía, trầm giọng nói, Lâm Vương phủ lần này đến tột cùng là vì cảnh cáo ta Trần gia, vẫn là nói, muốn đưa ta Trần gia vào chỗ chết. Một khi ta Trần gia ngã xuống, chư vị sẽ có kết cục gì, không cần ta nhiều lời a. Bốn phía đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Đám người hai mặt nhìn nhau, tất cả không nói một lời, sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Trần gia ngã xuống, bọn hắn những thứ này dựa vào cùng Trần gia một mạch gia tộc há có thể đào thoát. tất nhiên sẽ bị nổ tận gốc, chẳng thảo trừ căn. Mà cái này cũng đích xác là bọn hắn lo lắng nhất. Ai cũng không dám cam đoan Lâm Vương phủ mục đích đến tột cùng là cái gì. Mà những năm này mỗi cái thế gia tại trong Lâm Giang thành bí mật đã làm những cái kia hoạt động, cũng làm cho bọn hắn không thể không kiêng kỵ lo nghĩ. Bây giờ triều đình cùng Lâm Vương phủ mâu thuẫn càng lúc càng sâu, tức bỏ thuộc địa âm thanh một mực không dừng lại tới qua. Đến lúc đó vạn nhất Lâm Vương phủ thật sự phản, có thể hay không thứ nhất bắt bọn hắn những thế gia này khai đào lập uy, không ai dám cam đoan. Trần huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Có thế gia người hỏi. Trần Hoành Sinh mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, đại gia hẳn là đều tin tưởng, bây giờ Lâm Vương trong phủ, không phải Lâm Vương gia làm chủ a? Bây giờ bên trong vương phủ, tất cả lấy vị kia Lâm Vương thế tử cầm đầu. Tuấn Nho một chuyện, chính là hắn làm. Bốn phía xì xào bàn tán, chuyện này bọn hắn tự nhiên tin tưởng. Thứ Lâm Vương gia bị tập kích sau đó, liền lại không hiện thân qua. Lâu như vậy không có xuất hiện, rất khó để người không nghi ngờ có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tăng thêm bây giờ vị kia Lâm Vương thế tử không ngừng làm ẩu, càng để người trong lòng chắc chắn. Vương gia chỉ sợ thật xảy ra biến cố. Tất cả mọi người đều tin tưởng, một khi Lâm Vương gia thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái kia kết cục cơ hội liền đã chú định. Chỉ bằng cái kia lông còn chưa dài đủ Lâm Vương thế tử, đừng nói là ứng đối triều đình tức bỏ thuộc địa, hắn có bản lãnh hay không trưởng khống Lâm Vương phủ, Lâm Vương quân đều là cái vấn đề. Mà cái này cũng là tất cả thế gia dục dịch nguyên nhân. Không còn Lâm Vương gia Lâm Vương phủ, không đủ để cho bọn hắn e ngại. Huống chi, bây giờ trong Lâm Giang thành còn lưu truyền Lâm Vương thế tử giả mạo tin tức nơi phát ra đã không thể nào kiểm chứng. Nhưng tin tức này có thể tại trong Lâm Giang thành nhanh chóng lưu truyền, bảo đảm khó mà nói có hay không những thế gia này trong bóng tối thêm dầu vào lửa. Ta Trần gia cũng không phải có thể tùy tiện tùy ý một cái mao đầu tiểu tử nắm bóp, các vị đang ngồi ở đây chắc hẳn cũng cùng ta ý nghĩ một dạng. Trần Hoành Sinh ánh mắt thâm thúy, nhìn xem mỗi một người tại chỗ, Tuấn Nho chuyện chỉ là một cái mở đầu, vị thế tử này điện hạ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là hôm nay ta Trần gia nhượng bộ, ngày sau chắc chắn nên đón hắn càng mãnh liệt hơn, thủ đoạn chư vị đều là người thông minh, hẳn là so ta càng hiểu rõ hậu quả. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tất cả thế gia người xì xào bàn tán, sắc mặt nghiêm trọng. Ai đều tin tưởng đạo lý này, nhưng người nào cũng không có đâm thủng. Mà lúc này Trần Hoành Sinh điểm phá điểm ấy, để cho trong lòng mọi người mơ hồ bất an. Trần huynh, lời này của ngươi là ý gì? Ngươi nói rõ a. Chư vị đều cùng ta Trần gia giao tình cực sâu, đại gia có vinh cùng bình có nhục cùng đục, ta Trần gia nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, các vị đang ngồi cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Trần Hoành Sinh ánh mắt thâm thúy, lạnh giọng mở miệng, lần này ta Trần gia không thể lui. Chư vị ngồi ở đây cũng lui không được. Hắn Lâm gia chẳng lẽ là thật sự cho rằng chính là cái này Lâm Giang thành này? Các vị đang ngồi cũng là Lâm Giang thành mấy chục trên trăm năm thế gia, chúng ta liên hợp lại chẳng lẽ còn thật sự sợ rồi hắn một cái nho nhỏ thế tử hay sao? Trong Lâm Giang thành vẫn như cũ quần quật sóng ngầm, càng ngày càng nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này, trong Lâm Giang thành mỗi cái thế gia cũng không nhàn rỗi, người càng ngày càng nhiều chiếm cứ tại Lâm Vương trong phủ bên ngoài, tính toán tìm hiểu Vương phủ tình huống. Mỗi ngày đến đây bái phỏng người vô số đến, thậm chí mỗi cái thế gia đều phái ra đức cao vọng trọng trưởng bối lao giả đến đây, tính toán muốn tới một đợt ép buộc đạo đức. Nhưng Lâm Giang niên hết thảy không có lấy, không thấy. Nếu là đổi thành Lâm Hằng trọng đối với mấy cái này trong Lâm Giang thành mỗi nhà tộc đức cao vọng trọng trưởng bối, nhiều ít muốn cho mấy phần chút tình mọn. Nhưng Lâm Giang Niên thì không giống nhau. Hắn vốn là hoàn cố thế tử, thiết lập nhân vật đặt ở nơi này, trên đời này người đều biết Lâm Vương thế tử không phải là một cái đồ tốt, bất học vô thuật, hoang đường. Không thấy những lao giả này, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà đổi thành một bên, liên quan tới Lâm Vương thế tử giả mạo tin tức cũng đồng dạng ở trong thành càng ngày càng nghiêm trọng, cái này sau lưng tự nhiên có những thế gia kia thêm dầu vào lửa. Những thứ này trong ngôn luận dần dần chia làm hai phái. Một bộ cho rằng lời đồn cũng không phải là không có lửa làm sao có khói, bây giờ Lâm Vương thế tử đích xác có vấn đề, chẳng những tính tình đại biến, vì dân thỉnh mệnh đều phải cùng Trần gia cùng chết, thậm chí liền thanh lâu đều không thể nào lên, khẳng định có vấn đề. Không thích đi dạo kỹ viện thế tử điện hạ, làm sao có khả năng là thực sự thế tử điện hạ? Đây là thiết lập nhân vật sổ đổ. Mà đổi thành một bộ lại cho rằng thế tử điện hạ không có vấn đề. Thế tử điện hạ tính cách vốn là không kiêng nể gì cả, đừng nói là cùng ngươi Trần gia cùng chết, chính là ngày nào điện hạ mang binh đem Trần gia tịch thu tất cả mọi người không ngoài ý muốn. Đến nỗi điện hạ không bên trên thanh lâu, nói nhảm, cũng không nhìn một chút bây giờ Thanh Phong lâu cùng Đón Gió huyện cô nương là mặt hàng gì. Ngoại trừ Đón Gió huyện Tô Lộ, còn có bao nhiêu có tư sắc cô nương có thể vào được ta thế tử điện hạ mắt? Lại giả thuyết, vương phủ đều không nói gì đâu, liền vương gia cũng không phát hiện con trai mình là giả, điện hạ người bên cạnh cũng đều không có phát hiện, liền các ngươi đám này đều dân miệng bá bá đúng không? Tất nhiên là Trần gia phái tới cậu, cố ý bôi nhọ nhà ta ca ca. Không thể không nói, dân gian ầm ĩ rất nhiều hùng, hai phái không ai nhường ai, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong thành một ít nơi công cộng có ít người đòi đòi liền bắt đầu đấu võ. Mà đổi thành một bên, đi qua quan nha mấy ngày lấy chứng nhận phúc thẩm, Trần Tuấn Nho trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cưỡng dâm phụ nữ đàng hoàng, giết người diệt khẩu, cầm tù người khác tự do thân thể, cấu kết hối lộ quan phủ nhân viên. Lưu loát liên tiếp tội danh liệt hạ tới, tình tiết nghiêm trọng, tội ác tày trời, cần phải nghiêm trị. Quyết định cuối cùng 3 ngày sau, đem Trần Tuấn Nho tại Lâm Giang thành bên ngoài, chém đầu gian chúng, gian đe. Tin tức này vừa ra, lại độ gây nên trong Lâm Giang thành sóng to gió lớn. Không ít người biết được tin tức sau, người đều ngộp. Chẳng ai ngờ rằng, tới thật sự. Thế tử điện hạ hắn tới thật sự. Chém đầu gian chúng. Thật muốn giết ta. Tin tức này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mặc dù cục diện đã nháo đến tình trạng này, nhưng rất nhiều người vẫn như cũ cho rằng sẽ không đi đến một bước này. dù sao, đó là Trần gia đại thiếu a. Trần gia gia chủ đương thời còn trai độc nhất a. Giết hắn, đây không phải để người nhà tuyệt hậu sao? Bởi vậy, dù là Trần Tuấn Nho tội danh nghiêm trọng đến đâu, tại rất nhiều người xem ra cũng chính là xử trung thân, lưu vong cái gì. Đối với vị này Trần gia đại thiếu tới nói, cái này đã xem như rất nghiêm trọng hình phạt. Ai có thể nghĩ tới, thế tử điện hạ căn bản không chơi hư. Cái gì vô hạn? Cái gì lưu vong? Loẹt loẹt. Giết người thì đền mạng, thiên binh điểm nghĩa. Giết người, liền nên phán tử hình. Chương 563 lại độ đàm phán không thành, chương 563 lại độ đàm phán không thành, điện hạ thật muốn giết Trần Tuấn Nho sao? Vương phủ, nội viện. Viện bên trong, một bộ cạn tử la sam váy dài cầm tú tiến đến Lâm Giang Nghiên trước mặt, tò mò hỏi. Sau giờ ngọ viện bên trong linh tĩnh, Lâm Giang Nghiên lười biếng nằm ở dưới bóng cây trên ghế xích đu, thần sắc tản mạn buông lỏng. Từ Trần Tuấn Nho chém đầu răng chúng tin tức truyền ra sau, trong Lâm Giang thành nhấc lên sóng to gió lớn. Các phương thế lực nhao nhao ngờ tới phỏng đoán, dân gian bách tính nhảy cẫng hoan hô, hô to điện hạ thành thiên đại lao ra. Mà thân là sự tình kẻ đầu têu Lâm Giang Nghiên, thì nhàn nhã nằm ở trong nhà, việc không liên quan đến mình, đối với ngoại giới tin tức không có quá để ở trong lòng. Cẩm Tú cũng nghe nói truyền ngôn trong thành trong khoảng thời gian này, chuyện này lưu truyền rất nhiều rộng, liền vương phủ hạ nhân đều đang nghị luận, Cẩm Tú nghĩ không biết cũng khó khăn. Đối với cái này, Cẩm Tú rất là hiếu kỳ, cũng có chút không quá lý giải, điện hạ chẳng lẽ là muốn giết Trần Tuấn Nho? Đây nếu là đem người giết, nhưng là triệt để cùng Trần gia quyết liệt. Vẫn là nói, điện hạ ngay từ đầu liền định cùng Trần gia quyết liệt, muốn đối Trần gia độc thủ. Căn cứ hiếu kỳ tâm tư, Cẩm Tú chạy tới muốn tìm điện hạ hỏi thăm tin tưởng. Bất quá, có mấy lần trước kinh nghiệm giao hấn, lần này Cẩm Tú nhưng không có một người tới dê vào miệng cọp. Nàng còn đặc biệt kéo theo Sao Linh. Chính nàng một người tới, rơi vào điện hạ trên tay, không chắc muốn bị hắn như thế nào khi dễ. Nhưng có Sao Linh, ít nhất điện hạ sẽ không trắng trợn ngay trước mặt Sao Linh khi dễ nàng. A. Lúc này viện bên trong, Cẩm Tú chuyển bước ghế đu bên cạnh, động tác nhẹ nhàng mà đơn giản dễ dàng, một thân quần áo đem nàng cả người khí chất sấn thác cực kỳ trang nhã. Mà ở trong viện một bên khác cách đó không xa dưới mái hiên, thân mang một bộ bạch y Sao Linh đang lặng lặng đứng ở đằng kia, trong ngực ôm kiếm, đang mặt không thay đổi nhìn xem trong sân hai người, không nói một lời, giống như một cái trong suốt tận thân người. Nàng hơi hơi sụ mặt, cái kia trương lược non nớt gương mặt bên trên lộ ra thanh lãnh, như là thường ngày giống như không có chút nào bất kỳ tâm tình gì, cùng công chúa rất giống. Tại Cẩm Tú trong mắt, Sao Linh chính là bắt chước bữa đi theo công chúa phía sau cái mông học. Cái kia trương lạnh như băng gương mặt mặt không thay đổi nhìn xem viện trung nhị người, không nói chuyện. Nhưng một lần tình cờ, có thể từ cái này ôm kiếm thiếu nữ cặp kia rõ ràng triệt để sáng tỏ trong đôi mắt nhìn thấy một tia hoảng hốt. Ánh mắt của nàng vẫn luôn không chú ý rơi vào bên kia nằm ở ghế đu trên người điện hạ, không biết đang suy nghĩ gì. Trên ghế xích đu Lâm Giang Niên hơi hơi nghiêng đầu, đối mặt bên trên một tấm thanh tú gương mặt xinh đẹp, ngũ quan xinh xắn, chấm như tuyết da thịt như ngọc, đang lặng lặng tò mò nhìn hắn. Thật đẹp cô nương. Nghĩ bóp. Lâm Giang Niên đưa tay nghĩ xoa bóp khuôn mặt của nàng. Cẩm Tú đột nhiên phản ứng lại, sau đầu ngựa, né tránh Lâm Giang Niên công kích, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một vòng thẹn quá hóa giận, hơi có chút chột dạ quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa Sao Ninh, hạ giọng, khi nói, điện hạ ngươi làm gì? Sao Ninh còn ở đây? Nàng đem Sao Ninh gọi qua, chính là để phòng điện hạ đối với chính mình động thủ độc cước. Nhưng như thế nào cảm giác, giống như không có tác dụng gì. Điện hạ có phải hay không có chút quá không biết xấu hổ? Lâm Giang Niên ánh mắt thuận thế mắt liếc cách đó không xa cái kia cô đơn đơn lạnh như băng ôm kiếm trên người thiếu nữ, vừa vặn cùng Sao Ninh mắt đối mắt bên trên. Trong chốc lát, Lâm Giang Niên có thể nhìn đến trong cặp kia con ngươi trong suốt giống như thoáng qua một vòng bối rối. Tiếp đó vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Tiểu cô nương này, hoàn toàn như trước đây nhát gan thẹn thùng. Lâm Giang Niên thu hồi tầm mắt, một lần nữa rơi vào trên thân Cẩm Tú, giống như cười mà không phải cười. Cẩm Tú cô nương ý là, chỉ cần Sao Ninh không tại là được rồi. Vậy để cho Sao Ninh đi về trước đi, đừng để nàng quấy rầy hai ta điện hạ. Cẩm Tú xấu hổ không thôi, vội vàng ngăn cản Lâm Giang Niên hành vi. Để cho Sao Ninh rời đi. Sao Ninh lại không phải người ngu, điện hạ thật làm cho Sao Ninh đi, giữ nàng lại, Sao Ninh có thể không biết chuyện gì xảy ra. Nhất là bây giờ Sao Ninh đã biết được nàng cùng điện hạ quan hệ, cái này có thể để cho Sao Ninh không nghĩ ngợi thêm. Nàng còn muốn khuôn mặt đâu? Điện hạ có thể hay không đứng đắn một chút? Cẩm Tú sắc mặt đỏ lên, hơi có chút tức giận trợn mắt nhìn nàng. Có thể. Lâm Giang Niên gật đầu, Cẩm Tú cô nương hy vọng ta như thế nào đứng đắn? Không cho phép động thủ động cước, Cẩm Tú hạ giọng, cảnh cáo uy hiếp điện hạ. Nói chuyện đâu? Cũng không được. Và, Cẩm Tú cô nương cũng quá bá đạo. Ta mặc kệ, Cẩm Tú giống như chơi xấu dậy rồi, ai bảo điện hạ ngươi không đứng đắn. Cảnh cáo uy hiếp điện hạ một phen sau, Cẩm Tú lúc này mới lại nói, điện hạ vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu. Vấn đề gì? Ngươi thật muốn giết Trần Tuấn Nho? Cẩm Tú hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Giang Niên, nàng không có biết rõ ràng, điện hạ đến tột cùng là tới thật sự, vẫn là nói. Đây hết thể chỉ là mồi nhử. Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, thần sắc lười biếng, này liền phải xem Trần gia có để hay không cho ta giết. Có ý tứ gì? Cẩm Tú sững sờ, có chút nghe không hiểu. Cái gì gọi là có để hay không cho? Bây giờ Trần Tuấn Nho tại điện hạ trên tay, điện hạ thật muốn giết hắn mà nói, Trần gia như thế nào ngăn cản? Cẩm Tú cô nương thông minh như vậy, làm sao lại nghĩ không đến? Cẩm Tú thần sắc mở mịt. Nàng thông minh là thông minh, nhưng này làm sao nghĩ lấy được? Điện hạ cũng đừng thừa nước đục thả câu, Cẩm Tú hơi hơi có miệng. Rất đơn giản a. Lâm Giang Niên buông tay, Trần Tuấn Nho không phải 3 ngày sau muốn ở ngoài thành chém đầu sao? Vậy thì chờ một chút thôi, nếu là Trần gia không muốn cứu Trần Tuấn Nho cái kia 3 ngày sau chính là Trần Tuấn Nho tự kỷ. Trần gia nếu là muốn cứu lời nói Cẩm Tú như có điều suy nghĩ, hiểu rồi cái gì, nếu là muốn cứu Trần Tuấn Nho Trần gia mấy ngày nay nhất định sẽ có hành động. Lâm Giang Nghiên gật đầu, không sai biệt lắm a. Nhưng Trần gia có thể làm cái gì? Cẩm Tú lại có chút nghi hoặc, cục diện dưới mắt đối với Trần gia tới nói cũng không lợi. Trần Tuấn Nho tội danh đã định chết, hơn nữa sớm đã chiêu cáo Lâm Giang thành bất tính, người người đều biết Trần Tuấn Nho trên cơ bản không có khả năng có thoát thân cơ hội. Tình huống như thế phía dưới, Trần gia còn có thể có biện pháp gì cứu Trần Tuấn Nho? Cẩm Tú duy nhất có thể nghĩ tới chính là điện hạ nhà gia phóng Trần Tuấn Nho một ngựa. Tiếp đó quan phủ bên kia tìm kẻ chết thay thế Trần Tuấn Nho chém đầu. Sau đó Trần Tuấn Nho mai danh nhận tích, từ lại chúng bách tính trong mắt tiêu thất. Chờ trận này đầu gió qua sau, qua cái mấy năm lại nghĩ biện pháp thay cái thân phận một lần nữa đi ra. Đây là biện pháp tốt nhất. Nhưng điện hạ sẽ bỏ qua Trần Tuấn Nho sao? Cẩm Tú còn đang nghĩ ngợi lúc, bên ngoài viện lại chuyển tới tiếng bước chân. Điện hạ, Trần gia người đến. Ngoài viện vang lên hạ nhân âm thanh. Trần gia gia chủ Trần Hoành Sinh cầu kiến. Trần Hoành Sinh tới. Cẩm Tú nhịn không được nhìn về phía điện hạ, Trần Hoành Sinh cái này thời điểm này đến nhà, mục đích không cần nói cũng biết. Ngươi nói có gặp hay không? Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía Cẩm Tú. A, ta, Cẩm Tú khẽ giật mình, không nghĩ tới Lâm Giang Niên đột nhiên hỏi nàng. Hỏi ta làm cái gì? Ngươi nói gặp liền gặp, không thấy vậy thì không thấy. Lâm Giang Niên cười ha hả nhìn về phía nàng. Cẩm Tú lật qua lật lại dễ nhìn bạch nhãn, ngươi là Lâm Vương thế tử hay ta là? Đây là các ngươi vương phủ chuyện, hỏi ta làm gì? Đây không phải nhờ ngươi tới giúp ta kiểm định một chút sao? Bớt đi Cẩm Tú bĩu môi, ta chỉ là một cái nô tỳ, nhưng không có lá gan lớn như vậy. Vạn nhất đến lúc đã xảy ra chuyện gì, điện hạ đem trách nhiệm trốn tránh đến nô tỳ trên thân tới làm sao xử lý? Ta là loại người này sao? Khó mà nói. Không thể không nói, Cẩm Tú lòng can đảm biến mập. Có lẽ là bởi vì sao ninh tại chỗ, Cẩm Tú so mọi khi ngược lại là phải sống động chút. Lúc Lâm Giang Niên cũng có vẻ hơi không kiêng nể gì cả, lại giống như có chút tận lực tại trước mặt người nào đó biểu hiện thành phần. Cẩm Tú cô nương xem ra là thật thích ăn đòn a. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt trương này kinh diễm gương mặt, cười ha ha nói, xem ra đêm nay bản thế tử muốn đi thật tốt tìm Cẩm Tú cô nương lên lớp. Cẩm Tú nụ cười trên mặt hơi cương, lúc này trở nên buồn bực xấu hổ, lại vô ý thức chột dạ quay đầu liếc mắt nhìn. Phi, điện hạ ít nhất mê sảng, đừng nghĩ làm loạn. Cái gì lên lớp? Có thể là đứng đắn gì khóa. Ta đêm nay cùng Sao Ninh ngủ chung, điện hạ đừng nghĩ làm loạn cùng Sao Ninh ngủ chung. Lâm Giang Niên nhãn tỉnh sáng lên, cái này không vừa vặn. Ai ai, tỉnh táo. Không đợi Lâm Giang Niên nói xong, Cẩm Tú trong nháy mắt liền nghe đã hiểu. Tức giận nàng cũng nhịn không được nữa, lúc này hung ba ba uy hiếp cảnh cáo, cái gì vừa vặn? Điện hạ, ngươi có phải hay không lại muốn đối với Sao Ninh ý đồ bất chính? Nói bậy, bản thế tử không phải loại người như vậy. Lâm Giang Niên kiên quyết phủ nhận. Phi, ta không tin. Cẩm Tú mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận lại còn cảnh giác. Quay đầu liếc mắt nhìn vẫn như cũ đứng tại dưới mái hiên, một bộ người vật vô hại bộ dáng Sao Ninh, cảm giác bất an trong lòng càng rõ ràng. Điện hạ, quả thật đối với Sao Ninh có ý tưởng. Nói gần nói xa đều đang thử thăm dò chính mình. Không chừng ngày nào liền sẽ thừa dịp chính mình cũng tại, đối với Sao Ninh hạ thủ. Không được, nàng phải nhanh chóng nghĩ biện pháp. Lâm Vương phủ, tiền tính. Lâm Giang Niên mới gặp lại Trần Hoành Sinh lúc, vị này bất quá vừa mới đến nam nhân trung niên, trong khoảng thời gian này phảng phất già thật nhiều tuổi, cả người trở nên cực kỳ tiểu tụy mất tinh thần, hoàn toàn không còn dĩ vãng nửa phần tinh khí thần. Trần Bá Bá, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Lâm Giang Niên đi vào đại đường, liền mặt lộ vẻ đủ cười, mặt mũi tràn đầy thân thiết bộ dáng tiến lên. Nhiệt tình không thôi, hoàn toàn không có nửa phần lần trước hai người dương cung bạc kiếm lúc bầu không khí. Trần Hoành Sinh đứng trong đại sảnh, nhìn xem trước mắt trương này người vật vô hại bộ dáng trẻ tuổi khuôn mặt, trong lòng có mọi loại suy nghĩ hiện lên qua. Thế tử điện hạ, hắn ngữ khí khàn khàn mở miệng. Lâm Giang Niên nhìn lên, kinh ngạc nói, Trần Bá Bá đây là thế nào? Nhìn lên tới không quá cao hứng dáng vẻ. Gần nhất có cái gì không thuận tâm sự tình? Trần Hoành Sinh mặt không biểu tình, nhìn xem trước mắt vị thế tử này điện hạ như thế hương vị khuôn mặt, trong lòng của hắn có cố nộ khí nghị phát tiết. Biết do còn cố hỏi, nhưng cuối cùng hắn hay là đem trong lòng cái này nộ khí ép xuống. Điện hạ, người ta đều là người biết chuyện, liền không cần như vậy nhiều còn cong nhiễu nhiễu. Trần Hoành Sinh nhìn qua hắn, hôm nay ta là vì cái kia không chịu thua kém lịch tử mà đến. Đêm đó, hai người cơ hồ đã bạch mặt. Trần Hoành Sinh cũng không có ý định tiếp tục cùng vị thế tử này dối trá diễn kịch, trực tiếp bước vào chính đề. Lâm Giang Niên nhíu mày, Trần Bá Bá lời này ý gì? Ta như thế nào có chút nghe không hiểu. Trần Hoành Sinh ánh mắt thâm thúy, thanh âm hắn trầm thấp, lần này là ta Trần gia cắm. Lúc trước ta Trần Mỗ đối với điện hạ có nhiều đắc tội, ta Trần gia nguyện ý đền bù điện hạ hết thể điều kiện thiệt hại, hy vọng điện hạ không cần để ở trong lòng. Đồng thời, cũng hy vọng điện hạ có thể cho Tuấn Nho một đầu sinh lộ. Nói đến đây, Trần Hoành Sinh tang thương trên mặt hiện lên mấy phần động dung, âm thanh khàn khàn. Tuấn Nho mặc dù bất tranh khí, nhưng chung quy là ta Trần Mỗ con trai độc nhất, cũng là ta Trần gia huyết mạch duy nhất. Vô luận hắn phạm sai lầm gì, vẫn là hy vọng điện hạ có thể cho hắn một đầu sinh lộ. Ta Trần gia nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Trầm mặc, yên tĩnh. Lâm Giang Niên dần dần thu hồi trên mặt nụ cười ung dung, yên tĩnh nhìn xem trước mắt Trần Hoành Sinh. Tình huống ngược lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn đoán được Trần Hoành Sinh tới mục đích, nhưng không chút nghĩ đến Trần Hoành Sinh sẽ như thế dứt khoát túi đầu nhận túng, nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Câu nói này từ trong miệng trước mắt vị này Trần gia gia chủ nói ra, hàm kim lượng nhưng không cùng một giống như. Hắn đại biểu không chỉ là hắn, còn có phía sau hắn Trần gia. Lời này mang ý nghĩa Trần gia thỏa hiệp, mà yêu cầu của hắn vẹn vẹn chỉ là muốn cho Lâm Giang Niên phóng Trần Tuấn Nho một ngựa, kéo toàn bộ Trần gia xuống nước, chỉ vì cứu Trần Tuấn Nho một mạng. Lâm Giang Niên híp lại mắt, không biết Trần Bá Bá nguyện ý bỏ ra cái giá gì. Trần Hành Sinh nhìn về phía Lâm Giang Niên, bình tĩnh mở miệng, ta Trần Mỗ tuy chỉ là một kẻ dân chúng tầm thường, nhưng ở Lâm Giang Thành, tại Lâm Châu cũng có mấy phần chút tình mọn cùng nhân mạch, chỉ cần ta Trần Mỗ có thể làm được đến, điện hạ vô luận bất kỳ yêu cầu gì, Trần Mỗ tất nhiên dốc hết toàn lực cũng muốn thỏa mãn điện hạ chỉ hy vọng, điện hạ xem ở hai nhà chúng ta giao hảo phân thượng, cho Tuấn Nho một đầu sinh lộ. Trong lòng Lâm Giang Niên cười lạnh, lao hổ ly này thật là có ý tứ. Nhìn như thành thật, kỳ thực ám đâm đâm đang nhắc nhở Lâm Giang Niên. Hắn Trần gia tại Lâm Giang Thành cùng Lâm Châu đều có không hề tầm thường nhân mạch thế lực. Cái này chẳng lẽ không phải một loại hình thức khác uy hiếp? Trần Bá Bá lời nói quá lời, bản thế tử cùng Trần Bá Bá vốn là không quá đại ân oán, đứng tại bản thế tử lập trường, tự nhiên cũng hy vọng có thể đến giúp Trần Bá Bá. Lâm Giang Niên cười ha hả mở miệng, bất quá, bản thế tử dù sao thân là Lâm Vương thế tử, có một số việc chính mình cũng không thể làm chủ, Trần Bá Bá có thể hiểu được a. Trần Hoành Sinh bình tĩnh nói, điện hạ nói thẳng a. Cái kia bản thế tử nhưng là nói thẳng. Lâm Giang Niên nhìn về phía Trần Hoành Sinh, kỳ thực, bản thế tử điều kiện cũng rất đơn giản, Lâm Giang Niên mục đích rất đơn giản. Trần gia thân là trong Lâm Giang thành số một số hai đại gia tộc, những năm này lại vẫn luôn cùng vương phụ bằng mặt không bằng lòng, âm thầm cấu kết những thế gia khác, nhu cầu tư lợi, một bên khác thậm chí còn cùng triều đình có liên hệ. Này đối Lâm Vương phụ tới nói, đã chạm tới ranh giới cuối cùng. Cho dù không có lần này Trần Tuấn Nho chuyện, Lâm Hằng Trọng cũng sớm chuẩn bị tìm một cơ hội đối bọn hắn những thế gia này hạ thủ. Trần Tuấn Nho chuyện, cho Lâm Giang Niên làm khó dễ cơ hội. Bởi vậy, hắn tử vừa mới bắt đầu chính là hướng về phía Trần gia tới. Làm Lâm Giang Niên đem điều kiện của hắn nói ra lúc, Trần Hoành Sinh sắc mặt dần dần trắng bệnh. Sớm dự liệu được vị này Lâm Vương Thế Tử sẽ công phu sư tử ngoạm, lại không nghĩ rằng còn đánh giá thấp dạ tâm của hắn. Hắn Trần gia tại Lâm Châu kinh doanh nhiều năm sinh ý, thế lực trải rộng, phương tài có cục diện hôm nay. Nhưng Lâm Vương Thế Tử mới mở miệng, liền muốn đối bọn hắn Trần gia sản nghiệp hạ thủ. Chẳng những muốn bọn hắn Trần gia những năm này tại Lâm Châu địa giới rất nhiều sinh ý, càng phải phái người tham gia hắn Trần gia tại Lâm Châu cảnh nội tất cả sản nghiệp. Trừ cái đó ra, liền Trần phủ đều không thể đào thoát. Cái này Lâm Vương Thế Tử còn nghĩ đưa tay ngã vào hắn Trần phủ đi. Cái này khiến Trần Hoành Sinh vừa sợ vừa giận. Một khi đáp ứng, hắn Trần gia ha còn có đường sống. Đã mất đi Lâm Châu sản nghiệp, hắn Trần gia sau này cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại bên trong Lâm Giang thành này. Lại thêm Trần gia bị này lớn sáng tạo, làm sao có thể chống đỡ được những thế gia khác tốt vệ. Đã như thế, bọn hắn Trần gia muốn mạng sống, cũng chỉ có thể dựa vào đi nương nhờ Lâm Vương phủ. Cho đến lúc đó, bọn hắn Trần gia thì sẽ hoàn toàn trở thành Lâm Vương phủ khôi lỗi. Mà nhúng tay hắn Trần phủ sự vụ, mục đích không phải liền là như thế. Nghĩ tới đây, Trần Hoành Sinh trong lòng đột nhiên trầm xuống. Cái này Lâm Vương Thế Tử thật là ác độc tính toán. Đây là muốn từng bước đem hắn Trần gia chiếm đoạt a. Từ vừa mới bắt đầu, không có ý định cho hắn đường sống. Điện hạ yêu cầu, ta không thể đáp ứng. Chương 564 giáo huấn không nghe lời Cẩm Tú, chương 564 giáo huấn không nghe lời Cẩm Tú. Trần Hoành Sinh đi. Lúc đến sắc mặt tâm trầm, đi lúc nổi trận lôi đình, đi rất bất an tưởng. Trong đại sảnh, Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên, đối với Trần Hoành Sinh phất tay áo rời đi cũng không như thế nào để ý. Lúc này, một cái đầu từ phía sau trong nội viện nô ra, lặng lẽ sờ sờ đánh giá bốn phía, xác định người đã không có ở đây sau, lúc này mới đi ra. Chính là mới vừa rồi nút ở phía sau nghe lén Cẩm Tú, cùng với một bên ôm kiếm thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ bộ dáng. Nghe lén chơi vui sao? Lâm Giang Niên quay đầu nhìn xem hơi có vẻ đến có chút lén lén lút lút bộ dáng Cẩm Tú, nhịn không được cười khẽ. Chơi vui, Cẩm Tú ngược lại là thản nhiên, khẽ ngẩng đầu đỡ ngực, tinh xảo mượt mà cái cằm hơi hơi chớp chớp. Theo nàng nhỏ nhẹ động tác, cái kia lụa mỏng váy lụa bao quanh trước ngực viên mãn lập tức khẽ du lên, rất là chói mắt. Cùng một bên thanh lanh ôm kiếm thiếu nữ tạo thành chênh lệch rõ ràng, giống nhau như lúc dung mạo, nhưng lại khí chất hoàn toàn bất đồng, cùng với mắt Trần có thể thấy rõ ràng dáng người. Sao Ninh đứng ở một bên, ánh mắt lơ đãng rơi vào trên thân Cẩm Tú, giống như cũng phát giác cái gì, âm thầm bĩu môi, rời ánh mắt, giả bộ làm không thấy. Cẩm Tú bước nhanh nhẹn bước chân đi đến Lâm Giang Niên bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, hắn đi, đi. Hắn xem ra rất tức giận à? Cẩm Tú nhìn về phía Lâm Giang Niên, ngươi vừa mới nói lên điều kiện thật là có chút hà khắc, đây không phải là muốn Trần gia mệnh. Cẩm Tú vừa mới nuốt ở phía sau nghe lén, Lâm Giang Niên cùng Trần Hoành Sinh đối thoại bị nàng nghe xong cái rõ ràng. Liên nàng sau khi nghe xong, đều không thể không cảm khái. Điện hạ đích sắc có chút công phu sư tử ngoạm, làm người khác khó chịu. Xét ra tới điều kiện, căn bản cũng không giống như là bình thường điều kiện, rõ ràng là tới lật bàn trở mặt. Lâm Giang Niên mặt mũi tràn đầy vô tội, buông tay, nào có. Ta cái này đã rất thu liễm được không? Xì, Cẩm Tú lật qua lật lại dễ nhìn mạnh nhãn, nói, ngươi muốn Trần gia sản nghiệp ngược lại không có gì, Trần gia cũng sẽ không để ý những thứ này tổn thất kinh tế. Dù sao bọn hắn tại Lâm Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, coi như lần này trả giá thật lớn, tổn thất nặng nề, nhưng cũng không có làm bị thương căn cơ, vẫn có khả năng khôi phục. Nhưng ngươi nghĩ phái người nhúng tay Trần gia sự vụ, này liền chạm tới Trần gia ranh giới cuối cùng. Bọn hắn thế gia như vậy, làm sao lại cho phép ngươi đưa tay trực tiếp luồn vào đi? Trần gia tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, huống chi hắn đoán chừng cũng ý thức được ngươi tính toán Cẩm Tú có nhiều ý tứ đánh giá Lâm Giang Niên, Trần Hoành Sinh nhất định xem thấu mục đích của ngươi, ngươi muốn cho hắn Trần gia đứng ở Lâm Châu những thế gia kia mặt đối lập, trở thành ngươi Lâm gia tấm mục. Đã như thế, Trần gia cuối cùng hạ chẳng chỉ có một cái, chết để biến thành các ngươi vương phủ nắm trong tay một cái khối lỗi. Trần gia dù sao thuộc về thế gia trận doanh, một khi đã mất đi thế gia che chở, trở thành lẻ loi một mình, như vậy cũng bất quá chỉ là một cái phổ thông gia tộc. Dạng này phổ thông gia tộc, lại có cái gì tư bản có thể cùng vương phủ chống lại? cho nên Trần Hoành Sinh tuyệt đối không có khả năng đáp ứng Lâm Giang Niên điều kiện. Kết quả từ vừa mới bắt đầu chắc chắn, ngươi là cố ý đúng không? Cẩm Tú nhìn về phía Lâm Giang Niên, con mắt sáng tỏ, ngươi cố ý khó xử Trần gia, kỳ thực căn bản là không có ý định cùng bọn hắn hòa giải. Ngươi trước kia bắt đầu liền định đối với Trần gia hạ thủ, không cho bọn hắn lưu đường sống. Nhìn xem trước mắt cười duyên dáng, bộ dáng tinh xảo điển nhã thiếu nữ, Lâm Giang Niên đưa tay muốn đi sờ sờ nàng, bị Cẩm Tú đỏ mặt né tránh, nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi này liền nói sai rồi, không phải ta không cho bọn hắn lưu đường sống. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, là hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có ôm thành tâm tới Cẩm Tú nháy mắt mấy cái, có ý tứ gì? Lão hồ ly này hôm nay nhìn như là hướng ta chịu vừa, kỳ thực vẫn như cũ ám xoa xoa cảnh cáo uy hiếp ta. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, cười lạnh một tiếng, mặt ngoài là hắn vì cứu Trần Tuấn Nho nguyện ý trả giá bất cứ giá nào tư thái, trên thực tế vẫn luôn đang thử thăm dò Cẩm Tú hơi nghi hoặc một chút, ngươi như thế nào phát hiện? Lâm Giang Niên nhìn nàng, ngươi không có phát hiện, lão hồ ly này đáp ứng quá khô giòn sao? Ân, hôm nay ta còn chưa nói cái gì, lão hồ ly này liền dứt khoát lưu loát nhặt túng. Cái này không phải là rất bình thường sao? Cẩm Tú càng thêm nghi ngờ nói, con của hắn tại trên tay ngươi, lập tức liền muốn hỏi chém. Hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, cái này không cũng chỉ có thể nhận túng. Người khác bình thường, hắn không bình thường. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ hắn còn có thể tin mấy phần. Nhưng lão hồ ly này lưu loát dứt khoát như vậy nhận túng, Lâm Giang Niên ngoài ý muốn đồng thời, chẳng những không có nửa phần mừng rỡ, ngược lại càng thêm cảnh giác. Lão già này tuyệt đối không có ý tốt. Cho nên, ngươi liền cố ý làm khó hắn. Cẩm Tú giống như bừng tỉnh đại ngộ, cố ý đưa ra hà khắc như vậy điều kiện tới nhằm vào Trần gia, nghĩ buộc hắn lộ ra chân tướng. Đó cũng không phải. Lâm Giang Niên lắc đầu. Những điều kiện này đã rất hoang dung, liền hắn Trần gia những năm này bí mật đã làm những sự tình kia, đủ để chụp hắn Trần gia mấy cái qua lại. Còn cho bọn hắn Trần gia lưu lại một đầu mạng sống, đã là bản thế tử thiện tâm đại phát. Đáng tiếc a, hắn không cần, Cẩm Tú cái hiểu cái không. Mơ hồ nghe hiểu rồi điểm. Cái kia nàng lại nghĩ tới cái gì, liếc mắt nhìn ngoài cửa, các ngươi đàm phán không thành, kế tiếp làm sao bây giờ? Hắn sẽ như vậy mà đơn giản từ bỏ sao? Hơn phân nửa sẽ không. Cái kia Cẩm Tú nháy mắt mấy cái, ngươi nói hắn tiếp đó sẽ làm sao bây giờ? Khó mà nói. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, liếc qua cách đó không xa, bất quá, hẳn là sẽ có một hồi trò hay nhìn. Trò hay, Cẩm Tú theo Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn lại. Cái gì cũng không thấy. Ba ngày sau, chờ lấy xem kịch vui à, Cẩm Tú còn tại ngây người lúc, Lâm Giang Niên lại đưa tay sờ lên đầu của nàng, khẽ cười nói, đến lúc đó, chắc chắn rất náo nhiệt, Cẩm Tú lần này ngược lại là không có dễ dụa phản kháng, tùy ý điện hạ nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng, cặp kia đôi mắt sáng hơi sáng lên, có chút tung tăng, ta có thể đi xem náo nhiệt sao? Nàng tính tình sinh động, nghe được có náo nhiệt nhìn không kịp chờ đợi. Không có vấn đề. Lâm Giang Niên cười cười, ánh mắt lại thuận thế từ trên thân Cẩm Tú, rơi vào phía sau nàng cách đó không xa ôm kiếm trên người thiếu nữ. Hai người mắt đối mắt một giây, sao Ninh lại cấp tốc rời. Có chút bối rối, mà Cẩm Tú cũng phát giác điện hạ ánh mắt, lập tức trong lòng còi báo động vang lớn, đang muốn mở miệng. Bất quá, đến lúc đó, chỉ sợ còn phải tìm ngươi mượn sao Ninh dùng một chút. Lâm Giang Niên lại nhẹ giọng mở miệng. Ai ngờ, Cẩm Tú mặt mũi tràn đầy cảnh giác, không mượn. Ân. Thấp con mắt, đối mặt bên trên Cẩm Tú cái kia trương tức giận đội vàng, đang trợn mắt nhìn hắn. Không mượn. Không mượn. Vì cái gì? Không có nguyên nhân, chính là không mượn. Ta có chính sự. Vậy cũng không được, Cẩm Tú không mắc mưu. Điện hạ nhìn Sao Ninh ánh mắt càng ngày càng không thích hợp, Cẩm Tú này chỗ nào còn dám để cho điện hạ cùng Sao Ninh đơn độc ở chung. Lần này vô luận như thế nào cũng không thể cho mượn. Ai? Lâm Giang Niên cũng không nghĩ đến, Cẩm Tú lại đột nhiên tự tuyệt hắn. Thấp con mắt nhìn mấy lần, rất nhanh từ Cẩm Tú trên mặt cảnh giác phẩm ra chút gì. Đây là đề phòng hắn đâu? Cái này tiểu thị nữ cũng không nghe lời nói a. Thế là, Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn Sao Ninh một mắt, Sao Ninh, ta cùng Cẩm Tú có chút việc tư cần nói đàm luận, ngươi đi về trước đi. Một bên ôm kiếm thiếu nữ nghe nói như thế, giống như run lên. Cung điện hạ đối mặt bên trên nhìn một chút, lại nhìn về phía một bên Cẩm Tú. Không được, Cẩm Tú lúc này lo lắng cự tuyệt. Cùng với nàng nói chuyện gì việc tư, còn muốn đem Sao Ninh đẩy ra, nhất định không phải đứng đắn gì chuyện. Cẩm Tú xấu hổ hoảng tự tuyệt, lúc này co cẳng muốn chạy, ta còn có việc, đi trước. Cẩm Tú xoay người chạy, nhưng vừa mới chạy hai bước, một cái đại thủ từ phía sau vờn quanh bên hông nàng, nhẹ nhàng hơi dùng sức, liền đem nàng túm trở về. Cẩm Tú bước chân bất ổn, ngã vào một cái ấm áp ôm ấp. Muốn chạy. Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem trương này trắng nõn khuôn mặt thanh tú, giống như cười mà không phải cười. Phóng, thả ta ra. Cẩm Tú sắc mặt phím hồng, dùng sức giãy giụa. Đừng chống cự, ngươi trốn không thoát. Lâm Giang Niên tiến đến Cẩm Tú bên thai nhẹ nhàng thổ khí, xem ra ngươi gần nhất có chút không nghe lời à? Ta phải hảo hảo cùng ngươi nói chuyện rồi. Tiếng nói vừa ra, Cẩm Tú liền cảm giác thân thể mình chợt nhẹ, cả người đột nhiên huyền không. Kịp phản ứng lúc, mình đã rơi vào điện hạ trong ngực, bị điện hạ bế lên. Cẩm Tú con mắt trợn tròn, không có dự liệu được điện hạ vậy mà trước mặt mọi người đối với nàng động thủ động cước, thậm chí còn là tại trước mặt Sao Ninh. Lớn mật như thế kích thích hành vi, để cho Cẩm Tú thân thể mềm mại đột nhiên run lên, trong lúc nhất thời thậm chí quên phản kháng. Đợi đến Lâm Giang Niên ôm nàng hướng hậu viện thời điểm ra đi, Cẩm Tú lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như, sắc mặt vừa thẹn lại hoảng còn cấp bách. "Phóng, thả ta xuống." Cẩm Tú dùng sức dãy rủa, dùng cả tay chân, nhưng chẳng ăn thua gì. Lâm Giang Niên siết chặt eo thon của nàng, để cho nàng không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Lâm Giang Niên ôm nàng rời đi. Sao Ninh cứu mạng, mau tới giúp ta. Cẩm Tú luống cuống, chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía ôm kiếm thiếu nữ. điện hạ muốn khi dễ ta, ngươi nhanh lên cứu ta. Cẩm Tú thần sắc vô cùng đáng thương, nhìn về phía Sao Ninh. Mà lúc này ôm kiếm thiếu nữ cũng tựa hồ có chút ngộng. Nàng đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem điện hạ đem Cẩm Tú ôm lấy, hướng hậu viện đi. Cẩm Tú dãy rồi lấy, hướng nàng cầu cứu, dáng vẻ đáng thương. Nhưng mà một màn này, chẳng biết tại sao, cuối cùng cảm giác giống như là tại liếc mắt đưa tình. Sao Ninh không hề động. Dù là nghe được Cẩm Tú cầu viện, nàng cũng không có chuyển động, ngơ ngác đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xem Cẩm Tú bị điện hạ ôm rời đi tiêu thất. Đồng thời, đầu bên trong đột nhiên hiện lên một cái ý niệm kỳ quái. Bọn hắn muốn đi làm cái gì? Ý nghĩ này hiện lên, Sao Ninh ánh mắt nhìn về phía hậu viện, tựa hồ đột nhiên có loại lực lượng thần bí hấp dẫn lấy nàng, để cho nàng không nhịn được nghĩ theo sau nhìn một chút. Điện hạ sẽ đối với Cẩm Tú làm cái gì? Sẽ làm gì chứ? Tự dưng, Sao Ninh đột nhiên nghĩ tới trước đây không lâu, nhớ tới đêm hôm đó. Đêm hôm đó, nàng tại Cẩm Tú trong phòng. Điện hạ đột nhiên xông vào, tiến vào chăn mền, từ phía sau đối với nàng. Sao Ninh thân thể mềm mại khẽ run, hình như có cỗ nhiệt lưu tràn vào trong lòng, để cho nàng trong nháy mắt nhớ lại đêm hôm đó lúc ngực chuyển đến quen thuộc nóng bỏng. Cỗ khí tức kia xâm lược thân thể của nàng, để cho thời khắc này Sao Ninh thân thể mềm mại khẽ run, hô hấp dần dần gấp rút. Sao Ninh hơi hơi thấp con mắt, cầm kiếm tay đặt tại nơi ngực, tựa hồ muốn đem châu ngực chuyển đến quái dị cảm giác đè xuống. Nhưng càng là như thế, cái loại cảm giác này tựa hồ càng là rõ ràng. Cái kia quen thuộc xúc cảm, cặp kia nóng bỏng đại thủ. Phản phất giờ này khắc này, đang tại xâm phạm lấy nàng phản phất đã trải qua một hồi thật lâu dãy rủa dày vò, Sao Ninh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thế nhưng Trương Nguyên bản trắng non trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, lại giống như là sức lên một tầng son phấn, cái trán còn nhiều thêm một chút giọt nước, tô điểm tại thiếu nữ cái kia bóng loáng cái trán như ngọc, ở bất tâm ai, vàng thêm vài phần thiếu nữ mỹ cảm. Là thời tiết quá nóng sao? Sao Ninh trong lòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn một mắt ngoài viện. Ánh nắng tươi sáng, vào hạ thời tiết, đích xác rất nóng. Ân, rất nóng. Một bên khác, hậu viện, gian phòng. Lâm Giang Nhiên ôm trong ngực dãy rủa Cẩm Tú trực tiếp về đến phòng, đóng cửa khóa trái, ôm Cẩm Tú đi tới sau tấm bình phong trên giường, đem Cẩm Tú ném lên giường. Cẩm Tú thân thể vừa tiếp xúc đến giường chiếu, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, giống như là chạm vào điện giống như trong nháy mắt dãy rủa lấy đứng dậy. Nhưng nàng còn chưa kịp hoàn toàn ngồi dậy, Lâm Giang Nhiên đã lấn người mà lên, đặt ở trên người nàng, lại đưa nàng một lần nữa đè đến trên giường. Phóng, thả ta ra, Cẩm Tú luôn cuống, lại hoảng vừa thẹn. Điện hạ đây là muốn Bạch Nhật Tuyên Dâm hay sao? Không cần. Không được. Nhất là còn bị Sao Ninh biết được. Lần này Sao Ninh không chắc tại nghĩ như thế nào nàng đâu, nhất định phải nhanh đi tìm nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng nghĩ lung tung. Đến nơi này còn nghĩ chạy hay sao? Lâm Giang Niên nhìn xem dưới thân sắc mặt đỏ bừng, sợi tóc lộn xộn, xấu hổ vừa khẩn trương Cẩm Tú. Điện hạ, ngươi đừng làm loạn. Cẩm Tú mắc cỡ đỏ mặt. Làm loạn? Lâm Giang Niên ánh mắt thuận thế từ Cẩm Tú trên mặt rơi vào nàng cái kia thức tha tuyệt diệu trên thân thể, ánh mắt chậm rãi ở trên người nàng tự do từ cái kia trắng non tinh xảo cổ rơi vào lụa mỏng váy lụa bao quanh ngạo nhân bộ ngực bên trên, cho dù bây giờ nằm thẳng vẫn như cũ ngạo nghệ đứng thẳng. Cẩm Tú khẩn trương vừa ngượng ngùng vô ý thức đưa tay ngăn tại ngực, xấu hổ không thôi, không cho phép nhìn Cẩm Tú cô nương gần nhất có chút không nghe lời à. Lâm Giang Niên cười tủm tỉm lấy đến gần một chút, có ý riêng. Hừ, Cẩm Tú hừ nhẹ một tiếng, tự nhiên biết điện hạ là chỉ cái gì, xoay mở đầu. Xem ra, ta muốn cùng Cẩm Tú cô nương thật tốt nói chuyện rồi. Sao, như thế nào đàm luận? Đàm luận cái quỷ? Đây là cùng với nàng nói phương thức sao? Nào có mạnh như vậy ép nàng nói? Trong lòng Cẩm Tú xấu hổ, hỏi ra lời buổi chiều không đợi được đáp lại, lại vô ý thức quay đầu. Vừa quay đầu trong nháy mắt thì thấy điện hạ đang lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng, cặp kia quen thuộc trong đôi mắt xen lẫn khí tức quen thuộc. Cái này khiến Cẩm Tú lập tức mở to hai mắt, không tốt. Điện hạ, ngươi. Nô Cẩm Tú đang muốn nói cái gì, một giây sau miệng liền bị ngăn chặn, lời còn sót lại toàn bộ bị chắn trở về, chỉ còn lại ngô ngô âm thanh. Quả nhiên, căn bản cũng không phải là đến tìm nàng nói, là tới khi dễ nàng. Trong lòng Cẩm Tú xấu hổ suy nghĩ, nhưng để cho Cẩm Tú càng xấu hổ là thân thể của nàng cũng rất bất tranh khí. Tại điện hạ xâm nhập phía dưới, vốn cũng không nhiều chống cự lý trí tiêu thất hầu như không còn. Cơ thể của dần dần có phản ứng. Không bao lâu, Cẩm Tú cái kia nguyên bản ngăn tại ngực hai tay chẳng biết lúc nào ôm lên Lâm Giang Niên cổ, nhắm thật chặt con mắt, chậm chạp và sinh sơ nên hợp. Chương 565 An Linh Khác Thường. Chương 565 An Linh Khác Thường. Đại khái là nên phát sinh qua sớm đã phát sinh, thậm chí liền càng thêm xấu hổ kinh nghiệm đều đã từng có. Bởi vậy, bị điện hạ nhấn tại trên giường cưỡng hôn lúc, trong lòng Cẩm Tú mặc dù vẫn như cũ tràn đầy ngượng ngùng, nhưng không có quá cường liệt phản kháng. Thậm chí, khi miệng bị chắn sau, thân thể dần dần không tự chủ bắt đầu phối hợp lại. Một phen hôn đi qua, Cẩm Tú hô hấp dần dần gấp rút, mặt phấn đỏ bừng, ánh mắt thủy doanh, cơ thể rõ ràng có phản ứng mãnh liệt. Mà Lâm Giang Niên rơi vào trên thiếu nữ lụa mỏng tơ lụa quần áo đại thủ cũng không có rảnh rỗi qua, tại hai người kịch liệt hôn môi đồng thời, chậm rãi truyền ra lịch thiếu nữ tuyệt diệu dáng người bên trên. Dường như tại dùng bàn tay của mình, thay Cẩm Tú kiểm tra thân thể mỗi một chỗ chi tiết, rất chân thành, cũng rất cẩn thận, hết sức chuyên chú, tận tâm tận tụy. Đợi đến cái này một cái lâu dài hôn nồng nhiệt tách ra lúc, Cẩm Tú thở dốc cực nặng, lúc này mới phát hiện quần áo của mình chẳng biết lúc nào trở nên lộn xộn, da thịt trắng như tuyết. Đồng thời, cái kiêm màu trắng nhạt bên trên treo lên một đôi tinh xảo huyền ương đồ án cái yếm phía dưới, một cái đại thủ đang chậm rãi hoạt động. Động tác thành thạo, giống như là sớm đã xe nhẹ đường quen. Hoàn toàn không đem chính mình xem như ngoại nhân. Cẩm Tú khẽ cắn môi dưới, trong trắng lộ hồng tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy đỏ bừng, ánh mắt càng là xấu hổ yếu ớt, điện hạ cứ như vậy ưa thích. Sao? Cũng không hẳn, bản thế tử đối với Cẩm Tú cô nương yêu thích không buông tay. Dường như để chứng minh chính mình có nhiều ưa thích, Lâm Giang Nghiên còn đặc biệt động thủ nghiệm chứng một phen. Gây Cẩm Tú một hồi xấu hổ hoảng, thân thể mềm mại khẽ run, gắt gao che ngực tính toán ngăn cản. Nhưng rất rõ ràng, ngăn trở cường độ ngăn không được Lâm Giang Nghiên xâm nhập. Ngược lại giống như ở có một phong vị khác. Lâm Giang Nghiên yên tĩnh nhìn chăm chú lên Cẩm Tú trương này phiếm hồng thẹn thùng gương mặt tuyệt đẹp, ngũ quan xinh xắn bên trên, một đôi linh động tràn ngập mấy phần xương mù hai con ngươi, tinh xảo cái mũi xinh xắn, cùng với hơi hơi dương lên miệng nhỏ đỏ tươi, hiện ra mấy phần lộng lẫy, sung mãn mà mê người. Lâm Giang Nghiên nhìn chăm chú vài lần, lại cúi đầu xuống, một lần nữa hôn lên miệng của nàng. Nô đôi môi chạm đến, Cẩm Tú nhỏ dài lông mi hơi run một chút rung động, chậm rãi nhắm mắt lại, động tác xa lạ mà ngượng ngùng đáp lại. Bên trong căn phòng nhiệt độ không khí dần dần lên cao, quanh quẩn một cỗ hơi có vẻ trầm muộn khí tức, như thế phong bế trong hoàn cảnh, dễ dàng để người dần dần cảm tính mất lý trí. Thẳng đến, không được tại làm phát giác được điện hạ mục đích gì đôi lúc, Cẩm Tú cuối cùng khôi phục một tia lý trí, ngựa khí thở dốc, gian khổ ngăn trở Lâm Giang Niên động tác kế tiếp. Nàng có chút khẩn trương liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ, đây vẫn là ban ngày. Nàng thật sự là không mặt mũi, sắc mặt giống như chảy máu đỏ bừng. Càng quan trọng chính là, Cẩm Tú rất rõ ràng nhà mình điện hạ năng lực. Điện hạ giày vò đứng lên, còn không biết muốn giày vò tới khi nào, vạn nhất bị người phát hiện, nhất là An Ninh. Đã vừa mới bị điện hạ ngay trước mặt An Ninh ôm đi, An Ninh nhất định sẽ hoài nghi gì. Chờ sau đó nếu như bị điện hạ khi dễ, quay đầu nhất định sẽ bị An Ninh nhìn ra tới. Đã như thế, nàng có thể xem là triệt để ném xong mặt. Về sau, còn có cái gì mặt mũi tại trước mặt An Ninh đặt chân? Còn thế nào dùng tỷ tỷ thân phận giáo hơn An Ninh? Lâm Giang Niên động tác hơi ngừng lại, cúi đầu nhìn xem trong ngực Cẩm Tú, động tác trên tay cũng không có dừng lại, hô hấp có chút dồn dập, âm thanh có chút thấp, bầu không khí đều đến mức này, ngươi cái này thời điểm này không hợp ý nhau. Cẩm Tú ánh mắt khôi phục một tia thanh minh, sắc mặt từng đỏ, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng, còn hiện ra mấy phần chưa lui ra tình dục, điềm đạm đáng yêu thần thái nhìn qua Lâm Giang Niên, hiện bây giờ không được, chờ đợi buổi tối hảo, có được hay không? Buổi tối ta lại tới tìm ngươi. Nhìn trước mắt trương này ửng đỏ ta thấy mà yêu tuyệt mỹ khuôn mặt, nghe Cẩm Tú tế nhu mang theo mấy phần thanh tuyến, Lâm Giang Niên trong lòng tê dần. Còn là lần đầu tiên gặp Cẩm Tú cô nương chịu thua như thế, trong lòng của hắn cũng mềm nhũn mấy phần. Cái kia, bây giờ nên làm gì? Lâm Giang Niên cúi đầu liếc mắt nhìn. Cẩm Tú ánh mắt cũng thuận thế đi theo hướng xuống, rất nhanh lại mặt đỏ tới mang thai rời đầu, xấu hổ hoàng nói, ta không biết cái kia. Lâm Giang Niên tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiến đến Cẩm Tú bên thai nhẹ giọng thì thầm nói cái gì. Chỉ thấy Cẩm Tú cặp kia yêu kiều đôi mắt đẹp hơi hơi tròn, hình như có chút chấn kinh, ngay sau đó theo sau chính là khẩn trương bối rối, có chút luống cuống, ta sẽ không có việc gì, ta có thể dạy ngươi. Lâm Giang Niên âm thanh rất nhẹ, giống như là lừa gạt lấy tiểu hài tử một dạng ngữ khí. Cẩm Tú nhắm mắt lại, sắc mặt đỏ bừng, khẩn trương đến cực điểm, ngượng ngùng không thôi. Điện hạ đây đều là từ nơi nào học được đồ vật loạn thất bát tao? Liền, chỉ biết khi dễ người. Nhưng ở Lâm Giang Niên nhẹ giọng làm dịu phía dưới, cuối cùng, Cẩm Tú cắn môi dưới, xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, vẫn gật đầu. Tiếp đấy, tại Lâm Giang Niên cẩn thận dưới sự chỉ huy, Cẩm Tú mắc cỡ đỏ mặt, nhắm mắt lại, đầu chậm rãi rời xuống động. U tĩnh trong nội viện, sau giờ ngọ dương quang chiếu xuống trên viện hoa cỏ cây cối, một mảnh màu xanh biết rồi rào cảnh tượng. An Ninh yên tĩnh ngồi ở trên mái hiên, trong ngực ôm cái thanh kia chưa bao giờ ly thân ôm kiếm, mặt không thay đổi nhìn qua phía trước ánh mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng rất ưa thích mọi người, ưa thích đầu chạy không cảm giác, cái gì cũng không dùng suy xét, thời gian lặng lặng chảy xuôi. Nhưng mà hôm nay, nàng nhưng có chút thất thần, như thế nào cũng không tỉnh táo được. Trong đầu thỉnh thoảng liền sẽ hiện lên trước đây không lâu điện hạ ôm Cẩm Tú rời đi hình ảnh, đồng thời cũng biết không tự chủ bắt đầu liên tưởng điện hạ bây giờ cùng Cẩm Tú đi nơi nào, bọn hắn đang làm cái gì, sẽ làm cái gì. Nghĩ đến đây, sao trong lòng mình chẳng biết tại sao không hiểu căng thẳng, cầm kiếm thủ hạ ý thức hơi hơi dùng sức chút, tim buồn buồn nói không ra cảm giác. Cái này khiến nàng từ đầu đến cuối không tỉnh táo được, suy nghĩ hỗn loạn, có chút mở mịt nhìn về phía trước nơi xa, ánh mắt ngơ ngẩn lấy suy nghĩ lung tung. Thẳng đến viện bên trong truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó An Ninh liền thấy trong viện xuất hiện Cẩm Tú thân ảnh vội vã. Cẩm Tú bước chân vội vàng từ bên ngoài chạy vào, sắc mặt tựa hồ có chút phím hồng, đang dùng tay che miệng, túi đầu chiều lấy trong gian phòng chạy tới, cũng không có chú ý tới trên nóc nhà An Ninh. An Ninh ánh mắt rơi vào trên thân Cẩm Tú, rất nhanh phát hiện dị thường của nàng, tóc tựa hồ có chút lộn xộn, quần áo trên người cũng có chút loạn. An Ninh mặt người, bất quá nàng rất nhanh lại chú ý tới Cẩm Tú mặc dù bước chân vội vàng, nhưng nhìn qua lại cũng không có cái gì dị thường, giống như cùng Cẩm Tú phía trước nói với nàng không cùng một dạng. An Ninh ánh mắt lung lay, nhìn xem Cẩm Tú bước nhanh chạy về gian phòng. Nàng vẫn như cũ ngồi ở trên mái hiên phát giang đốc, một lúc sau mới rốt cục hạ quyết định cái gì quyết tâm, chậm rãi đứng dậy, từ trên mái hiên nhảy xuống tới, đi tới Cẩm Tú cửa gian phòng. Gõ cửa. Trong gian phòng truyền đến một cái thanh âm hàm hồ không rõ, "Ai vậy?" Tựa hồ còn có một chút khẩn trương hoảng hốt. "Ta." An Ninh bình tĩnh mở miệng. Trong gian phòng đột nhiên trầm mặc. Một lát sau, lại truyền tới Cẩm Tú âm thanh, "Có chuyện gì không?" An Ninh không nói chuyện, cũng không đi. Trong gian phòng lại lâm vào trầm mặc. Một lát sau, mới vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa mở. An Ninh ngước mắt nhìn xem xuất hiện tại cửa ra vào Cẩm Tú, trên mặt nàng vẫn như cũ phím hồng, thần sắc tựa hồ có chút hốt hoảng, lại nhìn trên người nàng lây dính không thiếu nước động, ngực và áo cũng bị làm ướt không thiếu.
Ngươi đang làm cái gì?
An Ninh thần sắc nghi hoặc.
Không có, không có gì. A Cẩm Tú thần sắc rõ ràng có chút hốt hoảng, nhưng cố tự chấn định nói, vừa không cẩn thận trên thân lây dính một chút cho bụi, ta tắm một cái.
An Ninh nhìn một chút phía sau nàng, lại nhìn chằm chằm Cẩm Tú nhìn một hồi, a nàng gật gật đầu, không có lại nói cái gì.
Ngươi còn có việc sao?
Không có.
A hai tỷ muội mắt đối mắt, lẫn nhau trầm mặc không nói gì.
Cuối cùng, An Ninh quay người rời đi.
Còn lại tại chỗ Cẩm Tú như chút được gánh nặng, thật sâu nhẹ nhàng thở ra.
Đợi đến An Ninh sau khi rời đi, lúc này mới một lần nữa đóng cửa lại.
Về đến phòng, hít sâu một hơi, bình phục khẩn trương tâm tình thấp vọng.
Hù chết nàng,
kém chút cho là bị An Ninh nhìn ra cái gì khác thường.
Nghĩ đến cảm giác mới vừa rồi, Cẩm Tú trong lòng chính là một trận hoảng sợ.
Lập tức, trong đầu liền hiện lên trước đây không lâu điện hạ khi dễ nàng chẳng cảnh, Cẩm Tú thân thể mềm mại lập tức khẽ run. Rất nhanh liền lại cảm thấy trong mồm cái kia cố mùi vị khác thường còn tại. Cẩm Tú nhanh chóng lại đi đến chậu nước bên cạnh, một lần nữa rửa mặt đánh răng, tính toán muốn đem cái kia cố mùi lạ triệt để rửa đi. Nhưng như thế nào tẩy, mùi vị đó tựa hồ cũng một mực tồn tại. Cái này khiến Cẩm Tú trong lòng càng lửa nóng, xấu hổ không thôi.
Điện hạ, quá xấu rồi. Cẩm Tú oán hận cắn răng, cũng không tiếp tục muốn để ý đến hắn.
Trong lòng vừa nghĩ đến cái này, Cẩm Tú xuyên thấu qua bên trong căn phòng gương đồng, nhìn lấy mình trương này ửng đỏ mà lộ ra xốc xếch khuôn mặt, cũng không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt ngơ ngẩn, dần dần có sai lầm thần.
Hừ.
Một lúc sau, Cẩm Tú ngạo kiều khẽ hừ một tiếng, hướng về phía trong gương đồng mình làm cái mặt quỷ, nhe răng trợn mắt.
Thiếu nữ thần thái vẫn như cũ.
Vương phủ, địa lao.
Tối tăm không mặt trời.
Hoàng hôn ánh đèn cùng với cái kia tràn ngập tanh hôi mùi máu tanh, tăng thêm cái kia cô âm hàn khí tức, khiến cho ở đây cực kỳ kiềm chế.
Để người trong lòng run rẩy.
Người tới.
Mau tới người nhà tù chỗ sâu nhất, mơ hồ có thể chuyển tới một hữu khí vô lực âm thanh.
Trong phòng giam, trên mặt đất nằm một cái thân ảnh chật vật, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nhà tù bên ngoài.
Nhanh, đem Lâm Vương Thế Tử gọi tới để cho Lâm Giang Niên tới gặp ta.
Hắn đã đáp ứng ta các ngươi.
Nhanh lên để cho hắn tới, nhưng vô luận hắn như thế nào hô, từ đầu đến cuối không người để ý tới.
Bốn phía yên tĩnh, không có một tia âm thanh.
Loại không khí này phía dưới, đủ để đem người bất điên.
Cuối cùng, dường như không còn khí lực, hắn vô lực nằm trên đất lao bên trên, ánh mắt thất thần, vẻ mặt hốt hoảng.
Thời khắc này Trần Tuấn Nho một trái tim chìm xuống dưới đi.
Loại kia dự cảm bất tưởng, càng mãnh liệt.
Ngày đó, tại Lâm Giang Niên mê hoặc phía dưới, hắn dứt khoát giao phó mình phạm tội sự thật, tiếp đó ân cần mong mọi Lâm Giang Niên tử như ý lầu mang đến chữa khỏi thuốc của mình, có thể làm cho mình trọng trấn hung phong.
Có thể cái này vừa đợi chính là rất nhiều ngày, từ đầu đến cuối không thấy Lâm Giang Niên xuất hiện.
Cái này khiến Trần Tuấn Nho từ lúc mới bắt đầu hưng phấn đến lo nghĩ, đến bất an, lại đến sợ hãi, thẳng đến trước mắt
tuyệt vọng.
Cái này thời điểm này, dù là Trần Tuấn Nho không tin nữa, cũng không thể không tin tưởng
chính mình giống như lại bị lừa,
lại lên cái kia cầu thế tử làm.
Hán lừa chính mình,
hán căn bản là không có ý định chữa khỏi chính mình.
Ý nghĩ này hiện lên, Trần Tuấn Nho lạnh cả tim, triệt để tuyệt vọng, thần sắc cũng biến thành âm tàn đắc đầu.
Thế nhưng là, tùy ý hắn như thế nào giận mắng, như thế nào chú thiên chú địa, bị giam ở đây tối tăm không mặt trời, không có ai để ý hắn.
Loại này từng chút hít thở không thông cảm thụ, để cho hắn dần dần tuyệt vọng.
Thẳng đến,
phanh,
nhà tù bên ngoài cửa lớn đột nhiên bị người mở ra, một hồi tiếng bước chân bước nhanh đi vào.
Nam ở trong phòng giam sớm đã tuyệt vọng Trần Tuấn Nho giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, gian khổ dãy rủa lấy muốn ngồi dậy.
Nhanh, mau tới cứu ta, thanh âm của hắn khàn khàn, cho đến giờ phút này vẫn không có từ bỏ chính mình một lần nữa trở thành nam nhân cơ hội.
Nhà tù cửa mở,
xuất hiện tại nhà tù bên ngoài cũng không phải Trần Tuấn Nho tâm tâm niệm niệm Lâm Giang Niên, mà là vài tên ngục tốt cùng với sau lưng đi theo mấy đạo bộ khoái thân ảnh.
Một màn này để cho Trần Tuấn Nho run lên.
Không có phản ứng kịp lúc, ngục tốt đã đi lên trước, một tả một hưu đem Trần Tuấn Nho dựng lên, ngay sau đó cho hắn lên xiềng xích.
Ngươi, các ngươi muốn làm gì?
Trần Tuấn Nho tính toán muốn dây dưa, nhưng chẳng ăn thua gì.
Hai cái ngục tốt một tả một hưu kéo lấy Trần Tuấn Nho đi ra ngoài.
Ngươi, các ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào?
Trần Tuấn Nho mặt lộ vẻ khủng hoảng.
Dẫn ngươi đi một cái ngươi nên đi chỗ.
Một cái bộ khoái mặt không biểu tình mở miệng, không đợi Trần Tuấn Nho phản ứng lại, một cái màu đen khăn trùm đầu liền đeo vào trên đầu hắn.
Một màn này, biết bao quen thuộc.
Bị đeo khăn trùm đầu lên giờ khắc này, trong lòng Trần Tuấn Nho sững sờ, lập tức đột nhiên kinh hỉ.
Hắn nhớ kỹ lần trước, mình bị đánh cho bất tỉnh sau đó, đợi đến lại tỉnh lại lúc liền đã trở lại trần phủ.
Chẳng lẽ lần này, cũng đúng.
Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Tuấn Nho một lần nữa kích thích lên dục vọng cầu sinh.
Bị đeo khăn trùm đầu lên lúc, Trần Tuấn Nho cảm giác mình bị ngục tốt một trái một phải mang ra địa lao.
Lại thấy ánh mặt trời lúc, dương quang đâm người, khí tức nóng bỏng bao phủ ở trên người hắn.
Lập tức, hắn liền bị mang tới một chiếc xe ngựa chậm rãi rời đi.
Lâm Giang thành bên ngoài, tây cửa thành.
Hôm nay, bên ngoài thành cực kỳ náo nhiệt.
Vô luận là trong thành vẫn là ngoài thành bách tính, tất cả giống như thủy triều như ong vỡ tổ tràn vào bên ngoài thành, đem toàn bộ tây cửa thành vây quanh chật như nêm cối.
Những người dân này tề tụ nơi này, chỉ vì chứng kiến sắp đến phấn chấn lòng người một việc.
Trần gia đại thiếu gia Trần Tuấn Nho đem vào hôm nay tại tây cửa thành chém đầu gian chúng.
Đây cơ hồ là Lâm Giang thành qua nhiều năm như vậy xưa nay chưa từng thấy kỳ văn.
Con em thế gia phạm tội sau, thứ nhất bị chém đầu gian chúng.
Đối với Lâm Giang thành dân chúng tới nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình.
Từng có lúc, bọn hắn lúc nào nghĩ tới, những cái kia cao cao tại thượng con em thế gia, ngày bình thường khi nhục bách tính đã quen, có chiều một ngày sẽ rơi vào kết cục như thế. Không có ai sẽ nghĩ tới một ngày này. Càng không có người sẽ nghĩ tới, Lâm Vương Thế Tử thật sự dám đối với thế gia hạ thủ. Vẫn là hạ tử thủ. Trong lúc nhất thời, Lâm Vương Thế Tử danh tiếng lại độ tại dân gian truyền bạo. Nếu như nói, phía trước đối với Lâm Vương Thế Tử những tin đồn kia đều chỉ là nghe đồn, nhưng sau ngày hôm nay, liền triệt để chắc chắn Lâm Vương Thế Tử thanh thiên đại lao ra danh tiếng. Chúng ta Thế Tử điện hạ đích xác có thể không phải là một cái đồ tốt, nhưng ngươi khoan hay nói, ta điện hạ cũng không muốn khi dễ nàng người bình thường. Càng quan trọng chính là, hắn là thực sự vì chúng ta bách tính làm chủ, ngay cả thế gia đều không tiếc dám đắc tội. Dạng này điện hạ, có thể không phải thanh thiên đại lao ra sao?